Dạ, cái này cần muốn bấm để đưa cái chương trình mà bữa nay cho người ta biết để đưa lên mạng, cho nếu bữa trước thầy giảng ở bên kia thầy quên. Dạ. Giảm cái microphone xuống, giảm cái volume, không cái volume của microphone á. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, được rồi ta. Mời quý Phật tử chắp tay lại niệm danh hiệu Đức Bổn Sư để thầy bắt đầu buổi pháp thoại hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư hiện đang ở tiểu bang Texas ở Houston, mà thật ra không phải Houston, ở Humble phải không?
Dạ.
Humble cái một thành phố cách Houston khoảng chừng 30-40 mile. Nơi đây là cái tư gia của cô Diệu Ngọc, một cái người Phật tử của tôi đang cái lo cái vấn đề mà phát hành băng đĩa của tôi ở vùng Texas, và một thành viên trong cái làng A Di Đà tại khu vực Texas Houston. Tôi xin gửi lời chào tất cả quý vị Phật tử đang vào cái hệ thống Internet toàn cầu và bao thoát để nghe pháp online. Đúng ra tôi không có cái bài pháp thoại hôm nay, vì cái chương trình tôi qua đây từ ngày Thanksgiving, chiều Thanksgiving ngày thứ năm, và tôi dự trù sẽ ở lại đây cho tới thứ năm tuần này để lo việc chuyện Phật sự, là hoàn tất những cái việc cuối cùng để chúng tôi thành lập cái làng A Di Đà của cái hệ thống tầm nguyên tại cái tỉnh bang Texas. Thành ra không có chương trình thuyết pháp, nhưng sau đó có một số Phật tử đã email và gọi điện thoại. Họ đã nói họ đã có cái ghi danh vào làng A Di Đà, nhưng mà họ không có đủ thời gian cũng như phương tiện để họ đến đây họ nghe pháp, cũng như họ đi coi thăm viếng cái miếng đất mà chúng tôi đi thăm vào ngày thứ sáu vừa qua. Do đó thì họ đề nghị thầy có một buổi pháp thoại nói rõ về cái chuyện tiến hành thành lập làng A Di Đà tại Houston là tới đâu, và kế đó là tôi sẽ trả lời một số câu hỏi về pháp môn tịnh độ. Quý vị thấy trên bàn đây có những câu hỏi nó còn nằm trên tay thầy chừng vài trăm câu, mà cứ một thời gian giảng pháp 2 tiếng thì giải quyết nhiều lắm là 10 câu, nhưng mà tôi cũng theo thứ tự ưu tiên, Phật tử thông cảm. Hy vọng khi có làng A Di Đà rồi thì hàng tháng tôi có qua đây để phá tu học 1 tuần, thì lúc đó tôi sẽ từng tự thuyết giảng những cái bài pháp còn lại. Bây giờ hầu như tôi chỉ còn có 2 location ở trong cái system tầm quyền của tôi, là một là ở San Jose, là khi mà tôi từ giả cái chức vụ trụ trì của chùa tầm quyền 4 ở thành phố Fremont thuộc miền Bắc California. Thì sau khi cái bữa đó chúng tôi có một cái bài dĩa DVD là mà mặt trái cuộc đời, thì cái quỹ tồn động còn khoảng 28,000 gì đó. Thì tôi hỏi đại chúng tại cái vùng Bắc Cali là làm gì cho số tiền này, thì họ nói thế này: dành số tiền đó để thuê hội trường và chi phí vào cái chuyện cai soạn ăn uống cho các pháp tu, khi nào hết số tiền đó thì thôi. Thì bây giờ vừa qua chúng tôi mới thuê một cái hội trường ở bên thành phố San Jose và giảng một cái khóa tu là một ngày là vũ trụ quan. Thì cái khóa tu tới vào ngày 13 tháng 12 chúng tôi cũng tại giảng tại thành phố San Jose. Nhưng mà cái địa điểm sẵn đây tôi nói sẽ có nhiều thay đổi. Cái địa điểm tại cái chỗ cũ tại đường số 10, vì một số vì lý do trục trặc về kỹ thuật và số người đến tu tham dự đông hơn cái chỗ hội trường đó, do đó ban tổ chức đang mướn một cái hội trường khác, có thể là trong Fairmount ở San Jose hoặc là gần ở vùng phụ cận đó, để chúng tôi handle số Phật tử nhiều hơn và bạc kinh rộng rãi hơn. Thì sẵn đây tôi cũng thông báo trên mạng để cho quý Phật tử biết. Nhưng mà địa điểm thì có thể trong nội tuần tới chúng tôi sẽ thông báo. Còn riêng tại cái đây bữa nay là tôi một cái buổi pháp thoại đột xuất. Hồi hôm này tại nhà cô Diệu Ngọc, tư gia cô Diệu Ngọc, thì tôi nói cô Diệu Ngọc đánh cái email qua chú Minh Giác người phụ trách cái trang web của chùa Tầm Nguyên, một ở thành phố Seattle. Thì chú Minh Giác lúc đó chú nhận được email, tôi gọi điện thoại, thì chú nói là con đang trên đường để sum họp gia đình ăn lễ Thanksgiving, có lẽ tới khuya con mới phót lên được. Do cái sự chú đi ăn lễ xong chú về nhà chú phót lên cũng khoảng sau 12 giờ, do đó rất nhiều Phật tử không biết cái thông tin này. Thường thường tôi thông báo thuyết pháp là tôi thông báo ít nhất là 1 tuần tới 2 tuần, nhưng mà đây chỉ thông báo trước có 10 mấy tiếng đồng hồ, do đó nhiều Phật tử hơn nữa không biết. Và nhà tư gia của cô Diệu Ngọc thì rất nhiều người không biết, mà cái người lái xe đi có nhiều người hôm qua họ đến đây. Quý vị biết ngày hôm qua tôi cũng ngồi tại cái ghế này từ 8 giờ sáng cho tới 12 giờ khuya để tiếp khách, cứ hết người này ra người khác vô. Nhưng mà tôi bữa nay khi mà tôi thông báo thuyết pháp thì có nhiều người không biết, do đó cái bài pháp này coi như bài pháp đột xuất, mà tôi hy vọng tôi thâu vào trong những cái dĩa MP3 để thông báo đến những vị member của Đàn A Di Đà. Thì tôi xin thông báo rõ ràng cái chương trình thành lập làng A Di Đà tại tiểu bang Texas, khu vực phụ cận của Houston đã thành công, và giấy tờ đã nằm tại escrow, và coi như ngày thứ hai này tôi sẽ đi lên tới ngày mai thủ phủ của tiểu bang Texas, tức là thành phố Austin, phải không quý vị, để tôi lấy cái giấy phép non profit. Vì thay vì chúng tôi phải chờ cái tiểu bang họ mail về, nhưng mà mất time có thể là 1 tuần, do đó chúng tôi phải lái xe từ ở Houston lên đó khoảng 3 giờ lái xe, và chúng tôi đi về khoảng 6 tiếng để lấy cái giấy phép. Sau khi lấy cái giấy phép trong tay, chúng tôi và trong cái ban điều hành của làng A Di Đà sẽ đi ra nhà băng và mở một cái account với cái tên là làng chùa Tầm Nguyên 2 làng A Di Đà tại Houston. Thì sau khi mở account xong, chúng tôi sẽ deposit bao nhiêu cái chết tất cả tới giờ này Diệu Ngọc? 66 cái check, mỗi một cái check là 2.000 đồng, trong đó có một vài Phật tử không có viết check mà gửi bằng cash, phải không? Thì chúng tôi sẽ khi lấy xong cái giấy phép nông đồ phép của tiểu bang, giấy phép cho phép để thành lập làng Di Đà, chúng tôi sẽ đi làm con dấu ngay, và sau đó chúng tôi sẽ đóng cái receipt giao lại cho những người mà trả bằng cash, để nói rõ, tôi announce bữa nay là nói rõ thầy Thông Lai không giữ gì tiền bạc hết. Bây giờ đây có sự hiện diện của cô Diệu Ngọc, có sự hiện diện của cô Diệu Xuân, mà cũng là Diệu Thuận, là những cái người nằm trong ban điều hành, có vợ chồng Minh Tấn và vợ chồng của Diệu Ngọc, và một số những vị mà đã theo dõi cái chương trình thành lập làng A Di Đà từ những ngày đầu. Thì số check đó cô Diệu Ngọc đã giữ, có những cái check đã trên 6 tháng là bằng chứng có mặt cô
Từ Tính.
Cô Từ Tính là một Phật tử từ Maryland, là cái người gửi cái check đầu tiên về đây cho cô Diệu Ngọc để xin ghi danh làng A Di Đà. Thì cái check đó đã expire, thì nhà băng cô Tự Tính đã ký lại cái check khác. Và trên đây có vợ chồng của thầy là cô tục danh là Trung Quanh với chú Khôi, thì bây giờ là đệ tử của thầy là một cô là Diệu Liên và Minh Tâm, phải không?
Dạ, ông Diệu Thiện với lại
xin lỗi Diệu Thiện, đến nỗi tôi còn quên nữa, tại vì tôi nhớ là Diệu Liên với Diệu Thiện hơi mang máng nhau, Diệu Thiện Quan Âm, Diệu Thiện và Thiện Tâm. Tại vì tôi nhớ, tại vì đúng ra đó cổ là đòi quy y tôi lâu rồi, mà tôi còn feel là tại vì khi mà tôi quy y cổ là mới ở trên chùa Linh Sơn, thì lúc đó là đáng là chỉ liễu, nhưng mà tôi đặt chữ liễu cổ không chịu, con nói con đòi quy y với sư phụ là lâu rồi, trong lúc đó là còn chữ diệu, thành là cổ là cái người nằm trong chữ diệu, là cổ muốn làm sư tử, xin lỗi sư tỷ.
Ai bảo con là sư tử.
Tại vì mấy người chữ diệu, mấy người chữ liễu phải kêu là sư tỷ, phải không? Chứ tôi nói lộn là sư tử cũng hơi lộn.
Thầy làm như vậy toàn thế giới kêu con là sư tử.
Mà cô về Hà Đông phải không?
Dạ đâu có, con ở Hà Nội.
Tại vì tôi nghe có bạc nhạc là sư tử Hà Đông gì đó. Như vậy là cổ là diệu. Nhưng thật ra đúng, mấy tháng về trước khi mà tôi còn là cái hàng chữ diệu, chưa đủ 1.000 người chữ diệu á, thì cổ gọi tụi con xin quy y, mà đúng ra là quy y cái đợt pháp tu ở Lancaster.
Dạ.
Nhưng mà lúc đó ông này là ông đi qua Cali, thành ra cổ nói thôi chờ cho hai vợ chồng con về rồi quy y một lượt.
Dạ.
Thành ra ông này với cô đó đúng ra là thời đó là, nhưng mà cổ đặc biệt là cổ nói cổ phải chịu dịu chứ Liễu không chịu. Thì tôi nói tại vì cổ là bây giờ là sư tỷ của mấy hàng chữ Liễu, nhớ nha.
À, tức là con là sư tỷ của ông xã con luôn.
Đúng rồi. Cô là sư tử của ông, nhưng mà sư tỷ của mấy Phật tử, phải không? Rồi như vậy để tôi nói rõ là hai người này cũng gửi cái chết mà đã expire rồi, thành hạn qua mới viết lại để mà thay thế. Tại theo cái luật nhà văn ông gọi lên, nhà key bank của ông nói là phải không, cái chết mà viết trên 6 tháng thì phải viết chết mới. Tôi nói cái điều này lên để chứng minh rằng nói có sách mới có chứng. Những cái nguồn tin nói là trăm mấy chục ngàn đó mà Phật tử đóng cho thầy Thông Lai nó đã mất rồi. Mà cô này cổ khi mà cổ viết cái chết vào làng Di Đà thì rất nhiều bạn bè nói cô mà viết thì cái chết nó cũng mất. Thì cổ nói đối với cổ đó, khi mà không tin thì thôi, tin thì giết chết, mà có mất thì cổ cũng vui vẻ, cổ cũng không có buồn giận gì nữa. Mà cổ không phải mua hai một miếng mà mua hai miếng lận, phải không? Thành ra có mất 4.000 cũng không thành vấn đề. Thành ra nhưng tới giờ nay tôi xác định rằng cái chất của mấy cô này không mất, mà đang nằm ở trong cái tay của thủ quỷ tạm thời là cô Diệu Ngọc. Sau khi kể từ ngày mai tôi lên thủ phủ của tiểu bang Texas là thành phố Austin, tôi và cô Diệu Thuận, Diệu Ngọc và chồng của Diệu Ngọc là Minh Thiện lên đó lấy cái giấy phép xong, chúng tôi đi mở nhà văn. Thì kể từ đó cô Diệu Ngọc bàn giao hết số tiền và không còn là thủ quỹ nữa, là để cổ lo chuyện khác. Thì hai vợ chồng muốn để lo chuyện khác. Còn trên mặt pháp lý hiện giờ khi mà chúng tôi làm giấy phép thì với cái luật pháp của tiểu bang California, tiểu bang Texas hay tiểu bang Seattle, Washington cũng đều giống nhau. Khi chúng ta làm một cái giấy phép xin một cái làng A Di Đà, một cái bộ phận nông rofis, thì tiểu bang cái bay lo nó đòi hỏi chúng ta phải có 4 người. Thì lúc đó tôi nói Diệu Sưng, coi 4 người nào được con cứ đưa vô đi, tại vì đòi trên danh nghĩa. Thì bay lo thì 4 người này về mặt pháp lý thì có một người là trưởng bang tức là resident, một người là phó bang là vice resident, một người là thư ký tức là secretary, và một người là treasury là thủ quỹ. Thì 4 người đó chỉ trên mặt pháp lý thôi, nhưng mà thật sự cái bang mà điều hành thật sự của làng A Di Đà ngay bây giờ chúng ta đang cần đây. Và tôi yêu cầu chúng ta đề cử cho tới cái ngày mà thầy qua đây tháng tới, ngày thầy qua đây tháng tới để mà làm cái lễ an vị Phật trong cái chánh điện tạm thời của chúng ta trong một cái nhà bồ mi ôm. Sau khi bơm nước đã được bơm lên, điện nước đã được đóng lên, xếp trình tăng đã được làm một cái để cho chánh điện và cái mô biêu hôn được đặt rồi, thầy sẽ bay qua đây để mà làm cái lễ coi như là an vị Phật và một cái phá tu đầu tiên ra mắt Phật tử trong vùng Hilton này về làng A Di Đà. Thì bữa đó chúng ta sẽ có một bầu cử rõ ràng, một cuộc bầu cử. Bây giờ chúng ta đang chọn người và chúng ta cần người tình nguyện vào những bang sau đây. Thứ nhất là bang xây dựng bảo trì làng A Di Đà, chỗ này tôi cần rất nhiều thanh niên. Thứ hai là ban nghi lễ, những Phật tử nào đã từng đi tham dự các pháp tu ở các chùa có kinh nghiệm về chuông mõ thỉnh sư, kinh nghiệm về thỉnh sư, kinh nghiệm về thỉnh truyền bát giới, bát quan trai giới, thì những vị đó xin tình nguyện vào đó. Những vị đó không có bận rộn, chỉ là bận rộn vào những cái pháp tu khi có mặt của thầy đây thôi. Và cái ban thứ ba là ban đưa đón. Ban đưa đón này đòi hỏi những vị lái xe thanh niên có navigator, vì cứ những Phật tử ở phương xa khi tôi phót lên chương trình phát tu họ đi đến từ phi trường, thì những người đó làm ơn đưa đón họ đến làng A Di Đà. Ban đưa đón thứ tư là ban an toàn trật tự. Cái ban an toàn trật tự này có nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự cho làng A Di Đà, và chúng tôi bảo vệ cái sự mà đừng có trở ngại gì, có những cái sự gì mà nó không hay xảy ra cho làng A Di Đà trong những phát tu ở tương lai. Thứ năm là ban vệ sinh. Cái ban này có nhiệm vụ thu gọn những rác rến sau khi ban trai soạn đã đem lên cho đại chúng thọ trai, chúng ta lên up để giữ cái vẻ coi như là trang nghiêm thanh tịnh của làng A Di Đà. Thứ sáu là ban ẩm thực. Ban này rất là quan trọng, đòi hỏi những vị đã có kinh nghiệm nấu nướng ở các chùa khác tình nguyện một tay vào đó. Để vì quý vị thấy tương lai cái pháp tu lên 500 tới 1.000 người, không thể 1-2 người nấu được cái vấn đề đó đâu. Rồi thứ sáu là ban tiếp tân và hướng dẫn thông tin liên lạc. Cái ban này khi mà Phật tử các nơi đến, cái ban này phải có cái nhiệm vụ đưa người ra từ cái guest bạc kinh, hướng dẫn họ vào cái bạc kinh. Vì trong làng A Di Đà chúng tôi sẽ cho ủi đất, ủi đường, Chỉ có member mới được đậu vào trong. Chúng tôi chia ra là 66 lô đất. Mỗi một lô đất ngày trước thầy Thuận Lai nói là chỉ có 1.500 square feet. Nhưng mà bây giờ hồi đó số lượng đất mua là có 22 mẫu. Bây giờ chúng tôi mua tới số lượng 47 mẫu. Do đó thầy chia lên là 3.000 square feet cho một lô đất. Và mỗi một lô đất đó đều xe hơi lái vô tận nơi, để tránh có cái sự nói là người ở gần, người ở xa. Vì chúng ta lái vô đó là chúng ta không có sợ gần xa. Và sau khi chúng tôi chia đất ra thì chúng tôi đi theo cái lượt công bằng là 66 lô đất, chúng ta có 66 lá thăm và chúng ta trộn lên và bốc thăm, phải không? Sau khi bốc thăm rồi mà chúng tôi cố gắng làm sao 66 lô đất đó đều có cái khoảng cách rất gần cái chánh điện để cho chúng ta được, ai cũng có thể access ra được. Và như vậy các cụ già không lái xe ra được thì trong cái ban mà tiếp tân hướng dẫn gọi là đưa đón á, thì cái ban đó cố gắng trong tương lai làm ở Di Đà, những phái tu tôi có tiền như vậy tôi sẽ mua một cái xe có lưỡi Mỹ, mà nó kêu cái xe gì đó vì hả, không phải góp chạy không được đâu. Ranger ở sau nó có cái gì kéo nữa. Thì cái ban đó thanh niên sẽ lái ra, biết cái cụ nào nó không lái xe được thì cụ ở nhà số 1, số 2, số 3 gì đó thì cụ đó anh nó chạy tới đó rồi bóp kèn tin tin tin, hay là có cái chuông gì đánh cả cung thỉnh ba lần cung thỉnh xin mời hương linh hãy về, không phải, xin lỗi, xin mời hãy cụ hãy lên xe, phải không? Và đánh ba tiếng đó chứ không phải là hương linh, xin lỗi, để ra mà nghe pháp đó, chở đi đàng hoàng, tức là vui lòng các cụ luôn đó. Chương trình của thầy là rõ ràng, phải không? Đó, như vậy cái ban mà tiếp tân hướng dẫn này có nhiệm vụ là xếp đặt khi vào Bạc Kinh ghé cho họ đậu. Chỉ có người trong member mới được lái xe thẳng vào trong Bạc Kinh của họ, nhớ rõ. Và bà con của những người member thì được quyền, như là cô Diệu Xuân, cổ là người rất nhiều bạn bè, cổ có quyền lái một chiếc xe bus 50 chỗ, cổ lái vô cái Bạc Kinh cổ cũng không sao hết, phải không? Tại vì cổ dự trù cổ sẽ mua một cái mobile phone để tiếp đón 30 người khách cho cổ đó mà, phải không? Thành ra chỉ có Bạc Kinh của quý vị, member quý vị mới đưa thẳng vô. Và như vậy sau này khi mà member của làng A Di Đà rồi, chúng ta sẽ có những cái thẻ member rõ ràng. Vào tới nơi ban tiếp tân hướng dẫn thấy cái thẻ đó là cho giống như là ý sĩ bác của chúng ta vậy đó, phải không? Rồi đi vô đó, còn ghét là có Bạc Kinh riêng đậu vô. Rồi cái ban tiếp tân hướng dẫn này có nhiệm vụ là phát cái chương trình để mà tu học như thế nào và phát cái bản đồ. Sau khi chúng tôi làm xong chia lô rồi, chúng tôi sẽ nhờ một người đệ tử mới, chúng tôi là Mục Kiền Liên. Quý vị biết Mục Kiền Liên chưa? Cái ông mà ngày thứ sáu ông dùng một cái máy bay và ông đeo sau lưng và ông bay lên trên làng A Di Đà ở cao độ mấy ngàn feet, ông chụp cũng quay phim, thì tôi sẽ phót lên mạng cái đó. Và chúng ta có cái bản đồ, và vẽ ra cái bản đồ chúng ta sẽ đặt những con đường, mà con đường đó hy vọng phá tới thầy qua thầy mới đặt đường, chúng ta đặt tên đường Mục Kiền Liên, đường A Nan, đường La Hầu La, đường Gia Du Đà La, phải không? Đường những cái bà này bà kia, bà Ma Đăng Già nữa. Mà đường Ma Đăng Già là chỉ dành cho nam cư sĩ ở, chứ không cho nữ cư sĩ ở đâu, phải không? Rồi đường Ma Danh Đăng Trẻ đó, những cái đường đó, để cho cái ban tiếp tân thông tin liên lạc này sẽ nắm cái báo để mà hướng dẫn người ta đi. Cũng như khi quý vị vô cái mô bộ hôn bạc là có cái phòng thông tin, họ có vẽ, chúng ta sẽ có một cái bản direction vẽ nữa, mà có tờ giấy nữa để người ta nhìn, ta biết tôi tìm một cái bà bạn tôi ở cái làng A Di Đà này, số mô số nhà của bà, số cái nhà của bà là số 15, bà 15 có tên Diệu gì nữa, phải không? Ở trong đó là cái ghi rõ hết, là người ta lấy cái map người ta đi vô, là ban chính tên thông tin liên lạc là nắm rõ vậy. Rồi tới đó là có 10 trong ban y tế và sức khỏe nữa. Ban y tế sức khỏe này chúng tôi đòi hỏi những người có con cháu làm y tá, hay là cái gì tương lai có những người có con bác sĩ như trong này đây nè. Đó, cô này có tương lai cũng đưa con cô về làm việc ở Hương Tân đây, để mà mỗi tuần vào trong cái ban đó chúng ta sẽ bỏ tiền ra làm một cái phòng mạch miễn phí ở trong đó hàng tuần cho các cụ nào mà thích thăm bác sĩ thì vào đó thăm bác sĩ đó. Thì ta đó như là ban y tế và sức khỏe. Kế đến thứ 9 là ban hộ niệm và trợ niệm. Nhớ, tại vì khi mà có người bệnh hay gì đó thì cái người đó có nhiệm vụ liên lạc thân nhân của các cụ này, coi lại những cái tờ di chúc của các cụ này và điều hành ban đi lễ và mua vé máy bay, nói cái người gia đình đó để cho thầy bay qua thầy lo cái vấn đề hộ niệm. Và cuối cùng là cái số 10 là ban tổ chức tu học đó. Thì như vậy chúng ta cần 10 ban hiện tại thực tế nhất để chúng ta điều hành, còn 4 người ở trên đó là trên về cái bài lo thôi, phải không cô Diệu Xuân? Thì như vậy chúng ta đòi hỏi không phải bữa nay đâu, đây là cái cuốn băng nói lên để mà in ra. Bữa nay có lẽ làm xong rồi, tối nay là trong tuần này là cái con của Chu Diệu Ngọc sẽ ra MBT liền, ra MBT liền và phát ra để cho những người nắm ra. Thì cần rất nhiều sự đóng góp của Phật tử ở địa phương này, tại vì trong tương lai cái làng A Di Đà này 47 mẫu đất mà ngày hôm qua thầy đi hay thứ sáu thầy đi coi là có những cái đường treo rất là đẹp. Thì sau khi chúng tôi phát quang những đường treo đó rộng rãi, làm sao xe hơi được chạy được luôn. Rồi trong những cái mùa mát mẻ, chẳng hạn như qua khi tháng 12 chúng ta thành lập, chúng cho các Phật tử của thầy các nơi về để mà coi như mà tham quan để biết cái mô đồ của mình thế nào. Rồi có những khóa tu mà mùa hè mà chúng ta cho các nơi về, chúng ta sẽ thông phát lên mạng 1 tháng 2 tháng là các nơi có quyền đi về tham dự tu học, ghi danh dưới ban tổ chức tu học khóa tu trên online, trên cái trang mạng hoặc là qua điện thoại với các cái phone. Rồi chúng ta điều kiện tu học là chúng ta nói họ sẽ đem theo liều cắm trại kia là khóa tu camping và sleeping bag và những cái gì đó, chúng ta có thể cho họ cắm trại trong những khu vực rất là rộng đó và khóa tu rất là đẹp. Thì như vậy chúng ta đòi hỏi phải có những cái ban này, nếu không chúng ta không handle nổi đó. Thì đó là những cái thầy đưa ra khái niệm để quý vị thấy. Như vậy ở trong cái làng A Di Đà này, sau khi thành lập xong, cái điều kiện căn bản nhất là kể từ ngày hôm nay chút nữa thầy nói con có Diệu Ngọc vô cái trang web, thầy rinh ra cái tờ di chúc phát ra cho các thành viên, và cái địa điểm ở trong đó sửa lại một chút, ở trong đó có cái phần là tôi muốn nhờ cho thầy Thông Lai ở chùa Tổng Biên ở địa chỉ ở Thanh Tịnh sửa lại là lấy cái địa chỉ của làng A Di Đà. Là hồi trước đó là cái mẫu kia là của bên Tổng Biên một, ví dụ thầy nói không. Rồi trong đó quý vị phải làm cái di chúc rõ ràng cho thầy, tại vì quý vị phải đi notary, lý do khi quý vị là vào làng A Di Đà rồi. Nhưng mà có những người có những đứa con bây giờ thì nó không khe đó, nhưng mà khi ban mà họ trợ niệm hộ niệm nó, mẹ của cậu bây giờ đang hấp hối, cậu hãy vào làng A Di Đà. Tại vì khi đó tôi nói rõ, cái người mà thư ký và cái ban thông tin liên lạc phải có computer của trong làng. Khi bắt đầu vào làng rồi là quý vị phải nộp những cái information của quý vị về sức khỏe. Tôi là tên gì đó, bác sĩ gia đình tôi là số phone mấy, con trai tôi ở emergency là số mấy, con gái tôi số mấy, điện thoại liên lạc, tôi dị ứng thuốc gì, tất cả những history gì quý vị thông báo để cho những cái người mà trong cái ban y tá và cái ban mà thông tin liên lạc họ biết. Khi mà ở cái số nhà, chẳng hạn như bây giờ cái nhà số 15 trong làng A Di Đà có người đang hấp hối và chúng tôi gọi ra quanh quanh, thí dụ như vậy, thì bác sĩ vô, thì cái xe cứu thương nó vô tới nơi là chúng tôi đưa rinh ra đây là cái history của bà này, bác sĩ gia đình có cái liên lạc và cái tờ di chúc. Khi nắm cái tờ đó rồi thì cái chúng ta có nhiệm vụ, cái ban mà trong đó mà chúng ta sẽ đưa cái người đó vào trong cái bệnh viện, thì chúng ta vào đó theo dõi. Nếu cái người đó bác sĩ nó ở cái bà này không sao, 2 ngày xuất viện thì không sao, còn nó bà này còn có 1 tuần 2 tuần sẽ qua đời vì chúng tôi đầu hàng rồi, thì đưa cái di chúc ra, chúng tôi muốn được trở về làng A Di Đà để lo thủ tục tôn giáo thì quý vị có ký rồi. Và khi đó nó sẽ xe cứu thương nó đưa về cái nhà của vị đang ngủ, và chúng tôi cái ban hộ niệm lúc đó tiếp tục mỗi ngày tất cả khóa tu ngừng hết, mà chỉ dành cái thời gian đó và đưa cái người này lên cái chỗ trong cái chánh điện tạm có một cái phòng trợ niệm giảng sanh, cái người đó không nằm ở đó nữa mà nằm ngay trong chánh điện cái phòng trợ niệm giảng sanh, và các thời khóa đều tập trung cho người này. Con cháu vào đó có khóc đuổi ra, tại vì không được khóc, tôi có quyền của tôi rồi. Và khi đó tụng kinh niệm Phật mà theo cái di chúc của người đó, người đó đã có di chúc muốn làm cái gì, muốn phóng sanh, muốn in kinh, muốn ân tống gì trong những cái đoạn cuối đó, thì tôi lúc đó tôi ra lệnh trong những cái ban của tôi để làm việc, phải không? Và chúng tôi cứ tụng kinh và thay phiên là 1 ngày 6 thời liên tục cho người đó không dứt tiếng, lúc nào cũng có cái ban tụng kinh cho cái người đó và tôi sẽ đứng đó tôi hướng dẫn, phải không? Như vậy là con vô là tôi đuổi ra, còn nếu không có cái gì chúc thần con, nó nói dạ. Khi mà vào tới ở emergency phòng ICU nó nói không, xin lỗi thầy, con lấy vợ Công giáo, bây giờ con mời linh mục vô làm phép xích dầu, tôi cũng không làm gì được. Hoặc là người đó có người chồng, tôi không có tin trời Phật hay được, họ nói tôi thấy bà ở nhà bà ở cằn nhằn, nhưng bây giờ bà chết tôi đem bà về tôi lo đáp, xin lỗi thầy, tôi cũng không làm gì được. Đó là những cái phải cần có cái gì chút để nó trở ngại cả cuộc đời của quý vị. Ví dụ thầy nói cái gì không, thì cái đó là phải làm ngay. Khi mà tôi qua đến đây là ngay ở trong cái anh thư ký và cái ban hộ niệm đều có những cái copy của cái tờ đó lưu trong, lưu trữ ở trong cái làng Di Đà, và nếu là có thể là chúng ta share ở trong computer luôn, Quý vị hiểu thầy nói không? Làm việc phải là organize như vậy, không có sợ gì hết, không ai sợ tôi. Rồi sau khi theo cái lời di chúc của bà đó, sau khi 8 tiếng đồng hồ, đã trước đó bệnh 1 tuần, 1 tới 7 ngày chúng tôi đã tụng kêu là trợ niệm, là lúc người đó còn sống. Sau khi người đó chết rồi, chúng tôi hộ niệm, người đó không còn niệm được. 8 tiếng hộ niệm rồi, thì sau đó tôi coi theo cái di chúc. Bây giờ bà này bà muốn chết chôn chết thiêu gì thì gọi người con lại theo cái địa chỉ đó. Con cho nhà hoàng bích ấp về nhà hoàng chỗ nào làm lễ đi. Sau khi đến nhà hoàng làm lễ thì ban hộ niệm, chúng ta mới đi xuống đó, chúng ta tiếp tục hộ niệm theo cái diều của nhập quan, phải không, cầu siêu và động quan. Nếu bà đó bả đi chôn thì chúng ta ban hộ niệm chúng ta cũng ra tới đưa tới nơi đi chôn. Nếu bà đó thiêu, ban hộ niệm chúng ta dẫn đi tới cái chỗ phòng thiêu và chúng ta tiếp tục niệm 108 bài chú giảng sanh. Tôi bấm nút cho. Rồi sau khi xong thì tôi theo cái thủ tục, tôi bưng cái bát hương, tôi bưng cái bài vị, tôi bưng cái di ảnh của người đó và tôi thỉnh vong trở về làng A Di Đà. Tôi đặt ngay ở trong cái tháp thờ vong thờ cốt của cái người quá giảng, và sau đó chùa sẽ làm nghi lễ 49 ngày cầu siêu cầu thất. Trong 49 ngày đó chúng ta không còn niệm A Di Đà nữa mà chúng ta tụng Địa Tạng. Thấy rõ chưa? Thì như vậy sau khi 49 ngày là xong cái bổn phận của thầy, còn sau đó cứ tới năm cũng thất cũng từng. Mà tất cả những cái này đều là không có tiền bạc gì hết. Làng A Di Đà chúng ta sau khi thành lập xong, ban nghi lễ và cái ban hộ niệm phải xuất một số tiền. Nói người ở Việt Nam order mua những cái áo Đà La Ni để sẵn trong làng A Di Đà. 66 member là phải 66 cái áo Đà La Ni để sẵn ở trong chánh điện. Hằng ngày chúng ta thì tụng chú Phật, chúng ta đều tụng chú vào ở trong cái áo đó. Khi có người qua đời chúng ta bắt đầu lấy ra cho từng người, nhưng mà đừng có dành, đừng có ai dành giật gì hết, phải không? Có 66 áo Đà La Ni để sẵn trong đó. Và chúng ta vài bữa nữa cái làng A Di Đà chúng ta sẽ có một cái loại áo đặc biệt để nó dễ phân biệt. Chúng ta sẽ lấy cái size của tất cả những member trong cái chúng ta và chúng ta may áo tràng. Bên Tịnh Tông Học Hội thì họ may cái áo màu nâu tay rộng, và bên chúng ta Tịnh Độ của bên Phật tử Việt Nam thì màu lam. Nhưng mà thầy thấy để cho cái nghi lễ nó đồng phục thì thầy sẽ chọn cái màu nó nhạt hơn cái màu, nó một cái màu nó bất giữa cái màu nâu và cái màu lam. Cái tay áo thì nó không rộng lắm thì cũng có rộng để cho nghi lễ lại cho nó đẹp, phải không? Trên tay, trên áo của những người này chúng ta đặt người ta làm thiêu, ở Việt Nam rất là rẻ, thiêu pháp danh, thiêu luôn ở trên này. Và sau này những người mà muốn ghi Phật tử đó là Phật tử nội trú, riêng Phật tử ngoại trú muốn đến thư tham dự pháp tu mà nó uniform cho nó đẹp hết. Khi chúng ta đi mà niệm Phật ở trong cái làng A Di Đà, ở trên cái đường treo của cái làng, mà quý vị 500 người đều uniform hết thì nó đẹp hơn. Giống người màu lam, người màu trắng, người quần riêng, người mặc mini dip vô đó không có đẹp, phải không? Thành ra cái bà nào đang mặc đồ lam gặp cô mặc mini dip đi trước cho bà đời đời tụng và bà vừa chửi nữa. Thành ra gọn tâm hết, thành ra phải uniform. Rồi cái ban nghi lễ này thầy phải hướng dẫn họ làm cái gì, thầy dạy cách lễ thế nào, cách lại thế nào, cách chào kính thế nào theo cái quy tắc nhất định. Và cái người đó vô đây là phải đồng loạt, giống như bên Tịnh Tông Học Hội, không có cái kiểu người thì lại chống cái khuôn lên trời, người lại chống cái khuôn dưới đất, phải không? Người thì lại vuốt Phật hít hà, không có một cái mê tốt rõ ràng. Họ vô đó là phải theo cái thấy một người lạ vừa bước vô cái lạc là cái anh nghi lễ mới lại thấy biết lại rồi, không là hướng dẫn liền đưa vô cái phòng phải làm như vậy cho nó đồng nhịp. Đi kinh hành đi cái chân nào trước, chân nào trước, dạy cho họ theo cái nhịp nhàng quy tắc của cái nội quy của mình. Và khi vào tới làng Di Đà là khi người dự pháp tu là nói cái đầu tiên là turn off cell phone, hiểu chưa? Nó có cái quy lực, từ đó thầy có cái nội quy, có từ đó thầy sẽ đặt ra những cái nội quy. Mà cái nội quy khi thầy đưa ra mà quý vị vote mà approve rồi là phải theo, thầy không có bắt. Thầy nói cái vô đó là phải như vậy, tại vì mình hả còn nhớ ông xã bà xã thì ở nhà, còn hả mà hả vô tu là cái ngày đó mình phải forget hết để dành hết cái tâm tư để vô tu. Thì như vậy nó có nhiều cái việc để làm lắm. Và cái phá tu hy vọng là tụi con, những người mà còn lại đây kêu gọi những cái người thanh niên. Tại sao thầy kêu gọi thanh niên? Vì bây giờ tôi chia cho quý vị mỗi một cái bà già 3,000 square feet đất, ham lắm là vô nhìn thấy cây lớn cây nhỏ nó đủ loại hết. Giờ cho bà cái cuốn, bà cuốn nổi không? Cuốn nổi đâu. Thành ra tôi mới đề nghị là Khi mà chúng tôi đi tham quan miếng đất, chúng tôi đề nghị là mướn xe ủi, thì thầy Thiện Thái thì nói kinh nghiệm thầy phá 16 mẫu đất ở trên kia, thì thầy nói mướn ngày 280 nên Sudan gần 300, mà ở đây á, chúng ta không phải là ai cũng có người, mà mướn kiểu đó là để 10 ngày hết 3.000, một tháng hết bao nhiêu, gần 9.000 rồi. Thì bây giờ tôi đề nghị là cái đầu tiên chúng ta mỗi người trong member đó, thay vì quý vị phải tự phá miếng đất 3.000 của quý vị, rõ ràng chúng tôi chỉ phá cho cái chính điện, bây giờ tôi nói để giúp cho quý vị đóng 200 đồng để chúng ta mua thẳng một 16 member, mỗi người 200 đồng là được 12-13 ngàn gì đó, phải không? Chúng ta nên mua sẵn một cái xe ủi luôn, loại cũ. Rồi Phật tử thanh niên ở trong làng như là chồng cô Diệu Ngọc, phải không? Rồi những cái chú như là Minh Tấn hay những chú nào đó trong tương lai có người tình nguyện làm công quả vào những cái ngày cuối tuần, thì người ta lên ta ủi cho từng lô, ta ủi cho quý vị. Quý vị hiểu thầy nói không? Quý vị thấy rõ không? Mà nói chuyện còn dai dai nữa đó. Thành sau này nó phải khi mà nó lên cái xe nó vừa cắt cỏ vừa ủi, chứ 3.000 mấy bà già sau này trời cỏ lên kêu cái già có cái ban mà coi như là bảo trì, có làm không có lái cái xe là họ ủi cho quý vị, thành cái đó tài sản chung. Quý vị có đồng ý với thầy không? Thì mỗi người 200 đồng đầu tiên là để mua máy, mà cái máy đó mua không có ăn lời hết. Khi mà ra mua cái máy đó, receipt bao nhiêu, dán photo, dán ở trên cái làng A Di Đà. Cái next step mà tôi muốn là công khai tài chính. Sau khi cái làng A Di Đà này được thành lập, là hồi xưa dự trù là 100 member, phải không? Nhưng mà 100 member, họ ghi danh cái đầu tiên là 160 mấy người. Sau đó những cái nguồn tin mà họ chống cái đường lối làm việc của tôi, họ mới lên mạng, họ đánh phá cái uy tín của tôi, thì nó rút hết trọi còn có mấy chục mẹ mà. Mà hồi đó cái miếng đất 22 mẫu cô Diệu Xuân và mấy cái người đầu tiên đi coi đó, là tôi cũng có đi coi, thì dự trù là 200 ngàn. Thì 100 member mỗi người 2 ngàn là 200 ngàn. Nhưng mà sau này mua tới miếng đất này là 200 mấy con? 230 ngàn, mà nó là 47 mẫu. Mà cái miếng đất 22 mẫu kia mình chỉ xài được chưa tới 10 mẫu, còn mười mấy mẫu là nó nằm ở trong cái vùng lục, làm sao cất? Thấy không? Hầu như cái ban điều hành của chúng tôi mà tạm thời đã đi coi cần mấy chục miếng đất, chúng tôi sắp thất vọng rồi. Hầu như là một tháng trước đây, thầy gọi Diệu Sưng này nói nếu mà làm được thì thôi rút lui con, gửi chết trả lại cho tất cả những member. Nhưng mà cô Diệu Sưng này đó cổ thì ngầu lắm, và nói với thầy là không sao, làm được. Nhưng mà về nhà thì khóc với bạn bè, than trời than đất, mà dưới thầy là ngon lắm, lúc nào cũng là nói ngon, không sao. Cho tới bây giờ mua miếng đất này lên tới 230 ngàn, mà bây giờ khi mà cái nhân viên mà cái trong làng Di Đà member họ rút xuống còn có mấy chục người, tôi mới nói thôi bây giờ, hồi xưa cái chỉ tiêu thầy đưa ra là 100, bây giờ cắt lấy 50 thôi. Tôi nói Diệu Ngọc nhận 50 cho thầy thôi. Khi tôi nhận ra định nhận 50 thì nó lại ủng ủng, nó ghi vô thành là 60 mấy. Bây giờ thầy nói không? Thì nó lên được 60 mấy người. Thì tôi nói bây giờ kệ lấy 60 mấy cũng được. Mà 6, bây giờ tôi cho 60 mấy người thì mới có 100 mấy chục ngàn, làm sao bù ra cái số mà 100 ngàn đây. Thì suy nghĩ hoài thì trong những người mà trong cái ban mà đang bỏ công ra, bỏ xích ra để mà chạy, họ cũng là member thôi mà họ muốn có làm cái gì đà. Trong đó có Diệu Xuân, Minh Tấn, vợ chồng Minh Tấn, vợ chồng cái Diệu Ngọc và một số vị mà coi như là ẩn danh. Thì họ nói thôi bây giờ mình đứng ra mình mượn số tiền đó đi, mình đao 100 mấy chục ngàn, mình mượn số tiền đó, rồi sau khi mình làm thành khoản rồi đó, mình cho những người mà họ có đa nghi với Tào Tháo, lúc đó họ xin vô, thì mình nhận thêm số tiền lần sau mình trả lại cho mấy người này. Thì bây giờ mấy người mới đi làm lon, mà cũng không trách quý vị Phật tử được, tại vì khi chúng ta nói về làng A Di Đà, chúng ta chỉ nói trên cái giấy tờ, nói trên cái lý thuyết, đất họ cũng không thấy, mà cái gì cũng thấy, biết sao họ bỏ vô, mà trong khi họ đã bị rất nhiều cái sự lừa gạt của quý thầy, họ đâu có dám làm nữa, phải không? Cây mà con chim bị tên rồi, thấy cái cây cong cong là chạy rồi. Do đó cô Dù Sưng cứ nói thầy bây giờ cho phép tụi con mượn tiền lo. Thì tôi hỏi một tháng trả bao nhiêu, cô nói 700-800 đồng. Tôi nói ok, nếu 700-800 đồng cứ làm đi, nếu mà không được thầy cũng đai thầy đi làm, thầy gửi thầy mắt phim manh cho, nếu mà không có khả năng kia. Thế mới một người đề nghị, bây giờ đề nghị tăng thêm số tiền, nó không tăng gì hết. Hả? Từ đầu nói 2.000 là 2.000. Tại bây giờ 47 mẫu đất rồi. Khi mà tôi mà bắt đầu tôi ủi đất xong, tôi chia lô xong, mặt tôi có phá tu rồi, hiện tại tôi check email của tôi, 40 người xin vô trở lại. 40 người đó là tôi thấy là tôi lấy người 2.000 là 80.000, gần cả gần đủ rồi, mà chưa có, tôi chưa nhận. Tôi nói tôi không nhận gì nữa. Tôi chờ cho tất cả nó đã đi vào cái lễ mà khánh thành, cái lễ ăn vị rồi lúc đó tôi mới tính chuyện với mấy cái người mà Tào Tháo sao, mấy người đang nghi sao, phải không? Tại vì rõ ràng lắm, Tức là mấy người đó là họ đỡ cho mình dọn cổ rồi họ mới tính. Nhưng mà không sao. Thì tôi thầy không lai, bây giờ tôi hỏi quý vị nè. Cái tiền đâu mà thầy không lai dám nói bảo đảm sẽ trả. Bây giờ trong nhóm 4 người ký giấy, mà không lẽ về 800 đồng người chịu 200 không được sao? Mà thầy không lai không lẽ đi làm tháng không kiếm được 700-800 đồng để trả cho quý vị sao? Rồi cái cuối cùng nữa là mỗi một tháng khi thầy tổ chức phát tu, không lẽ nguyên một cái phát tu như vậy, chúng ta thọ bát quan trai, chúng ta không kêu gọi đóng tiền, chúng tôi không tổ chức bán vé, không vận động gây quỹ, thì lấy tiền ở đâu có người Phật tử, lấy tiền đâu tổ chức cho nó thế này. 66 người trong làng A Di Đà, khi cái ngày tôi tổ chức phát tu, phải không? Thì phát tu không phải là 7 ngày, 7 ngày đó tôi nghĩ là, nhưng từ thứ 1, thứ 2 cho tới thứ 6, chỉ có những người mà member mới là dự tu thôi. Còn thứ 7 chủ nhật là tất cả những cái dùng public họ sẽ đến họ tù. Thì như vậy từ thứ 2, từ thứ 6 cho tới thứ 2, thứ 6 là cái chuyện ăn uống nó nhỏ rồi. Mỗi một cái bà nấu một món đem lên ngồi ăn với chung với thầy, đâu có tính toán nữa, phải không? Đúng không? À, còn nếu mà tới cái ngày mà chúng ta có 66 món ăn rồi, cũng đâu có thua vua nữa rồi. Thấy không? Đâu có thôi là nhân dân cực lạc rồi. Không có phát 66 cái member nấu 66 món ăn lên, phải không? Là tôi nói nấu một món ăn và một món tráo miệng thì có 66 món chè, 66 món xôi. Chúng ta dư sức đãi cho người tu go về nữa, phải không? Rồi, đó là chúng ta không lo cái chuyện từ thứ 2, thứ 6. Thứ 7, chủ nhật tôi nói bây giờ mấy bà nấu ăn cũng tốn 10 đồng, phải không? Bây giờ 66 bà, mỗi bà nấu cho thầy 10 đồng đi, đưa cho ban ẩm thực làm việc. Thì 66 bà được 660 đồng. Thì 660 đồng mà nấu cho mình nấu mỗi người thì nó không ra gì, nhưng mà 660 đồng đưa cho cô Diệu Sơn, đưa cho cô Diệu Thịnh, đưa cho ban ẩm thực, phải không? Rồi thì nấu cho có thể là mấy trăm người ăn lần quý vị à, phải không? Thành lúc đó chúng ta cover cho mấy cái bà vô tu bắt quan trai ăn, rồi 66 cái bà đó ăn, không lẽ là trong đó không có người nào mà cúng được sáu mấy trăm người, không lẽ người không cúng được đồng để cho thầy Thông Lai trả cái bill cho quý vị không? Trả được không? Dư sức thành nó cái chuyện nó không có lo. Bây giờ quý vị lia rõ ràng cái đường lối làm việc rồi. Cái chánh điện từ đâu? Họ hỏi chánh điện từ đâu mà thầy cất? Tôi nói cũng từ hộ pháp chư thiên thôi chứ làm sao mà có. Hỏi thầy không bán số gây, có những số Phật tử mà họ ở những ngôi chùa khác, họ đang tổ chức gây quỹ, đang tổ chức đại nhật hội, đang tổ chức mà với số họ nghe tôi làm vậy, họ nói, họ gọi cái dòng hàng học, ông làm cái làng A Di Đà, ông không đứng tên nó khao, ông không đứng tên trong tay tổ, ông tổ chức ông lấy đồng là hả? Ông không lẽ ông đi ăn cướp người ta? Ông nói tôi vậy đó. Tôi nói được, không ăn cướp gì hết. Tôi nói nghe, họ hỏi tôi cái cách gần gặp mà họ nói cái cách móc lò, tôi mới nói thế này. Cái chánh điện đầu tiên chúng tôi không có xây chùa cao Phật lớn, chúng tôi đi mua một cái mô bồ hôm đốt bồ quai mà gọi used cũ, chỉ cần 2.400 siêu ca phích. Ở trong đó nó có phòng chúng tôi về phá những cái kia, chúng tôi tuồn luôn 2.400 siêu ca phích. 2.400 thì có thể là chứa 66 member cộng với khách nữa là có thể là 200 người ngồi được, miễn là chúng ta chống cho kỹ được cho sạch thôi, để mà lại xuống cái lượng sạch không được, phải không? Chúng ta chịu khó cái ban mà xây dựng á, tập tu bay pho tu bay sức nhiều chút, phải không? Chứ tôi mà lại mà tôi nói là lại xuống đến cái bòn xuống cái là gãy rồi coi như đổ đỡ á. Rồi chúng ta dự tù có thể handle 250 thôi, phải không? Nhưng mà nếu mà đông quá thì sao? Đông quá thì bắt đầu chúng ta mới mở bên hông ra, chúng ta làm một cái hiên, phải không? Nếu đông nữa chúng ta mở cái hiên 200, mà đông nữa tôi mở bên tay 200 nữa là 400 nữa, mà đông nữa mở sau lưng, đông nữa mở sau lưng, phải không? Thì chúng ta cứ lấn lấn mà ở đây là thoải mái. Thì lấy ổng hỏi tôi tiền ở đâu mua cái bộ bê hôm, tôi nói cái đầu tiên 15.000 đô la Mỹ là 20.000 đô la Úc á, là của một Phật tử chưa từng thấy mặt thầy, chưa từng bước tới làng A Di Đà, họ gửi ra cách đây 6 tháng 20.000 đô la Úc cho thầy, đổi ra được 15.000 đô la Mỹ thì tôi chuyển qua đây. Sao để chi rầm rầm vậy con? Bọn nghe đây không rõ là sao chạy cho bao thoát nghe nữa. Như vậy cái số tiền đó ban thủ quỹ chùa Tổng Nguyên một sẽ viết một cái xét trả qua đây trên đường đi để cho quý vị nhận số tiền đó. Số tiền đó thì bây giờ hỏi một cái trailer thì nó nói 30 mấy ngàn con, mình chưa trả mình cho 30 đi, thì bây giờ có được 15.000, 20 đô la Úc đổi ra thành là 15.000 đô la Mỹ. Tại vì cái thời sức lúc đó thầy nhận cái này 6 tháng nó tính theo con hơi sức đó rồi. Thầy đã đổi đô la Mỹ rồi, thầy đã giữ dùng cho quý vị ở Tổng Nguyên 1. Thì cái 15.000 đô la Mỹ cộng với mấy ngàn người, những người không giàu lạc ở Di Đà, mà họ donation được mấy ngàn nữa con? Thì khoảng là mới có 17.000 đô la. Thì bây giờ mua một cái trailer 30.000 mà chúng ta đau 17.000 mua được không quý vị? Còn thiếu lại có 10 mấy ngàn, 13.000. Thì trong 13.000 lấy tiền đâu trả đây, phải không? Thì trước tiên chúng tôi xin make payment, hoặc là chúng tôi mượn nào của Phật tử nào mà có tiền chút, 12.000 mượn 12.000 người, 12 người nào đó đi ha, mượn 1-2 người nào cho một dễ dàng đi. Thầy thông lai qua được tiền cái lon đó, qua thì sao? Thì qua một cái pháp tu như vậy, như người ta cúng dường thầy những cái bao thư đây, thầy sẽ khui ra, thầy kêu ban thủ quỹ đếm tại chỗ bao nhiêu, kêu cái gì đó lên trả liền, phải không? Thì như vậy không lẽ trong vòng nữa là 3 tháng thầy đảo được cái mobile home đó sao? Thấy rõ chưa? Trả xong rồi, thì khi mà trả xong cái mobile home đó rồi, chúng ta mới tiến lên những cái chuyện là chúng ta thỉnh đại hồng chung, thỉnh trống bát nhã, rồi chúng ta làm những cái tiện nghi khác, và chúng ta tiến tới cái chuyện mà làm tới nhà bếp, phải không? Rồi chúng ta tiến tới cái chuyện nhà cầu vệ sinh. Hỏi bây giờ phá tu thầy chưa làm kịp nhà cầu, sao tôi nói chúng tôi sẽ có cái nhà cầu chính của chánh điện trước, thì cái tiền xếp tịch tăng lấy đâu mà chia ra? Tôi nói nhà cầu của 66 nhà thì phải làm một lượt, khi đó cô diệu sư, cô diệu sư sẽ đưa một cái người công tác xanh của Mỹ certified license vô, và người đó sẽ xin permit để làm hầm cầu cho 66 gia đình. Thì bây giờ làm một cái nó mắc, nhưng mà kêu hết nó làm một lượt thì nó tính giá rẻ, thì chúng ta sẽ chia. Hôm trước tôi nói rõ ràng 2.000 này chỉ là 3.000 sụp phí lô đất, phải không? Và khi lương binh giả sử như bây giờ nó nói 66.000 thì mỗi người đóng vô 1.000, phải không quý vị? Thì có hầm cầu vô rồi làm, rồi bắt đầu điện ở đâu? Điện hiện tại của chánh điện là có rồi, nhưng mà điện của mối vị là mỗi người riêng. Chúng tôi muốn ai xài nhiều trả nhiều, ai xài ít trả ít. Kêu công ty điện lực là Estimate vô 66 đồng hồ, mỗi một cái lô đất 3.000 sụp phí có một cái đồng hồ điện tên của một người đó. Rồi nó kêu chẳng hạn như nói 66.000 thì mỗi người 1.000. Xong rồi chúng ta có hầm cầu, có đồ rồi, nhưng mà nước ở đâu? Nước không có công ty nước. Nước của làng A Di Đà hiện giờ có một cái giếng. Lúc đó chúng tôi mới kêu cái người mà coi chuyên môn về cái giếng. Chúng tôi có 66 cái gia đình, chúng tôi có một tính điện, chúng tôi cần một cái bồn nước chứa như thế nào. Công ty nước vô nó nói dẫn nước làm sao, mỗi một nơi đều có cái ống nước tới nơi. Thì công ty nước nó ok, bây giờ tốt bao nhiêu thì bao nhiêu nữa, thì ở 1.000 đồng nữa thì bỏ vô 1.000 đồng, thì mỗi người có cái đồ nước riêng. Quý vị thấy rõ chưa? Làm việc phân minh rõ ràng. Rồi cái next step là điện có, hầm cầu có, nước có rồi, còn cái chuyện mà kéo nhà vô đó thì trên đường đi coi đất chúng tôi đã coi rồi. Có những cái nhà nhỏ nhỏ kêu là cabin. Cabin là C-A-B-I-N, là những cái nhà mà tụi Mỹ nó làm tiền chế để cho những người có đất họ đi để họ làm cái để dỗ mà để họ ở trong những cái đất nhỏ. Thì trong cái cabin đó, cái nhỏ nhất là 300 square feet cho tới cái 500, 900. Thì tôi hỏi cái nhỏ nhất là 5.000 mấy gì rồi, coi trong đó nó có một cái shower, nó có cái nhà cầu, nó có cái phòng khách, cái đồ ở gì đó, vậy mình mua cái đó 5.000 mấy. Thì nó nói là nếu có tiền thì trả 5.000 mấy, không có tiền thì make payment rent to own mỗi tháng 200 đồng. Thấy rõ chưa? Như vậy, nhưng mà cái tôi muốn là chẳng hạn như cái số người nào mà có tiền nhiều mà họ muốn mua cái nhà lớn á, tại vì quý vị biết cái lot size 3.000 sẽ có phí, quý vị có thể đặt cái nhà tới 1.500 sẽ có phí mobile home lần. Thì ví dụ như Win Family nào đông, họ tính tương lai có thể là họ ở thì họ có quyền họ kéo lớn. Thành ra cái nhà nhỏ là chúng ta kéo đồng một kiểu, cái khu lớn mobile home cho một kiểu để nhìn vô cho nó đẹp. Chứ không chỗ này cái trailer, chỗ kia cái mobile home, chỗ nọ cái nhà home depo, chỗ nọ cái nhà ốc sạc supply là không có được. Chúng ta phải làm sao cho nó đẹp. Đó, quý vị đồng ý với thầy không? Trong 3.000 sự qua xích đó, chẳng hạn giờ quý vị đặt cái nhà 500 sự qua phí, quý vị còn lại dư 250 sự qua phí làm gì? 500 sự qua phí để đậu cho mấy chiếc xe khách của quý vị, còn lại 1.000 sự qua phí quý vị trồng bông, trồng hoa, rau cải. Bông hoa mà trồng nhiều được á, 60 cây, 66 member, mỗi người trồng một cây bông là phải cúng Phật, có 66 cây bông lên trúng, đâu cần mua nữa, phải không? Như vậy quý vị phải organize lại cái đó, và chúng ta lập ra những cái đó là cái căn bản đầu tiên, phải không? Rồi những cái việc mà chúng ta mà đầu tiên mình phải nhắc nhở di chúc, phải không? Rồi cái bản nội quy, rồi những cái information của bạn quý vị là phải nắm hết đó, điều hành làm như vậy. Mà quý vị biết khi quý vị làm được thông suốt tất cả những cái gì, mỗi một cái phá tù chúng ta không kêu gọi cúng tiền, chúng ta không vận động bán vé số hay là gây quỹ gì hết, nhưng mà Ở trong đó chúng ta có cái băng Thích Tân và băng Thủ Quỷ. Khi mà vào trong cái làng Di Đà, ngay cái chánh điện ngay đầu nó có cái băng đó ngồi đó. Chúng tôi muốn đóng góp cái tiền ăn uống, một số tiền để cho cái phá tu này, thì cứ liên lạc Thủ Quỷ. Thủ Quỷ thư ký ngồi đó. Sau khi thầy thông lai ngày mai này đi lên trên Austin, thủ phủ của Texas, lấy cái giấy phép xong, dưới băng điều hành gồm có cô Diệu Sơn, vợ chồng của Diệu Ngọc, vợ chồng Minh Tám, thí dụ đại khái vậy đi, thì chúng tôi về, chúng tôi làm con dấu của làng A Di Đà ngay. Chúng tôi ra làm, mua cái trong office depot hay là office mark, bên này tôi không biết chỗ đó có không, office mark có không, chúng tôi mua riêng những cuốn receipt có 3 cái copy, bắt đầu ai đô đến sàn gì á, trong đó có dấu của chùa để cho họ trừ thế, và một họ cúng nhiều, họ cúng 100 cho phá tu đó, thì cái thủ quỹ có quyền viết một cái receipt đưa cho họ để làm bằng chứng nếu họ cần cái thế. Một tờ nữa là đưa cho ông thư ký để ông kiểm soát. Một tờ cuối cùng thủ quỹ lưu. Sau phá tu, giả sử cái receipt nó có số hết rồi, thì thủ quỹ cuối cùng phá tu phải lên và thư ký đọc cái biên bản ngày hôm nay cái phá tu này thu được 5,000. Chúng tôi trừ tiền ẩm thực hồi nãy là mấy cái người kia đóng 600 mấy vô, nhưng mà có tiền chúng trả lại cho mấy người đó chứ, trả lại tiền ẩm thực, trừ tiền điện nước, chi phí hít máy lạnh, còn lại 3,000. Bây giờ tôi hỏi, thí dụ tôi hỏi 3,000 làm cái gì, tôi sẽ hỏi đại chúng 3,000 này chúng tôi sẽ tiếp tục dùng nó để chúng tôi mua gạch để lót thêm đường, hay là chúng tôi im ru, hay là chúng tôi làm những cái gì mà trong làng Di Đà này đang thiếu, phải không? Là sau khi làm xong dán lên cái thông cáo là thu được bao nhiêu và chi bao nhiêu, phải có receipt dán trên cái bảng thông tin, cái ban thông tin liên lạc có quyền dán phớt lên ngay cái tường của chánh điện, ai cũng có quyền thấy. Thì hàng tháng cái phần chi statement nợ nhà băng 800, tiền điện bao nhiêu, điện của làng A Di Đà chứ không phải điện quý vị là riêng rồi, cái đồng hồ điện chính, tại vì khi đồng hồ điện chính nó sẽ hút vô cái nhà chánh điện, mà nhà chánh điện nó sẽ chạy những cái máy heat in và air conditioning của đại chúng, trả bill điện. Và quý vị nhớ sau khi chi phí đó rồi dán lên chi bao nhiêu, thu bao nhiêu. Nếu Phật tử làng Di Đà họ thấy cái chi mà nhiều thì họ đóng vô, mà cái chi đủ rồi thì họ không cần đóng, mà đóng kêu gọi để tự Phật tử họ nhìn. Quý vị hiểu thầy nói không? Và công khai tài chính. Sau một năm làm việc, thủ quỹ, thư ký làm việc good, chúng ta tái bầu là cử lại, mỗi một năm bầu một lần, không để có chuyện độc tài. Và người đó làm xấu thì chúng ta bầu, làm không rõ ràng chúng ta bầu lại. Trong thời gian mỗi một tháng thời qua, ở ngay làng ở Di Đà có 2 hộp thư. Một cái hộp thư ý kiến, thấy không? Và một hộp thư để đặt câu hỏi Phật Pháp, chịu phá do thầy giữ. Thầy không nhận cùm lên qua điện thoại. Thí dụ bây giờ thấy cái bà trưởng ban ẩm thực, bà nấu là bà phe đảng, bà cho phe ta thì ăn đồ ngon, phe địch thì ăn đồ dở, thấy không? Thì cấm gọi điện thoại qua thầy thông lai. Mà thầy thông lai cho cái email cùm lên, nếu không có email thì cho viết thư cùm lên. Tôi tên Diệu gì đó, phải không, ở trong làng Di Đà, địa chỉ số mấy, xin cùm lên cái bà trưởng ban ẩm thực như sau, giấy trắng mực đen, xong ký tên để ngày mấy vô đó. Còn hoặc là email, tại vì kinh nghiệm của thầy mà cùm lên qua điện thoại tới hồi thầy kêu lên thì chối, mà cùm lên bằng email address và lá thư cùm lên, khi mở thư ra kêu lên đứng trước đại chúng ngày làng Di Đà cùm lên ba mặt một lời, lúc đó thầy đu webcam cho cả 50 tiểu bang và cả thế giới coi, thì nó không dám nói bậy đâu. Là nó tránh được cái phiền não trong làng A Di Đà. Mà tránh cái thứ nhất là rù rì, thấy không? Tự nhiên vô thời gian cái là mình ở cái nhà này, cái là cái nhóm mà này, mẹ nó giờ nó vô nó còn cất cái nhà 3 phòng nhỏ, nó không có tu gì hết rồi. Ha, mình nó dạy cho mình ngon nè, mình có bạc triệu mà mình vô ở cái nhà 500 nè, mình mới tu nè, bắt đầu là khổ ải dạng trùng ba. Thành ra quý vị muốn chiến đấu gì trước khi vô làng A Di Đà, muốn gây muốn gỗ gì, kéo hết những người bạn đời, vợ chồng con cái, gây cho nó đã đời đi. Nhưng mà khi đã vô đó rồi thì phải đừng gây nữa, mà phải thương yêu. Bây giờ mấy con mẹ đó, bây giờ nó đã vô đó rồi, tới hồi nó chết không lẽ là mình lên, mình cứ tụng kinh giác Phật Di Đà, đừng cho nó lên trước, đừng cho nó lên trước để giải thích cho con. Hay là mình nói cầu nguyện cho nó được lên. Thành quý vị hả, mà coi nó là kẻ thù rồi thì làm sao mà ở đó mà trợ niệm được cho nó, thấy không? Thành cái đó thì nói thù ghét gì thì tuôn hết ra, thấy không? Bao nhiêu oán hận, nghĩa là quan gia trái chủ gì gì về, bà nào có ông xã thì xã cho hết vô đầu ổng, bà nào ông nào có bà xã thì xã hết trên đầu bả đi, xã lên dâu lên cháu, người vô làm Di Đà không có xã nữa, vô đó chỉ có giảng sanh thôi, chứ đâu có điên có khùng gì mà đóng tiền vô đó để mà còn gây lộn nữa. Đồng ý với thầy không? Thầy có những cái nguyên tắc đàng hoàng. Vì lý do đó thầy mới cho mỗi một bà cái khoảng cách mà chia đất á, là tôi chưa biết là bao nhiêu. Có nhiều bà nói con sợ ma quá, con muốn chia gần gần, tôi nói no, gần gần quá dễ gây lộn. Là xa xa mà cũng không xa quá, xa quá thì nhiều khi bên kia tối lửa tắt đèn, hàng xóm không có giúp nhau. Thành lúc đó tôi mới hỏi cái khoảng cách mà chia lô là từ cái miếng đất này cách miếng đất kia bao nhiêu feet, phải nó rõ ràng, phải không? Đó, nó nhiều cái rắc rối lắm quý vị ạ. Rồi bởi vì thầy muốn cái gì nó cũng ngon rồi. Cái phần mà đặt mai bồ đòn cũng tốn tiền. Bồ đòn tỏ cũ không có rẻ đâu. Ở đây có ai mà thợ mai mà là giá công mà biết á, chúng ta phải mua giải rồi đặt cái bồ đòn tỏ cũ. Bồ đòn tỏ cũ ở trên đó là chúng ta làm một sai đầy đủ để có cái sự mà cái ganh tị nữa. Mấy gì thầy nói không? Rồi trong làng A Di Đà thầy phải dạy hết biết đến chuồng, dạy hết đến mỏ, dạy hết biết thỉnh đại hồng chung. Để chi? Cho cái bà đó đến chuông vài bữa mà kêu mẹ nó lối là như mày đặt lên là làm chủ lễ rồi hay là làm không có thầy. Thành ra ba nào cũng vậy hết á. Hả, cái bà đó cùm len, cái bà đó đến chuông thường tôi bắt rồi, tôi nhận được cái thơ cùm len rồi, từng sau bà lên bà đánh. Thấy không? Còn bà đó chê cái bà đó nấu cơm trong bữa tôi dở, tôi nói rồi, tôi vậy á, bà nó nấu cà ri dở, bà lên bà nấu. À, tôi vậy đó, phải không? Hả, bà chê người ta thì lên làm. À, tôi là rõ ràng lắm. Hả, mà chê người ta là phải lên làm mà làm cho được à. Có nhiều bà chê vậy mà tôi kêu lên là làm lập cặp hết trời à. Con bà kia nấu, thầy mẹ nó nấu cà ri gì dở quá, rốt cuộc bữa sau bà nấu ra tôi không biết cà ri hay là gu luôn à. Còn cái bà kia thì nói tôi phát tôi gì ăn cơm sống quá chừng quá đất để còn nấu, kỳ sau bà nấu toàn không khét không có chết nữa. Thành ra tôi vậy hả, ai chê tôi bóc mạnh, có email có địa chỉ thì mới được cầm len với tôi. Mà hết cầm len rồi là tôi tuyên bố đây, bà này hôm trước bà nói vậy là giờ tôi giao cho bà trưởng ban à, đổ mồ hôi hột. Người ta nấu cho cả ngàn người ăn mà còn chê khen tới mà giao cho bà trời, bà quýnh bà đâu có biết gì đâu, thấy là run rồi. Nó tôi nói như vậy mới triệt tiêu những cái mà phiền não trong làng A Di Đà. Từ cái khoảng cách cũng phải chia, rồi khi mà chia lọc xuống cũng vậy nữa, 66 phần mà sau cúng xong rồi hạ lọc xuống ha, là chia ra 66 phần đàng hoàng rồi bắt thăm để từ số 1 tới số 66, ai bắt trúng số nào lấy số đó. Chứ vô tình á, cái bà này lên mà trúng trái bơm, bà kia trúng trái thơm, mà một bà trúng trái thơm ngon, một bà trái thơm túi, thì lúc đó là cũng phiền não cho thầy nữa. Chia 66 khẩu phần. Những ông nào mà đi cải tạo biết không, chia như là cải tạo, ông có đi cải tạo không? Chia như vậy là không ai cùng lên hết. Bắt đầu lên quy số, rồi chúng ta sổ số, trúng số 1 lên lấy sổ số 1, cùng đồ ăn dư cùng chia 66 phần. Hên xui không có biết. Để lúc đó là mấy bà nhà biết là bị người ta nói đó. À, tôi kinh nghiệm lắm. Thành ra cái làng Di Đà nó không có đơn giản như quý vị nghĩ đâu, nếu mà không có trí huệ. Vị thầy là không dính vô tiền bạc rồi, ban đại diện không lên nhem rồi, mà mấy bà vô đó phải có từ bi hỷ xả thì mới ở được, thấy không? Còn nếu mà không khéo rồi đó là coi như là vô vài bữa lại lên khóc lóc. Thầy hay con tôi nói rõ là khi sau khi vô đồng hồ điện, đồng hồ nước, thấy không, ống cầu xong, tôi cho quý vị cái thời gian là 3 năm phải xây dựng. Tại sao? Có những ông như ông này, bây giờ ông nói là ông mà giờ ông về hưu thì ông lãnh có 85%, mà sang năm ông lãnh được 90%, mà tới năm mà tới ông thêm đủ 65 hả? À, ông bao nhiêu tuổi đó thì ông lãnh được 100%, thì tôi không biết ông có sống tới đâu để được lãnh 100%. Ông nói bây giờ con á, hưu làm mới 25 năm rồi. Ông nói ông sau này ông là cái người computer giỏi mà rất là rành, một người công giáo mà bây giờ mấy ngày nay sẽ gì không ở với thầy vì đang đi giảng đạo cho những người công giáo. Tôi nói đúng rồi, bà này là người Phật giáo mà không dám giảng, tại mình Phật giáo mà đi giảng đạo công giáo là người ta nói ông này là người công giáo mới đi giảng đạo cho những người công giáo đó. Người công giáo interview tại sao ông bà có nhà cao cửa rộng ở trên New York mà lại chạy chui vô cái làng Di Đà để mua cái nhà giống như cái chuồng khỉ vậy. Có đi không? Thì ông này mới ông nói là ông mới đem giảng pháp ra. Thì tôi mai mốt tôi sẽ đào tạo ông này trở thành ra là người là thông hơi thứ hai. Đó, tôi nói cho quý vị nghe, nó nhiều cái vui lắm. Thành ra khi vô làng A Di Đà rồi, chúng ta phải hiểu cách điều hành thì nó mới trở thành là một cõi cực lạc. Chúng ta muốn về cõi cực lạc thì ngay cái làng Di Đà chúng ta phải là một cái bộ phận của cõi cực lạc thì nó mới đúng nghĩa. À, thầy phải viết ra những tờ nhắc nhở trên đường đi, và cái ban nghi lễ phải dán những câu đừng thấy lỗi người, hãy xem người này, người xấu là Nhật Hạnh Bồ Tát, dám tận điên chúng nó nhớ, nếu không nó sẽ gây nhìn cái bản chỗ nào cũng có bản đó hết. Thành nó đòi hỏi rất nhiều cái sự làm việc. Nhưng mà nếu làm ở Di Đà để thành công, cái gì tin đi, sau này chỗ đó rất nhiều người đến để mà tu, tôi bảo đảm quý vị. Thành ra chúng ta là những người đầu tiên thì chúng ta phải hy sinh nhiều lắm, nhưng mà rồi chúng ta không sống bao lâu trong làng ở Di Đà, thầy cũng đã không bao lâu thầy cũng đi rồi, nhưng mà để cho những thế hệ sau này, đó giống như là người ta, những cái chùa ở trong đây, khi mà họ thấy mình làm như vậy rồi thì họ cũng phải làm giống như vậy để đáp ứng cái nhu cầu Phật tử. Chứ nói ra bây giờ ở đây Hiệu Tranh cả mấy trăm ngàn người Việt mà chỉ nhận vô 66 người, đúng như là cái con số mà kêu người ta nói là con muốn bỏ muối để muối bỏ biển, phải không? Nhưng mà đây là những người, nếu quả thật là đúng như cái gì mà thầy mơ, những cái gì quý vị mơ, có những cái gì mà chúng ta thấy nó sai chúng ta sửa, chứ đừng có cái chuyện mà phiền não gì ai cũng là phàm hết. Mà chúng ta muốn về cõi cực lạc là chúng ta đọc kinh Vô Lượng Thọ, phải không? Không sang tham giúp đỡ lẫn nhau, không lời qua lại trước sau, phải không? Đó, đọc kỹ rõ ràng trong kinh Vô Lượng Thọ, mà chúng ta cứ là hơn thua không bao giờ về được hết. Và từ đó thầy tập làm sao người nào trong làng A Di Đà cũng đều biết đánh chuông, đánh mõ, đánh khấn, biết hết tất cả các nghi lễ. Sau này ở làng Di Đà nó có một thời vào buổi sáng bắt buộc ở làng Di Đà là 4 giờ sáng là cái ban mà đóng bánh đại hồng chung là lên đánh cho thầy nửa tiếng đồng hồ để thức chúng. Nghe tiếng đại hồng chung đánh nửa tiếng đó là có cái bài khai đại hồng chung, mà ở một cái đồi núi như vậy mà đánh chúng ta thoải mái, mà nó nghe nó thanh tịnh lắm. Khi đánh vậy là không có ngủ được, tôi cho nửa tiếng để thức chúng vậy được không? Tôi thấy đây hơi là cái đây toàn là ruồi dưỡng thai không đó. Trong này tôi thiếu một cái người đó là trưởng ban đi lễ, trưởng ban nghi lễ thì có một trưởng ban đi trễ và trưởng ban dậy trễ nữa. Trưởng ban đi trễ là Diệu Sinh rồi, còn trưởng ban mà ngủ trễ là ai làm? Thì đánh tôi cho nửa tiếng thay vì cái đồng hồ reo, nó reo vậy là đại hồng chung mà đánh nhà bom, phải không? Hồng chung sơ khấu bảo kệ cao ngâm thượng thông thiên đàng hạ triệt địa phủ u minh giáo chủ cứu khổ bụng tôn cứu bạc minh đồ địa tạng dương bồ tát. Đánh xong cái bom cái là mà đặt đánh nửa tiếng đồng hồ dài lắm nha, mà đánh xong tới đó mà chưa thấy tên nào trên chánh điện thì bắt đầu hương hoa thỉnh, hương hoa điệu thỉnh, phải không? Thỉnh đọc tôi đưa cái danh sách đó, thỉnh cái gì đó, thỉnh cô Diệu gì ở nhà số 1 Lai Tỉnh Quang Lâm Chánh Điện niệm Phật, rồi hương hoa thỉnh, hương hoa thỉnh, mà thỉnh là thứ nhất không được thì đọc 3 lần hương thỉnh, hương linh còn dậy hay là thích đọc luôn, đánh cho tôi thỉnh như vậy xong xuôi lên đó rồi, phải không? Đó tôi nói rõ ràng, nửa tiếng đánh thức rồi bắt đầu mà tôi cho đó là tới 4:30 là phải có mặt ở trên chánh điện. 4:30 thầy tụ xong bắt đầu theo cái thời khóa của thầy để niệm Phật, phải không? Niệm Phật xong một chút xíu rồi thì trời nó sáng sáng chút, chúng ta có một tiếng niệm Phật rồi bắt đầu chúng ta phải đi kinh hành, mà đi kinh hành giáp dòng 47 mẫu chắc là bảo đảm cholesterol cao, máu tiểu đường gì nó cũng hết, tôi bảo đảm cái gì mà, phải không? Rồi sau khi đó đi xong 47 mẫu là vô sau ban chai sòn nấu cháo ăn, trời ơi cháo nào ăn cũng ngon hết, phải không? Ăn cháo xong vô là bắt đầu chúng tôi lại tụng kinh niệm Phật theo thời khóa, một thời khóa thứ sáng, buổi sáng. Buổi sáng người nào gì vấn đề đi làm không dự được cái thời đó thì phải giữ cái buổi trưa. Buổi trưa gì vấn đề bận rộn không lên được thì phải giữ cái buổi chiều. Mà buổi chiều mà không được là phải buổi tối, mà buổi tối mà cũng không, nói con mắt ngủ rồi thôi chắc phải đuổi ra rồi đó. Sáng không dự được thì buổi trưa, trưa không dự được thì buổi chiều, chiều mà không dự được nói con mắt ngủ rồi thôi chắc là yêu cầu, lúc đó là yêu cầu một người realtor thông báo list bán nhà cũng làm Di Đà. Phải không? Và rồi lúc đó phải là trưởng ban, nghĩa là sell listing, buy in là listing. Ông đây ai làm realtor không? Có không? Phải kiếm người realtor nữa. Con hả? Rồi. Thấy mấy người mà coi như mà miss 3 lần không có lên là bắt đầu hỏi có dán phọt lô liền. Phải không? Có mấy người lại thông báo phọt lô. Phọt lô rồi mà chưa sợ quá sọt xeo luôn. Rồi tôi nói rõ, tại vì buổi sáng mà không có lên được thì buổi trưa mà không lên được thì buổi chiều mà không lên được là buổi tối. Người trong làng Di Đà ân list một ngày phải có 2 tiếng đồng hồ ở trên chánh điện đó. Quý vị đồng ý với thầy không? đó. Còn cái chuyện hôm qua có mấy bà nói thầy Hiện Thái nó không được thờ tượng Phật ở trong làng, mà tôi nói là nhà riêng của nó, ông không còn là phó trụ trì của chùa Làng Di Đà nữa, ông bây giờ là phó trụ trì của chùa gì đó chứ không phải Làng Di Đà nữa. Bây giờ quý vị được quyền làm cái bàn Phật trang nghiêm ở trong nhà của quý vị thì sao? Có những lúc trời lạnh, trời mưa mà quý vị thấy bệnh trong người lại nó không được thì quý vị ngồi trước bàn Phật của quý vị niệm Phật, ai bắt đâu, phải không? Thành ra cái chuyện nó thoải mái lắm quý vị, miễn là ở trong đó quý vị được thờ cậu Trạng ở ngắt ngắt trong thẹn chịu, phải không? Đó, như vậy là rõ ràng ngồi trong đó được quyền có bàn Phật riêng trong đó không sao hết. Rồi như vậy sau khi mà theo dõi cái chương trình tu học đàng hoàng, có những vị họ nói thầy ngày hôm qua con mua đất ở đây nhưng mà tụi con còn trẻ tuổi, thí dụ như là một vợ chồng một Kiền Liên, con còn thứ bảy chủ nhật con đi quay phim, con còn quay đám cưới thì làm sao? Thì tôi nói thế này, con cũng xây dựng y chang, con cũng đóng tiền thì làm sao đây? Tôi nói cậu gì gia viên đàn buộc, cậu mới có ba mấy 40 tuổi mà cậu mua đất cậu chưa tính ở, thì cái thứ nhất thầy cho cậu vô, nhưng mà mỗi một tháng khi mà thầy có phá tu đây, hai ngày phá tu của thầy cậu phải bỏ. Dứt khoát không có chuyện là cậu đứng hàng hai được, phải vô mặt tù. Rồi trong cái thời gian mà ở đó đó, cái nhà của cậu trống cậu không để bỏ trống được, mà cậu phải để cho những người khách Phật tử ở phương xa đến họ tu, họ làm nơi tạm trú để họ tu trong mấy ngày đó, thì với điều kiện đó thì áp dụng được không quý vị? Đó là chúng ta dành những cái chỗ đó cho những người, chẳng hạn như bây giờ có những người từ Chicago, ở người ở từ Maryland, những người từ Cali, thì những cái nhà đó là những cái nhà được thoát lên trong ban chức tân để biết là đưa người đó vô một cái nhà đó 4 người 5 người khách để họ ở trong đó để mà họ tu, mình không thể chiếm. Như vậy tôi cho đúng không quý vị? Cho tới khi tuổi đúng rồi cậu vô thì cậu vô, đó là cái điều kiện. Ở trong Làng Di Đà không cấm quý vị không được đi làm. Quý vị đi làm không lẽ làm cả ngày 24 tiếng hay sao, phải không? Thành ra vẫn được quyền đi làm. Làng Di Đà không cấm quý vị về thăm con cháu. Thí dụ bây giờ niệm Phật ở nhà, con cháu nó bắt giữ cháu, nó bắt nấu ăn, nó bắt coi nhà riết rồi mệt mỏi rồi mình chán nhà quá, mình hướng vô Làng Di Đà. Mà vô Làng Di Đà 3 tháng thầy Thông Lan có bắt tụng kinh niệm Phật đi kinh hành biết sợ quá rồi, bây giờ cần khách vacation, thì bữa đó lên tới cái ở trên chỗ cái ban điều hành nói bây giờ tôi muốn về thăm con cháu tôi 1 tuần, 2 tuần, 3 tuần, thì trong đó có ghi rõ, có một cái tờ để fill out, tại vì họ vô đây mình chịu trách nhiệm rồi thì họ đi mình phải biết chứ, phải không? Thì họ mới ghi, cũng giống như cái điền cái đơn vậy đó, đơn xin về để mà đi về thăm con cháu, trong đó địa chỉ tại đâu, thời gian đi bao lâu, chúng tôi không chịu trách nhiệm, mà ký khi chúng tôi ra đó giao chìa khóa của cái phòng nó lại, duỗi nó có bể nước rủi trời đông, nó có trái có gì người ta có chìa khóa thì vô, ví dụ thầy nói không? Rồi con cháu đi về đó, trước khi đi về chúng tôi phải vớ đi file liền, để nhiều khi bà xin mới về nhà con trai bà mà mới đi lát vi gắt quýnh bài sao, phải không? Chứ gì nữa, mình chịu trách nhiệm. Thành ra bắt đầu cái người mà thông tin liên lạc trong ban này mới gọi hỏi, dạ xin lỗi anh tên gì, số phone, cho số phone, có phải là bà cụ xin về đó không, đúng không? Bà cụ sẽ đi chuyến bay mấy ngày mấy là con cháu mua à, chúng tôi cái ban đưa đón đưa bà cụ đó ra phi trường, là chúng tôi trách nhiệm, chừng nào bà trở lại chúng tôi mới chịu mà không. Chúng tôi không chịu trách nhiệm trong cái tờ đơn đó. Trong thời gian bà cụ đi khỏi Làng Di Đà, từ ngày mấy bà ký là chúng tôi không chịu trách nhiệm, cho tới ngày bà trở lại nhập làng, ký giấy video, nó phải rõ ràng luật pháp. Nếu không con người ta xu mình bán Làng Di Đà luôn đó. Quý vị có hiểu không? À, khi đó bà đã đi, xin đi một thời gian đi phép, không được đi quá 60 ngày. Tôi nói rõ ràng. À, đi quá 60 ngày và cắt SSI, giống như là các chính phủ bên này cắt tiền dài vậy đó, là tại vì đi như vậy là không có tu nữa, maximum là 60 ngày thôi, là không quá 60 ngày mà không đó chúng tôi sẽ note, chúng tôi sẽ note theo cái địa chỉ liên lạc bằng email, note lần thứ nhất không thấy trở lại quá 90 ngày là coi như bà đã là rút hết cái quyền ở trong cái Làng A Di Đà đó, nhưng chúng tôi không lấy tiền quý bà đâu. Khi quý bà đầu tư vào đó nhớ tất cả receipt đầu tư đều giữ, 2.000 mua đất, 200 đóng tiền phá mái, 1.000 đồng hồ, 1.000 đồng hồ nước, mua cái nhà 50.000 tổng cộng, biểu giữ cho tôi cái hồ sơ là bao nhiêu tiền. Khi mà quý vị invest xong, quý vị phải thông báo con số đó cho ban điều hành biết để chúng tôi vô computer. Chứ sau này quý vị bán là không được bán hơn cái số đầu tư đó. Trong làng Di Đà không có chuyện mà rồ phít trong đó, đúng không? Đưa thì xíu quý vị giữ, nhưng mà chúng tôi thông báo với quý vị ký cái bảo, chúng tôi access vào cái mảnh đất này 2.000 tiền mua đất, 200 tiền mua máy, 1.000 đồng tiền đóng hồ nước, 1.000 đồng hồ đầu điện, ống cống bao nhiêu, mua cái mobile home bao nhiêu, là ghi ra, ghi vị ký tên, chúng tôi xê vào trong computer của làng. Khi bắt đầu đó qua 90 ngày, phải không? Nói tệt rồi mà quý vị không trở về, thì tôi nói bây giờ tôi email cho quý vị để làm bằng chứng về gia đình con quý vị, là cái nhà này sẽ được list bán. Thì lúc đó những người quê tin list, họ sẽ vô họ lấy cái đó và họ trả lại toàn bộ cái vốn thôi, không có lấy lời, để họ tiếp tục họ tu. Không thể chiếm cái đó là lâu lâu đi đi về về để bao nhiêu người khác không có chỗ vô. Rõ ràng là thầy làm việc là phải rõ ràng như vậy. Quý vị có đồng ý với thầy không? Rồi, cái next step nữa là khi chúng ta vào trong làng Di Đà, chúng ta phải có một cái ban bảo trì sửa chữa. Cái ban bảo trì sửa chữa này do những người handyman như là chồng của Dũng Ngọc, chú Minh Tám, và chúng ta cần những người thợ sửa công tác xem sau này. Con cháu quý vị thầy sẽ kêu gọi từ từ. Họ đến làng Di Đà, các giường họ sẽ có hư ống nước, hư điện, quý cụ có quyền gửi một cái giấy nốt lên trong cái ban bảo trì. Thì cái ban bảo trì đó coi, thí dụ như bây giờ nó hư cái lò, nó hư cái máy lạnh, hư cái gì đó, thì ban bảo trì đó sẽ bảo trì cho quý vị, nhưng mà không ăn tiền lời, chỉ lấy bạc, mua bạc đưa receipt sửa cho quý vị. Cái đó quý vị hiểu thầy nói cái gì không? Cái cầu nghẹt, ta xuống ta thục, ta linh, ta dùng xin đất ta làm gì đó. Thì quý vị muốn tặng cho cái người ta sửa bằng cái tiền bạc đưa lại là vốn, nhưng mà quý vị muốn thưởng cho cái công đó, ông đó lấy, ông đó không lấy, có quyền cúng lại cho làng A Di Đà để xây dựng những cái khác. Đó là cái đường lối làm việc của thầy. Quý vị đồng ý không? Đó là những cái mà thầy nói sơ thôi, chứ sau đó nó có nhiều lắm. Ban xây dựng rất là nặng nề. Ban xây dựng tôi cần những thanh niên để biết lái những cái equipment, những cái máy để chúng ta ủi những con đường, làm sao xe cộ vô rộng rãi, ủi những cái bậc kinh. Rồi chúng ta, cái ban xây dựng phải biết cái cây nào mà nên cắt, cây nào không nên cắt nữa, những cây quý nữa. Chúng ta phải giữ cái môi sinh, vì ở trong làng A Di Đà nó đòi hỏi cây cối càng nhiều, chúng ta sẽ mùa hè chúng ta sẽ có oxy từ cây, nó mát, nó làm giảm bớt nhiệt độ. Một mùa đông nó lại làm ấm bớt, tại nó cản gió, và cây cối nó giữ được bão. Chúng ta ở cái vùng đó, kêu lên cái vùng gì, con Woodland hay gần Woodland? Conroe mà nó gần Woodland, thì coi cho cái bản đồ bão, thì hình như cái chỗ đó rất ít bão vào đó, vì nó xa cái bờ biển. Và nếu mà giữ cây được thì chúng ta nằm ở trung tâm cái làng, xung quanh biển nó có cây, mà gió nó đi tới nơi thì cây nó đã cản, chúng ta không có ảnh hưởng, phải không? Rồi cái ban mà xây dựng mà phá làng Di Đà đó, phải biết có những cái thép mà nốt, cây nào cần phá chúng ta dán cái màu đỏ hay màu xanh, cây nào cần remove và cái size bao nhiêu, là cái ban đó phải nắm rõ. Ý hiểu thầy nói. Rồi trong cái vùng đó, đó là vùng thuộc miền Bắc của Hilton, nó thuộc về những cây thông, những cây quý được trồng. Không phải vào làng Di Đà rồi chúng ta đem đi dừa vô trồng ở nhà, nó không cho, như city nó không cho, để giữ cho cái giống như cái rừng cây của miền Bắc. Chúng ta trồng những cây dừa nó thuộc về miền Nam, nó giỏi liền. Chúng ta được quyền trồng cây ăn trái, được trồng quẹt cây kiển, nhưng mà có những cây chúng ta phải cẩn thận, chú này chú làm nghề lên cát chú đó, phải không? Đó thì như vậy, có từng cái step chúng ta phải học hỏi những người lên cát binh, và chúng ta phải biết thứ nhất là vệ sinh. Và cái ban vệ sinh này á, là có một cái xe rác, cái xe mà chở khách, và có một cái xe giống như cái thùng rác vậy đó. Mỗi người cũng có một cái bao rác, và cái ban vệ sinh đó là coi như mỗi một tuần lễ họ cũng có chạy đi qua một vòng. Bây giờ thầy nói không, để coi lép rác trong cái làng A Di Đà, và chúng ta sẽ đưa ra một cái lỗ, chúng ta làm cho đó và chúng ta đốt. Bây giờ thầy nói không đó, để chúng ta giữ sạch sẽ, tức là có ban vệ sinh coi lép đồng hoàng. Và cái ban đó là những thanh niên cuối tuần lái cái xe chạy vô và bắt đầu, quý vị biết cái diều cho biết là ngày thứ mấy sẽ lấy rác, và trong đó có cái thùng recycle đàng hoàng, chúng ta làm rõ ràng lắm. Những cái recycle đó như cạc tông, những cái gì hay lon cái gì đó, nhớ là không có lon bia nha, làm Di Đà mà có lon bia là không có được nha. Đưa ra chúng ta correct bỏ vô, và chúng ta bán những cái lon đó để mà thu dọn, để cho chúng ta làm trong cái kiểu phước chứ không có phung phí. Quý vị nhớ, xài cái gì cũng phung phí là chúng ta tổn đức tổn phước đó. Rồi khi mà cái phá tu những cái nước uống nè, mà người ta uống dư á, chúng ta hồi đó thầy có cái chương trình là thầy uống thì còn tưởng họ không có chịu, rồi sau này thầy lấy thầy nấu lại, thì mấy người nghe nói nấu lại đổ vô mà rồi đồ ăn mấy bạn cũng gớm nữa, rồi nước miếng vô tùm lum đổ họ không chịu. Thì sau này thầy dùng cái nước đó để mà nấu lại sạch, rồi chúng ta châm vào những bình hoa để mà những cây kiểm cúng Phật thì nó hút lên, là không phí bỏ của một hột nước của Thế Chủ nữa. Thấy rõ. Thì chúng ta kiểm phước báo chẳng phải dùng chút ít phước đức mà được giảng sanh. Chúng ta phải hà tiền từng chút phước. Đó. Đối với thầy đó là những cái căn bản. Ở trong này ban xây dựng là chúng tôi đòi hỏi xây dựng bảo trì ăn ly là tôi đòi hỏi những thanh niên handyman, những thanh niên có cái lòng nhiệt quyết muốn công quả, thì chúng con về sau này cái pháp tu ở đầu mà đầu tiên á, thì kêu gọi lúc đông người ban nghi lễ, kêu gọi những người biết về nghi thức thỉnh sư, thỉnh pháp sư, nghi thức bắt con trai, nghi thức viết những cái lời mà tác bạch vào trong ban đó. Ban đưa đón đòi hỏi những người lái xe có navigator để đưa đón những người bạn đạo tu ở các tiểu bang. Ban an toàn trật tự là cái ban này đi coi cái gì, coi những cái gì mà nó chẳng hạn như có một cái cục cây, có một sợi dây gì đó hay một cái gì nó ngã là cái người đó sợ các cụ đi dốc, là cái ban đó phải làm việc liên liền. Rồi đi qua thấy cái nhà các cụ đó nó có cái gì nó muốn hư, cái gì là chúng ta coi an toàn cho cụ, hoặc là nó trơn nó trợt cái người đó có coi vào cho người xuống giúp cho các cụ, là ban an toàn trật tự. Rồi cái ban vệ sinh là thầy nói là ban để lấy rác, collect rác ở trong phát tu và cho các cái member. Và ban ẩm thực này đó thì rồi hỏi những người đã có kinh nghiệm nấu, vào làng A Di Đà rồi mà trước đây đã từng nấu, như Diệu Xuân chẳng hạn vậy, phải không? Kiếm một số bà ra nấu ăn. Thì đó thì từ từ lúc đó mình kêu gọi người ta tình nguyện. Còn cái thật ra khi thầy qua mở phát tu mà ngày thường á, từ thứ hai tới thứ sáu đó, mỗi một bà nấu món đem lên, nấu dừa dừa chút thầy trò để vô, mà bảo đảm ngày thường nó chứ cũng có khách lại đâu, thế nào cũng có khách tù, phải không con? Thì 66 người thầy dự tù, mỗi người có người khách là chúng ta cũng lên trăm mấy rồi đó. Thì chúng ta nấu dư mà đem vô 66 người, 66 phần sách lên, rồi nấu nồi cơm lớn, chỉ ba ông thầy chỉ nấu nồi cơm thôi đó, đem lên. Rồi cái ban tiếp tân hướng dẫn thông tin liên lạc. Cái ban này có nhiệm vụ lo bạc kinh, đưa dẫn khách, hướng dẫn là chỗ này là khu nào, khu nào, khu nào để cho ta biết khỏi đi lạc. Rồi ban y tế sức khỏe là cái ban này sẽ thành lập sao kiếm những người đã có y tá license để thỉnh điện vô đó làm cho các cụ. Rồi tới đó là ban hộ niệm trợ niệm, thì cái ban đó là tất cả hầu như là phải vô rồi. Cái ban trợ niệm hộ niệm này không có cái kiểu là tới hồi tôi kêu được hộ niệm tôi mời tôi nằm, nhưng mà trong mình phải hộ niệm cho người ta. Khi có một người nằm ở trên phòng giảng sanh, chuẩn bị giảng sanh, thì tất cả mấy người này đều phải là vô ban hộ niệm, trừ những người sức khỏe yếu thôi, có hiểu thầy nói không? Còn ban tổ chức tu học thì cái ban này là lấy từ mỗi người trong ban này, mỗi người vô một người. Ban tổ chức tu học, ban xây dựng đưa một người, ban nghi lễ đưa một người, ban đưa đón người, an toàn trật tự, ban vệ sinh, thì cái ban này rất là quan trọng, mỗi người cử ra để đưa vô ban này. Đó. Thì cái đó là cái khung mà thầy nói thôi, hy vọng cuốn ban này đưa ra để cho quý vị biết. Thì bây giờ cái làng A Di Đà trên lý thuyết thì chúng ta đã thành công rồi. Còn cái chuyện thực hành hay không là những ngày tháng tới. Thứ hai này, thầy đi lấy cái giấy phép, mở nhà văn, làm con dấu, mua receipt và bắt đầu đi sở ở trên để mua máy móc phá rừng. Đó là cái căn bản. Rồi sau khi thầy trở về bên kia tới thứ năm, trong thời gian thứ ba là thầy với cô Diệu Sương phải đi liên lạc cái ông mà để làm về cái hầm cầu, phải không? Vì mình mua mobile home mà không có hầm cầu nó đâu có đặt cho mình đâu. Đó là cái ban hầm cầu. Kế đó ban hầm cầu xong là tới liên lạc tới ban điện để nó gắn điện, estimate điện. Và cái sau cùng mà khi bắt đầu mà nó có một cái hầm cầu đầu tiên bị nó làm trước là làm cho cái chánh điện. Và trong cái mobile home thì nó có một cái nhà cầu thôi không? Hai cái. Có hai cái nhà cầu thì chúng ta ngày phá tu chúng ta thuê thêm bốn cái để ở ngoài nữa, tại chúng ta chưa có. Thì cái môn chính điện này nó làm một cái điểm là gì? Hiện giờ nó có một cái trần tạm, nó có hai nhà cầu và nó có mấy phòng ngủ trong đó, phải không? Thì những member mà trong làng A Di Đà dùng cái đó, khi mình đến đó để mình chỉ nhân viên nhà ở đây miếng đất của mẹ mua chỗ này nè, thì người nhân viên họ vô họ muốn phụ họ làm gì đó, họ coi gì đó, thì dùng cái đó để ở tạm, nấu ăn tạm và sinh hoạt tạm. Cũng như cái chỗ đó vừa là chánh điện tu học, vừa là cái chỗ tạm trú cho những member trong thời gian xây dựng cái nhà của mình. Và khi mà quý vị bắt đầu, khi mà ngày mà thầy mở rô xong, thì quý vị ở nhà có nhiệm vụ là bắt đầu đi sờ coi những cái mua bộ home thế nào, để ngươi những người nào mua bộ home một phòng, hai phòng, ba phòng, mua khê binh, là quý vị phải tìm ngay. Tìm đâu đó để trong thời gian mà thầy nghĩ là tháng tới là chỉ là chưa có ai làm gì được hết. Tháng tới thầy qua chỉ là an vị Phật trong cái chánh điện tạm. Tháng tới thầy qua là phải thành công là có cái sách tịch đầu tiên. Cái sách tịch đó là không thể đặt sách tịch nhỏ, nhớ cái sách tịch của cái chánh điện, con phải đặt sách tịch cho lớn. Để chi? Để sau này nói với cái người lũng binh đó, cái người mà công tác sinh đó, là tôi sẽ hút 5-7 cái nhà cầu nữ và 3 cái nhà cầu nam tập thể vào đó luôn, ở sau lưng chánh điện. Vì đó là public cho quý bộ. Chúng ta làm cầu nữ nhiều cầu nam gì quý bà lúc nào cũng nhiều hơn quý ông. Cái gì có đồng ý không? Như vậy hút một lần luôn, làm sẵn cho tôi mấy cái ống đó, để sau khi mà những tháng tới chúng tôi có tiền, chúng tôi lại làm tiếp cái nhà cầu tập thể, nhà tắm luôn. Nhớ làm nhà cầu và nhà tắm luôn. Tại vì khi bắt con trai đó thì cũng có cần. Nhưng mà đợt này rất là đỡ, tại vì tôi nghĩ rằng ở trong đó 66 cái unit nhà ở trong làng thì 66 cái nhà cầu rồi. Khi có pháp tu chúng ta đỡ lắm. Bây giờ có đồng ý không? Còn cái mà 10 cái cầu ngoài này đó là 10 cái đó dành cho những khách phương xa thôi. Chứ còn cái kinh nghiệm tu của thầy mà đi các nơi, dù mà cái chánh điện có lớn 500 người mà cái nhà cầu không có, thì 1 giờ sáng phải dậy để làm vệ sinh. Quý vị có hiểu thầy nói cái gì? Ở đây được cái lợi là chúng ta có thể đông quá đó, chúng ta gửi gắm cho vô để sử dụng phòng tắm cho các bạn đồng tu. Thì đó là cái đường hướng thầy nhìn thấy rõ, là nếu mà theo như vậy, từng bước chúng ta sẽ build cái làng Di Đà này rất là đẹp, trang an khang và an lạc trong những đề tu hành. Không, cái nhà cầu đầu tiên thì tụi con tùy hỷ, tụi con coi những cái số tiền này. Ví dụ như mấy ngày nay, từ đây hôm qua họ cúng được 1000 mấy cho thầy, thầy cúng lại rồi bữa nay cứ tiếp tục. Rồi trong thời gian tới đây tới đó, rồi trước khi đi về, khi mà thầy lên cái băng này thoát lên rồi, thì cái mà bây giờ chúng ta biết là cái chánh điện cũng là tiền từ bên Úc. Ví dụ thầy nói người ta làm cho quý vị cái chánh điện là tu đó. Tại cái nơi cái chánh điện là cái nơi nó quan trọng, thì nơi đó xuất phát ra cái chỗ mà những pháp hội, những cái bài giảng và những cái cách mà thầy dạy quý vị tu học, phải không? Nó lợi ích cho rất nhiều. Chúng ta còn nhiều cái tiền lắm. Bây giờ tượng Phật chưa có nè, chuông mỏ chưa có nè, đại hồng chung chưa có nè, lư hương cũng chưa có. Chúng ta nhiều cái chưa có lắm. Bây giờ có hiểu thầy nói gì không? Nhưng mà đối với thầy thì cái tượng Phật đơn giản, chúng ta sẽ coi ai có tượng Phật khá lớn một chút thì chúng ta kêu gọi để cúng đi. Tại bây giờ có nhiều người họ muốn cúng tượng Phật. Như bên thầy mà làm cái là họ nhờ họ cúng, thì họ biết cúng cho cái làng Di Đà. Một vị Phật mà được hàng ngàn người lãnh lễ chiêm ngưỡng phước kinh khủng lắm. Quý vị thấy không? Trong kinh đó, Phật có nói một người nào chỉ cần, nghĩa là phớt áo cho một cái tượng, một cái chùa đầu tiên mà để cho tính, cái chùa mà để quan phế đó không có phước, mà chính cái chùa mà nơi người ta đảnh lễ, thì mình là một lần mà mình cái mỏ cái chuông mà dùng cho cái làng mà cả ngàn người tụng. Mà quý vị thấy chính cái đó một người ta lên ta tụng là quý vị được phước trong những cái mỏ chuông đó. Thành có những cái chúng ta nêu ra là cái ban nghi lễ phải vận động cái vấn đề mà làm sao để coi có mỏ ai cúng chuông mỏ. Rồi kinh là thầy sẽ xếp qua. Thầy sẽ xếp qua ở trong cái chánh điện của chúng ta làm một cái phòng kêu là tàng kinh cát. Thầy xếp qua ít nhất là tạm thời trước tiên là 100 quyển kinh Pháp Hoa. Hai khoảng là 200 quyển kinh Nhật Tụng. Khoảng là 300-400 quyển kinh Địa Tạng. Kinh Vô Lượng Thọ, tức là thầy cố gắng xếp làm sao là mấy mỗi một loại kinh là đều mấy trăm hết, để chúng ta có những cái loại kinh căn bản đó, rồi để vô trong đó để chúng ta tu. Thầy sẽ còn xếp nhiều chuyện. Khi chúng con có chánh điện rồi, thầy bắt đầu thầy đóng gói, thầy xếp qua ít nhất cũng mấy trăm cuốn kinh Pháp Hoa, mấy trăm cuốn kinh Nhật Tụng, mấy trăm quyển kinh Địa Tạng, mấy trăm quyển kinh Vô Lượng Thọ, mấy trăm quyển kinh Dược Sư đó. Rồi chúng ta sắp tới tới nơi chúng ta phải có kinh Di Lặc nữa, chúng ta đủ loại kinh để mà chúng ta tụng nhiều lắm đó. Thành ra những cái nào mà thầy kêu gọi Phật tử ở các hệ thống của thầy ở bên Seattle và ở bên Cali làm được thì sức bọc cho quý vị đó. Thành ra có những cái bây giờ thầy nói sơ đó, bây giờ có gì nào có ý kiến đưa lên cho thầy nghe.
Dạ, con xin nhà thầy cho biết
đây. Là đưa chờ chờ đưa cái microphone nói để những người mà nghe.
Không biết thầy chừng bao lâu mới
là
nhà Di Đà con vô ở được.
Ồ, cái đó tùy theo cái sự đóng góp, cái sự phát tâm của quý Phật tử. Cái đầu tiên á, cái chuyện của cô á là cô cũng phải lo. Mà cô lo là lo sao? Cô lo chỉ là lo tiền. Còn cái chuyện trung ban điều hành hiện giờ tạm thời vẫn làm việc đó, thì tiếp tục con tác với những nhà thầu để coi ống nước, nhà cầu và điện, ba cái đó phải có. Hiện giờ trong làng A Di Đà là có điện, mà điện chỉ là điện, một cái đồng hồ điện chỉ đủ xài cho chánh điện thôi, và một cái máy bơm nước mà nó đã đóng sẵn rồi. Nhưng mà khi hồi xưa đó, cái người chủ này họ không có ở rồi, người ta đã vô ăn trộm cái máy bơm rồi. Chúng ta phải mua cái máy bơm, mà cái máy bơm đó gắn lại cũng tốn 1,000+ đó. Thì thầy biết là cái số tiền máy bơm là có thể là mình dùng mấy cái tiền qua nay mình mua được rồi đó. Hồi qua có cúng 1,000+ phải không con? Thì đó dùng cái đó mua máy bơm liền. Điện thì chúng ta sau khi clo xong chúng ta gọi lên nhà đèn đóng cái là có điện liền, thấy chưa? Đó là như vậy, không thể đem cái mobile home vô liền. Mà cái vấn đề thầy nghĩ đó là trong tháng tới, bây giờ đó là cuối tháng 11, làm sao từ đây tới cuối tháng 10-12 chúng ta phải có chánh điện, chúng ta phải có cái hầm cầu của cái làng A Di Đà. Chứ chưa phải tôi với bà đâu, mấy bà chưa nghĩ đâu, mà tôi nghĩ nó lẹ lắm á, là tụi nó cũng phải 6 tháng sửa nó mới làm xong hết những cái mà cầu với điện của quý vị, đúng không? Dạ. Theo sẽ tìm hết là 6 tháng nữa mới xong cái lâm binh và điện, 66 cái hệ thống lâm binh, mà 66 cái đồng hồ điện không phải gì dễ làm đâu nha quý vị. Đó tôi nghĩ là 6 tháng nữa. Con tính nói cái gì?
Dạ, nói tôi
tưởng
là coi như
là
mình không phải là vô
rồi
lấy
thì
tại vì mình phải làm
đường
lộ phá đường.
Ồ, nó nhiều chuyện lắm.
Dạ, cái đó con biết, nhưng mà con muốn hỏi gì chứ chừng bao lâu mới là con mới được vô có cái mobile.
Tôi hy vọng đó là có lẽ lắm cũng phải là từ 6 tháng là bắt đầu có những cái nhà đặt rai rồi, tôi nghĩ như vậy đó. Tại vì từ cái chánh điện phá tu là sẽ có rồi. Tại vì từ cái phá tu đó mình mới coi các public họ, tôi bảo đảm cái pháp tu đầu tiên rất đông người đến, vì họ muốn coi cái làng A Di Đà mình làm cái gì, và họ muốn coi cái cách đường lối tôi làm việc thế nào. Tại vì bây giờ khi cúng băng này đưa ra là có những cái member các tiểu bang họ vô họ chưa biết, mà họ sẽ đến vào cái ngày mà lễ ăn vị Phật đầu tiên của tôi. Tôi bảo đảm không có ít người đâu nha.
Nha. Hỏi là coi như hồi trước
còn nói lớn để cho người ta nghe đấy, micro cho mấy người ở trên bao xót họ có nghe.
Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Có mấy vị mà hồi trước họ có đăng ký nhưng mà họ không có gây chết gì, thì bây giờ họ có thể họ xin sư phụ cho họ trở lại hay không?
Thì bây giờ kêu họ gửi liên lạc với tôi dự ngập đi, là cái số người đó là cứ để cho mình liên một cái clip, số người đó chúng tôi vẫn nhận. Nhưng mà bây giờ sau khi chúng tôi lấy đất rồi thì số người đó sau chúng tôi sẽ lấy một cái đợt, chúng tôi cho từ đây cho tới cái ngày thầy qua để mà làm lễ khánh thành, là chúng tôi sẽ tổng kết bao nhiêu người vô nữa, mà chúng tôi lấy cái số người đó là chúng tôi gom được, chúng tôi sẽ dùng số tiền đó để chúng tôi coi như là tạm thời là con giữ lon, không có trả lon cho con, mà dùng số tiền đó để xây dựng những cái cơ sở hạ tầng, đúng không quý vị? Tại vì chúng ta sẽ, hôm trước thầy nói nếu dùng cái đó để trả lại cái lon của một cô mấy cô đứng ra nợ, tại vì mua đất 230 bây giờ mình mới còn 100+ à, thì không thể dùng, thầy dùng 50 người nữa, không thể dùng 100,000 đó để trả lại, mà chúng ta tạm thời bất phim anh để chúng ta dùng cái đó, chúng ta xây dựng thiệt lẹ, chúng ta vô nhà cầu tập thể, chúng ta làm những cái gì, chúng ta thỉnh chuông, thỉnh mỏ, thỉnh những phương tiện nghi lễ, thỉnh tượng Phật, rồi khi đó những pháp tu tới chúng ta mới tính nói họ nhận đi, nhận nhưng mà nói họ gửi chắc về. Thầy cho cái limit là 30 ngày, kể từ ngày hôm nay cho tới cái ngày mà thầy qua thầy làm lễ mà ăn vị Phật cho làng A Di Đà, là lúc đó chúng ta tổng kết là bao nhiêu người vô nữa. Nhưng mà thầy không có nhận hơn 100 đâu. Tức là bây giờ 66 người rồi, chúng ta chỉ nhận 40+ người nữa thôi. Mô bồ hôn bằng lòng có, nhưng mà mình chỉ mới có 10+ ngàn thôi con, mà cái đó khoảng 30 ngàn, thấy không? Thì mình vẫn còn nợ đó con.
Mình chỉ còn có hai cái là nếu mà mình kêu ông nên vô làm cho mình cái hầm cầu, rồi mình còn 10+ ngàn cái mô bồ hôn là mình có thể kéo liền thôi, chứ không có khó
khăn. Thì bây giờ mô bồ hôn có thể là mình vị nào mà có tiền cho mượn đi, mượn để mà kéo vô đi, còn mình chúng ta làm cái hầm cầu chính, cái hầm cầu đó là cho chánh điện và cho cả 10 cái cầu tập thể nữa đó quý vị. Đó, tại chúng ta đặt nó một lượt là 66 cái cầu nhỏ, nhưng mà chúng ta phải làm một lượt chúng ta mới rẻ, hiểu không? Nhưng mà nó làm trước cho mình là làm cái chánh điện, từ cái chánh điện đó chúng ta mới hàng tháng hàng tuần, sau khi mình lấy đất rồi thầy không có mặt đây, nhưng mà hàng tuần thầy vẫn điều hành quý vị qua cái sự điện thoại, quý vị vẫn tiếp tục vô, những cái người member vẫn phải vô, ai rảnh vẫn phải vô để mà công quả, ai có con trai vẫn vô mà phụ mà lái những cái máy để mà phát, rồi cái máy đó chúng ta là không có đổ rác, mà chúng ta cắt xuống rồi chúng ta có cái máy xay ra, sai ra để chúng ta rải lên làm phân ở trên làng đó, là làm cho nó đẹp hết. Thành để kêu gọi những người nào có con cháu thanh niên mà không có đồ, họ làm cả ngày, ví dụ ngày thứ bảy họ vô họ làm 2 tiếng 1 tiếng gì đó, thấy không? Thì bắt đầu chúng ta bên đây phải tiếp tục làm riết chứ không có thể ngừng được đó. Thì bây giờ cứ nhận, mà nhận không có hơn cái số lượng 100. Bây giờ mình đã 66 rồi, thì tối nay về thầy sẽ nói những người gọi thầy ai muốn thì cứ gửi check qua cho, rồi holding đó gửi check rồi bỏ vô account của làng A Di Đà. Là bây giờ hả, nhận vô là gửi liền, gửi đi ship và coi như bỏ liền vô để dùng số tiền đó chúng ta làm những cái mà chúng ta đang cần. Vì cái chánh điện xong, nhà cầu xong thì thầy mở khóa tu, mà mở khóa tu thì các nơi họ về thì họ mới có những người họ phát tâm họ xuất bọt cho làng được. Quý vị hiểu thầy nói cái gì không? Rồi bây giờ tạm thời tôi ngưng cái chuyện mà nói về cái là A Di Đà. Đó là những cái căn bản, còn nhiều lắm, nhưng mà đã tôi chưa cho quý vị có cái khái niệm căn bản. Bây giờ thầy đi vào bài pháp. Nãy giờ nói cũng có hơn tiếng hồ rồi phải không? Bây giờ tôi đi vào bài pháp. Có ý kiến gì về làng Di Đà này nữa không? Không có rồi, bây giờ thầy đi vào cái làng A Di Đà, coi như là tạm thời ngừng đây. Tại nó còn nhiều lắm chứ không phải đơn giản đó, thầy tôi chỉ nói những cái mà cần thiết thôi. Nếu mà nói về cái phần mà chi tiết nó còn nhiều lắm. Nói 1 tiếng 25 phút rồi, bây giờ tôi bắt đầu vô bài pháp. Tôi nói tôi giảng có 2 tiếng mà 1 tiếng 25 phút, còn mấy chục phút mà sao trả lời hết đóng câu hỏi này nữa biết nữa. Bây giờ tôi trả lời câu hỏi đầu tiên mà quan trọng nhất mà tôi muốn nói ở đây. Họ không tin cái vấn đề có một vị thầy mà họ giảng kinh về tịnh độ. Họ không tin cái vấn đề mà 8 tiếng đồng hồ mà để trợ niệm, thì họ nói không có kinh nào nói hết. Thành ra họ muốn đem cái vấn đề này ra để cho tôi khai triển. Đây. Kính bạch thầy, con là một member của làng A Di Đà. Xin thầy tạm đừng nói pháp danh của con và đừng nói cái tiểu bang con đang ở. Con có nghe một vài vị giảng sư dạy về pháp môn tịnh độ khai thị như sau: người Phật tử tu pháp môn tịnh độ chỉ cần niệm Phật nhất tâm bất loạn là chính để được giảng sanh. Còn vấn đề sau khi chết phải nhờ vào bạn đồng tu hộ niệm 8 tiếng đồng hồ là sai, vì thầy đó không thấy bộ kinh Vô Lượng Thọ và kinh A Di Đà dạy như vậy. Cho nên vị sư này khuyên con đừng có tà kiến nghe theo thời lời thầy Thích Thông Lai mà ghi danh vào làng A Di Đà, để hy vọng là sau khi chết được thầy Thông Lai và bạn đồng tu trong làng hộ niệm theo cách 8 giờ sau khi chết. Lời khai thị của vị thầy này làm cho con quá hoang mang. Con không có phải nghi thầy đâu, nhưng mà con thực thật con đọc lại kinh Vô Lượng Thọ và kinh A Di Đà, con không thấy nói đoạn nào Đức Phật phải dạy hộ niệm 8 tiếng. Xin thầy cho biết kinh nào của Phật có nói về vấn đề hộ niệm 8 tiếng sau khi chết để con an tâm. À, cái vị này là một member của làng A Di Đà. Thì khi mà vị này nói chuyện với một vị thầy tịnh độ nha, thì vị thầy này nó không cần, chỉ cần niệm Phật nhất tâm bất loạn rồi là giảng sanh thôi, chứ không có cần vô làng A Di Đà. Tại sao cô phải đóng tiền vô làng A Di Đà? Vì trong kinh Phật không có dạy đó. Cô nói tại vì con nghe thầy Thông Lai nói là tu tịnh độ phải cần có sự trợ niệm hộ niệm của bạn đồng tu ở Phúc Cần Tự Nghiệp, mà con muốn ở làng Di Đà để được 8 tiếng hộ niệm. Mà bây giờ ông thầy nó nói, cô hỏi thầy Thông Lai có kinh nào nói không, chứ tôi thấy không có kinh nào. Tôi đọc hết những kinh A Di Đà cũng không thấy nói là phải cần 8 tiếng sau khi chết để mà hộ niệm để được giảng sanh. Tôi cũng không thấy kinh Vô Lượng Thọ 48 lời nguyện của Phật A Di Đà cũng không nói đoạn đó. Vậy cô tội gì cô phải bỏ nhà và bỏ con bỏ cháu ra đi cho nó uổng mà đóng tiền vô đó. Tức là ông này cũng nói khai thị như vậy. Cô này cũng hoang mang, nhưng mà cô không phải là cô không tin thầy, nhưng mà cô nói là cái cách mà 8 tiếng là như vậy là không có căn cứ. Hiểu thầy nói cái gì không? À, ở trong này quý vị biết kinh nào nói cái đó không? Phải không? Thì muốn cái này thì tôi phải đi thêm một câu hỏi nữa. Hai câu hỏi này phối hợp với nhau, tôi sẽ lấy kinh để tôi trả lời. Vì cái này là cái điểm mà đánh tan những cái nghi ngờ của những người tu tịnh độ, phải không chú? Thì ta, tại cái này quan trọng lắm. Cái câu hỏi này mình không nói ra thì Phật tử họ sẽ coi thường cái chuyện 8 tiếng. sau cùng, sau khi đứt hơi. Rồi câu hỏi này cũng có một vị Phật tử khác, nhưng mà nó phải đem ra nói, rồi chúng ta dùng hai câu hỏi này chúng ta khai triển chung, tôi trả lời cho. Hỏi: có các vị thầy sau đây nói không có Phật A Di Đà, không có cõi Tịnh Độ. Thứ nhất, thầy Chân Quang ở Việt Nam. Thứ hai, thầy Thích Thông Lạc là một vị bây giờ đã là hòa thượng, ngày xưa là đệ tử của hòa thượng Thanh Từ tu thiền, ông ở Bình Dương, ông nói không có cõi Cực Lạc và không có kinh A Di Đà. Thứ ba, một đại đức người ở quê con cũng nói là không có Phật A Di Đà. Vị đại đức này đang ở Hoa Kỳ và cũng nói không có Phật A Di Đà, không có cõi Cực Lạc. Xin thầy cho lời khai thị những lời nói của các vị này có đúng hay không. Bây giờ tôi đem cái vấn đề Đức Phật A Di Đà có hay không, cõi Cực Lạc có hay không, mà tới giờ này có nhiều vị thượng tọa đại đức nói không có cõi Cực Lạc, không có Phật A Di Đà. Tôi phải nhấn mạnh cái vấn đề này, nó rất là quan trọng. Nếu mà quý vị tu tịnh độ mà quý vị có vị thầy nói không có cõi Cực Lạc, không có Phật A Di Đà, thì chúng ta làm cái việc nó vô ích lắm, phải không quý vị? Kinh A Di Đà mà chúng ta tụng hàng ngày, như thị ngã văn nhất thời Phật tại xá vệ quốc, phải không? Kỳ thọ cấp công đọc kinh đó do ai nói? Phật Thích Ca nói. Nhưng mà muốn biết Phật Thích Ca nói hay không, chúng ta coi cái người dịch giả đó là đáng tin hay không. Ai dịch? Cù Ma La Thập dịch. Cù Ma La Thập dịch là một vị Bồ Tát thị hiện. Khi Ngài sắp tịch, Ngài mới nói thế này: tất cả những kinh điển của con dịch ra, nếu đúng lời Phật dạy, xin sau khi con chết rồi đem vào lò thiêu trà tì, cái gì cũng cháy mà lưỡi con phải còn. Sau khi Ngài viên tịch, đệ tử Ngài đem Ngài Cù Ma La Thập đốt, và đốt 7 ngày cái lưỡi còn nguyên. Thấy rõ chưa? Kinh Pháp Hoa do Hòa Thượng Trí Tịnh dịch, nhưng mà dịch lại từ ai? Ngài Cù Ma La Thập. Như vậy đủ thấy rằng cái bộ kinh A Di Đà này là bộ kinh đáng cho chúng ta tin cậy, phải không quý vị? Vì một vị Cù Ma La Thập mà thầy giảng trong cuộc đời Cù Ma La Thập, quý vị đã nghe rồi, một vị thánh tăng, một vị Bồ Tát quá hiện để dịch kinh. Như vậy nếu mà vị thầy nào mà đã là xưng Đức Bổn Sư là Phật mà đi phỉ báng kinh A Di Đà, không có cõi Cực Lạc, không có, vị đó tôi nói không xứng đáng là đệ tử họ Thích của Phật. Bây giờ những bộ kinh nào nói về cõi Cực Lạc, bao nhiêu bộ kinh nói về cõi Cực Lạc quý vị, ai biết? Quý vị tu tịnh độ, bao nhiêu bộ kinh nói về cõi Cực Lạc, nói về Đức Phật A Di Đà, nói về thế giới Cực Lạc, bao nhiêu bộ kinh? Đa số chúng ta chỉ nghĩ có là tịnh độ ngũ kinh thôi, phải không? Nhưng mà nó mấy chục bộ kinh là bây giờ tôi đọc cho quý vị nghe để quý vị khỏi có thắc mắc. Chúng ta cứ tưởng là kinh Vô Lượng Thọ và A Di Đà rồi kinh Niệm Phật Ba La Mật, không phải đâu. Tôi đọc cho quý vị thấy bao nhiêu bộ kinh. Thứ nhất, kinh Vô Lượng Thọ và Quán Vô Lượng Thọ. Thứ hai, kinh A Di Đà Tiểu Bổn, kinh Niệm Phật Ba La Mật. Thứ ba, kinh Cổ Âm, Phật Bổn Sư dạy người nào chuyên trì danh hiệu Phật A Di Đà, khi mạng chung được Phật A Di Đà và thánh chúng đến tiếp dẫn về Cực Lạc. Thứ tư, kinh Bát Chuông Tam Muội, Phật bảo Bồ Tát Tát Đà, nếu có chúng sanh nào nghe danh hiệu Phật A Di Đà mà chuyên tâm niệm từ một ngày cho đến 7 ngày nhất tâm, thì được thấy Phật A Di Đà, nghe Phật thuyết pháp, ghi nhớ rành rẽ, rồi đem vì người diễn nói, sau khi mạng chung sẽ được vãng sanh qua thế giới Cực Lạc. Thứ năm, kinh Quán Phật Tam Muội, Bồ Tát Văn Thù Xưng Lợi tự nói, túc nhân đời trước được niệm Phật Tam Muội cầu sanh qua cõi Cực Lạc, sẽ được vãng sanh về thế giới Tây Phương của Đức Phật A Di Đà. Thứ sáu, kinh Dược Sư, Phật Thích Ca giới thiệu cảnh trang nghiêm của Phật Dược Sư tương đồng với cảnh Cực Lạc của Phật A Di Đà. Thứ bảy, kinh Dược Sư có nói về Phật nói với Mạng Thù Thất Lợi, nếu trong tứ chúng có thọ Bát Quan Trai Giới, tám phần trai giới để đem nguyện sanh về Tây Phương Cực Lạc của Phật Vô Lượng Thọ, nhưng chưa được quyết định mà nghe được danh hiệu của Dược Sư, thì khi mạng chung có tám vị Bồ Tát: một, Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát; hai, Quán Thế Âm Bồ Tát; ba, Thế Chí Bồ Tát; bốn, Vô Tận Ý Bồ Tát; năm, Bảo Đàn Hoa Bồ Tát; sáu, Dược Vương Bồ Tát và Dược Lương Dược Thượng và Di Lặc Bồ Tát đến tiếp dẫn qua Tây Phương Cực Lạc. Thứ tám, kinh Đại Tập, Phật dạy người cầu vô thượng Bồ Đề nên tu niệm Phật A Di Đà, đó là vô thượng thâm diệu thiền. Số 9, Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm Hạnh Nguyện Phổ Hiền, 40 Bồ Tát, Phổ Hiền giải thiện tài đồng tử tu theo 10 nguyện để cầu sanh cực lạc của Phật A Di Đà mà Ngài đã cầu sanh qua. Thứ 10, Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm Nhập Pháp Giới thứ 39, giải thoát trưởng giả bảo thiện tài đồng tử, nếu ta muốn thấy Phật A Di Đà ở Tây Phương Cực Lạc thì tùy ý được thấy. Thứ 11, Kinh Bảo Tích, Phật khuyên vô tịnh phạn và dòng họ Thích niệm Phật A Di Đà để được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Thứ 10, Kinh Bủ Tích, Phật bảo Di Lặc Bồ Tát nên phát tâm 10 điều mà chỉ cần thành tựu một điều cũng được vãng sanh về cực lạc thế giới của Phật A Di Đà. Ngoài ra còn có những bộ kinh sau đây: Kinh Nhất Hướng Xuất Sanh Bồ Tát cũng giới thiệu cả cực lạc, Kinh Bảo Tích giới thiệu cõi cực lạc, Kinh Tịnh Danh giới thiệu Phật A Di Đà và cõi cực lạc, Kinh Lão Mẫu giới thiệu cõi cực lạc và Phật A Di Đà, Kinh Trí Độ Luận cũng nói về cõi cực lạc và Phật A Di Đà, Kinh Đại Thừa Khởi Tính Luận cũng nói về Phật A Di Đà và cõi cực lạc, Kinh Tỳ Bà Sa Luận cũng nói về cõi cực lạc và Phật A Di Đà, Kinh Vãng Sanh Luận cũng nói về cõi cực lạc và Phật A Di Đà. Và trong Kinh Pháp Hoa Phẩm Phổ Môn và lấy 12 cái đại nguyện của Bồ Tát Quan Thế Âm, phải không? Là trong đó có cái nguyện. Dạ, không không, tôi chưa nói tới Kinh Thủ Lăng Nghiêm, Ngài Đại Thế Chí Bồ Tát, Ngài niệm Phật Tam Muội, Ngài là tổ của Pháp Môn Tịnh Độ đó quý vị, phải không? Bao nhiêu kinh đó mà giờ quý thầy còn đi nói để cho Phật tử, nghĩa là nghi ngờ làm sao, bởi tôi phải nói nhiều lắm. Ở trong này, hồi nãy tôi nói vấn đề này, xin lỗi cô pháp danh gì? Cô Diệu Hương. Cô có bà mẹ tu pháp danh Tịnh Độ, bà cụ chưa tính vào làng A Di Đà của thầy Trí Long nhưng bà chưa vào. Rồi sau đó bà xuất gia cũng được thời gian ngắn, chưa được một năm. Bà tu pháp môn Tịnh Độ tới lúc mà bà qua đời thì cái mặt của bà là đàn bà. Sau khi trợ niệm 8 tiếng được chư thiền ngũ tri thức thì bà đây, bà cụ đây nè, bà là đàn bà. Sau khi bà tu được một thời gian, khi bà chết rồi, cái mặt của bà đẹp hẳn lên và cái mặt biến thành đàn ông. Cổ vô cổ nhìn sát, cổ nhìn không ra mẹ cổ luôn, mặt sáng, chân bằng phẳng như chân của Phật luôn. Để tôi lật cho coi. Bà sau khi bà chết rồi 8 tiếng thành đàn ông, thấy cái mặt đàn ông không? Cái hồn chiếu hào quang và cái trang cuối cùng thiêu ra quá chừng sáu lợi luôn, mẹ cổ luôn. Hồi chết cái mặt xấu, mặt cái trán này rồi thủng rồi vô hết trọi, mà sau khi trợ niệm 8 tiếng rồi mặt căng lên hồng hào. Bắt đầu nhờ cái 8 tiếng là mặt này đẹp lên, mà thành là mặt ra chụp ra thành mặt đàn ông. Có phải khi tất cả những người vãng sanh và cực lạc đều là thiện nam tử đàn ông không? Thấy rõ luôn. Mà phía sau là xá lợi quá chừng, chính là mẹ của cô đó. Thì như vậy 8 tiếng nó lợi ích như thế nào? Quý vị đừng có phỉ báng vấn đề 8 tiếng. Bây giờ tôi nói tiếp nè, để coi đi, quý vị coi được thầy nói. Thấy mặt đàn ông luôn, mà rất là hảo tướng. Quý vị thấy mặt ông thầy không? Mà đẹp tươi luôn. Phía sau là chút nữa quý vị coi xá lợi không à? Cái mâm xá lợi đẹp lắm. Thì đó bây giờ chính mẹ của cổ chứ không là ai hết. Thì đã thẳng thầy có thể nói cho cổ này để cổ đem cho thấy là 8 tiếng nó ích lợi như vậy đó. Rồi bây giờ thầy đi lại cái vấn đề hỏi kinh nào mà nói về 8 tiếng giảng sanh. 8 tiếng sau khi chết, thật ra là tại vì cái 8 tiếng là cái thời gian tối thiểu, chứ thật ra trong kinh Địa Tạng đó là nói càng nhiều càng tốt. Bây giờ tôi trả lời cho quý vị thấy nè. Kinh Địa Tạng Nguyễn Trung Phẩm 6, cái phần tiêu tội chướng trang 83 tới 85. Tại vì cái phần này là các tổ Tịnh Độ Ngài khai triển từ Kinh Địa Tạng ra mới có vấn đề 8 tiếng. Tôi lật ra, tôi nhắc lại, Kinh Địa Tạng Nguyễn Trung Phẩm 6, cái phần tội chướng tiêu tội chướng 183 và 85, tôi đọc 83, 85 cho quý vị thấy. Rồi tôi khai triển. Cái phần 8 tiếng này nó được trích từ kinh Địa Tạng, chứ không có phải mà các chỗ khai triển ra. Tôi đọc rồi tôi mới khai triển, quý vị sẽ thấy. Đây. Cái phần tiêu tội chướng, nhớ nè, phải tiêu tội chướng không nè, giờ đặt ra. Trang 83, Nguyễn Trung. Lại nữa này Phổ Quảng Bồ Tát, trong đời sau như có người nam, người nữ nào đau nằm liệt mãi trên giường gối, cầu sống hay muốn chết cũng đều không được. Hoặc đêm nằm chiêm bao thấy quỷ dữ, cho đến kẻ thân thích trong nhà, hoặc thấy đi trên đường nguy hiểm, hoặc bị bóng đè, hoặc với quỷ thần cùng đi, trải qua nhiều tháng nhiều năm, đến nỗi thành bệnh lao bệnh bại, trong giấc ngủ kêu réo thê thảm sầu khổ, đây đều bị nơi nghiệp đạo lượng tội chưa quyết định, là khinh hay trọng, là nặng hay nhẹ, nên hoặc là khó chết, hoặc là khó lành. Nhắm con mắt của phàm phu tục tử, của kẻ nam người nữ không thể thấy rõ việc đó, chỉ phải nên đối trước tượng Phật và Bồ Tát to tiếng, hoặc là đọc tụng kinh này, hoặc là niệm danh hiệu của Phật và Bồ Tát, hoặc lấy những món vật riêng của người bệnh thường ưa tiếc như y phục, đồ quý báu, nhà cửa, ruộng vườn, vân vân, đối trước tượng Phật và nói cho người bệnh nghe lớn như thế này: chúng tôi tên đó họ đó, nay vì cái người bệnh này đối trước tượng Phật, đem những vật này hoặc cúng dường kinh tượng, hoặc tạo hình tượng của Phật và Bồ Tát, hoặc xây dựng chùa tháp, hoặc sắm đèn dầu, hoặc cúng dường vào cửa thường trụ Tam Bảo, sướng lên như vậy 3 lần để cho người bệnh được nghe biết. Giả sử như thần thức của người bệnh đã chết rồi, không còn hơi thở đã dứt, thời hoặc 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày, 4 ngày cho đến 7 ngày, cứ lớn tiếng sướng bạch và lớn tiếng niệm Phật như trên và đọc tụng kinh này. Sau khi người bệnh đó mạng chung, thì dầu cho từ trước có tội vạ nặng, nhẫn đến 5 tội vô gián, cũng được thoát khỏi hẳn, thọ sanh vào đâu cũng thường nhớ biết việc đời trước. Cái điểm này kinh Địa Tạng là chỉ nói những cái người mà đang bị tạo ác đạo đó, chứ đừng nói người tu nằm liệt giường liệt chiếu, muốn chết không chết, sống không sống, rồi cứ việc niệm to tướng danh hiệu Phật và Bồ Tát. Vậy trong kinh này nó Phật nào cũng được, nhưng mà chỉ như vậy các tổ tiên trình độ mới lấy cái căn bản này ra, bạn phải không? Mà dầu cho thần thức người đó đã phân tán, đã chết rồi, hơi thở đã không còn, thì cứ lớn tiếng niệm Phật như vậy từ 1 ngày cho tới 7 ngày. Thấy rõ chưa quý vị trong này nè? Thì như vậy là bắt chúng ta niệm từ 1 tới 7 ngày, mà các tổ trình độ chỉ yêu cầu quý vị có 8 tiếng là quá ít đó quý vị. Phải không? Như vậy còn chối cãi vào đâu nữa mà nói không có. Vì khi Đức Phật ngày giảng cho căn cơ chúng sanh là ngày giảng cho đời chánh pháp, mà qua tới đời tượng pháp các tổ mới là suy diễn từ cái ngày ra, các tổ mới nói rõ. Mà bữa nay nếu tôi không khen tuyển quý vị tụng Địa Tạng, các trăm lần quý vị không thấy cái chỗ này đâu. Thấy chưa? À. Sướng lên như vậy 3 lần, đứng trước hình tượng của Phật và Bồ Tát, sướng lên như vậy 3 lần, có phải là biểu mình bố thí cúng dường không? Lấy tài sản như vậy, như nãy tôi nói quý vị vô làng A Di Đà, khi có người nằm vô phòng giảng sanh đường, quý vị lấy đồ để bố thí phóng sanh, in kinh nói cho người nó nghe, lấy cái vật quý, có phải tôi biểu quý vị làm nãy không? Có khác gì kinh Địa Tạng không? Sướng như vậy ở trước tượng Phật và niệm Phật lớn, giả sử như thần thức người bệnh đã phân tán, đến hơi thở đã dứt, có phải đã chết rồi không? Từ 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày cho đến 4 ngày hoặc 7 ngày, cứ lớn tiếng mà niệm Phật như vậy. Sau khi người bệnh nó mạng chung, thì dầu cho từ trước có tội vạ nặng đến 5 tội vô gián, giết cha, giết mẹ, giết thánh tăng, làm Phật chảy máu, phá tăng bà hộp, mà còn giải được khốn gì là những cái tội mà coi như là xịt gián, xịt mũi, đập ruồi, phải không? Như vậy tại sao mà quý vị nói là không có 8 tiếng? Ở trong này nói tới cả 7 ngày nữa mà. Thấy rõ chưa? Chỗ này mới phân tích ra cho phải thấy. Thì phân tích bên kinh A Di Đà, Phật nói niệm Phật từ nhược nhất nhược cho tới nhược nhị nhược, nhược tam nhược, nhược tứ nhược, nhất tâm bất loạn, thì người đó chắc chắn được giảng sanh, phải không? Thì quý vị đừng có hiểu lầm tưởng là bây giờ mình chỉ vào làng Di Đà tu một pháp Phật thất từ 1 ngày tới 7 ngày là được giảng sanh. Không phải, mà chính là cái 7 ngày trước khi người đó qua đời. Hãy hiểu dùng một cái. Vì tại sao 7 ngày người đó là nhất tâm bất loạn? Vì cái người đó mà trên thở si dưới mang tả rồi, mà họ đã thấy cái địa ngục hiện ra, họ thấy được cái thội tướng mà đi vào địa ngục, rồi có trợ niệm, thì lúc đó họ niệm Phật kinh khủng lắm, phải không? Và cái người trợ niệm cho họ phải là nhất tâm bất loạn, phải hướng hết về Đức Phật A Di Đà. Và cái đó ta kêu là gì? Trợ niệm. Và sau khi người đó đứt hơi thở rồi, 8 tiếng đó gọi là hộ niệm, vì người đó không còn niệm được. Còn lúc đó người đó còn niệm thì chúng ta kêu là trợ niệm. Phân tích dùng cho thầy cái điểm này, phải không? Chứ còn bây giờ mà biểu quý vị nhất tâm bất loạn, làm sao quý vị chính cái phút cận tử nghiệp mới quyết định được? Vì chúng ta đối diện giữa sống và chết. Tôi thí dụ, bây giờ có một cái hàng rào cao 1.5 mét đối quý vị nhảy qua khỏi. Nhưng mà giả sử lúc đó quý vị đang bị ai rượt, con ma nó rượt, là quý vị nhảy ra coi, phải không? Vì nhất tâm bất loạn, thấy con ma sợ quá, nhảy cái giọt bay qua liền, tin không? Đó thì cái đó kêu là cái quyết định mà tôi mới đi dịch từ cái bộ kinh này, mà tôi tin là 8 tiếng rất là quan trọng. Đọc ra quý vị thấy rõ là tới 1 ngày tới 7 ngày kìa. Mà quý vị tin đi, càng niệm Phật cái người đó càng đẹp. Hỏi cái cô Diệu gì đó, con Diệu Hương thấy không? Phải con, khi mẹ cô càng niệm thấy càng đẹp lên, càng lâu là càng đẹp.
Mà đầu tiên má con bị mất trí.
Dạ, yeah, bà mất trí rồi đó. Đưa microphone, đưa microphone. Một cái người mà ở cận tử nghiệp mà đã bị mất trí phải uống thuốc thần kinh, mà nhờ cái sự trợ niệm cô nói rõ cho đại chúng nghe, trên này nghe.
Anh đi là Phật, con là Diệu Hương. Mắt của con á, đầu tiên là bị coi như bị đầu tiên không có, đầu tiên đó là má con ở em gái con bảo lãnh ra bên Cali.
Yeah.
Má con sống ở bên đó được gần 2 năm thì sau đó má con bị lo sợ thành ra má con bị bệnh cũng như là mất trí rồi.
Yeah.
Đứng run rẩy này nè, cứ run rẩy đứng mà run rẩy thì cứ sợ cứ lúc nào cũng sợ cứ nói, trời ơi bây giờ chết rồi làm sao cứ làm gì đâu ạ. Thì không ăn được, ăn vô thì ói. Đến khi mà em gái con thấy không thể nào mà giữ má con lại được, mới muốn đưa về Việt Nam. Thì con trai con nó tụi con sống ở Ohio, con trai con nó mới thôi vậy đi rước ngoại trở lên đây, chứ nếu đưa ngoại về Việt Nam thì có thể là ngoại sẽ chết liền, hoặc là còn điên khùng hơn nữa. Thì đi lên thì bước đầu thì đem lên có một cái hũ thuốc.
Yeah.
Má con cũng tăng xong rồi uống cái loại thuốc mà thuốc ngủ, thuốc thần kinh. Thì bước đầu lên trong vòng 1 tuần lễ đầu thì má con cũng là một người mất trí, tối thì ngủ không được mà ban ngày thì cứ đi theo rồi sau lưng mình cứ run rẩy rồi cứ trời ơi bây giờ làm sao chết rồi làm sao cứ làm vậy đó. Thì con mới thấy rằng là trong vòng 1 tuần lễ không được. Con mới nói với má con, thôi giờ má muốn về, con sẽ đưa má về Việt Nam. Nhưng mà bây giờ trước khi về má phải khỏe chứ, má bệnh hoạn như vậy má lên máy bay đâu có được. Con đâu có lo cho má được mà người ta không cho lên máy bay. Thôi thì bây giờ má phải nghe lời con đi, má niệm Phật để cho má được khỏe rồi con đưa má về. Rồi con cũng xin phép để rồi hãng rồi con nghỉ. Cái thì là con sáng bắt đầu con 7 giờ, con ra ngồi niệm Phật. Thì má con ngồi kế bên. Con gõ mỏ con niệm Phật thì má niệm theo, nhưng mà má con không có trí, coi như là cái người không có được bình thường.
Yeah.
Hồi niệm mà không, hồi niệm không, con cứ ngồi con cứ nói hoài thì má con niệm. Thì chiều tới thì con dâu con đi làm về, con đi làm buổi chiều thì con dâu con cũng ngồi niệm cho má con cũng 2 tiếng. Sau đó thì được trong vòng 1 tháng mấy thấy cái má con tỉnh lại rồi. Tỉnh lần thì cho đến đúng đến cái lúc đó là cái con chưa được 2 tháng nữa thì con ăn, con nấu gà nấu cháo cái thịt cho má con ăn, má con ăn cơm cũng được. Thì con ngồi con ăn đồ chay, má con mới nói chứ mày ăn chay cái gì có ngon quá cho má miếng coi. Thì con gắp miếng đồ chay cho má con ăn, cái má con nói thôi từ nay không có ăn mặn nữa, má ăn chay luôn. Thế là con bắt đầu nấu đồ ăn chay cho má con ăn luôn, thì má con bắt đầu ăn chay luôn. Rồi sau đó khoảng 2 tháng sau thì tự nhiên mắt con tỉnh táo là hết, coi như người bình thường. Thì chừng đó con hỏi mắt con muốn về Việt Nam không? Mắt thôi, không có về. Nó là ở đó với con luôn. Thì bắt đầu từ đó là mắt con bắt đầu tỉnh, là mắt con cứ tự động lấy cái thời khóa là xong rồi tự động con không cần phải kêu nữa. Mà mắt con tự động ra ngồi từ 7 giờ đến 9 giờ niệm Phật. Và chiều thì từ 5 giờ tới 7 giờ rồi tiếp tục làm riết cho tới ngày mất luôn. Rồi thầy Thủy Lâm mở phá thành cách thì 1 năm má con đi 2 lần mà rất là thích đi. Rồi ra về nhà thì cái thời khóa như vậy, rồi là má con đã mù hơn con mắt rồi, còn con mắt thôi mà kinh sách về nhà má con coi má mê lắm, nhất là mấy cái cuốn kinh về tịnh độ. Cho đến hôm mà cái năm đầu năm 2006 thì cái đầu cái ngày mùng một Tết con đưa má con đi chùa thì có ai đó người ta phát hành cái cuốn Phổ Môn, kinh Phổ Môn mà có hình Phật Quan Thế Âm từng trang một, có 12 lời nguyện. Thì má con đem về, má con coi lần đầu tiên má con biết về Quan Thế Âm Bồ Tát, bởi vì con thấy má con không có đủ thời gian để mà hiểu biết thêm về những cái kinh sách khác, thì nó con không có chỉ cho má con về Quan Thế Âm. Thì má con coi, má con thấy hay quá, má con nói cái này hay lắm, con cảnh con coi cái này hay lắm. Vậy mà rồi sau khi coi nghe coi cái cuốn đó xong thì tự nhiên má con tin được Quan Thế Âm Bồ Tát. Thì sau đó thì trong cái thời gian từ Tết cho tới 15 tây thì con đi Ấn Độ, gia đình con đi Ấn Độ hết để làm má con nhà với ông xã con. Thì con đi được mười mấy ngày rồi, còn 5 ngày nữa con về. Thì cái ngày đó một ngày một tây thì má con, ông xã con đi làm thì má con ở nhà, tối đêm đó má con nằm, má con nói điện thoại, gọi điện thoại đi nói chuyện với một ông anh con ở bên Cali, nói trong theo con chết điện thoại đó, chết cái video điện thoại thì là nói 32 phút, rồi đồng thời là xin cái số điện thoại của một đứa cháu khác má con đang ghi trên cái giấy, thì má con bị stroke. Cảm giác như thế nào tụi con không hoàn toàn không biết, nhưng mà má con mới nằm ở dưới đất, nằm hai cái tay để trên bụng thì mà niệm Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát mà biển như vậy không biết từ bao lâu. Đến khi ông xã con về là lúc đó là 10:30, thì ông xã con về đến nhà mới thấy sao mà đèn trong phòng khách còn mở, mà nghe tiếng má con niệm Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Ông xã con vô tới hỏi ủa má sao còn thức ha, thì má thấy má con nằm dưới đất. Ông xã con mới nói sao má con nằm trên cái ghế không nghe bà trả lời, hỏi 2-3 lần má con cũng không trả lời. Thì ông xã con mới lại lắc người, bà cũng không lúc nhích, rồi lắc mạnh thế nào bà cũng không có lúc nhích, con hoàn toàn là bà không biết gì hết. Thì ông xã con mới hỏi, mới thấy lạ quá, thế mới đi gọi điện thoại hỏi mấy cái người trong ban trị sự của chùa gần nhà con đó, thì họ cũng không biết trường hợp này. Họ nói thôi thì bây giờ gọi này vân vân. Thì kia đó ông xã con mới bắt đầu gọi này vân vân lại nhà. Thì cũng là do sau này con chắc view đó, thì không biết rằng là cũng 30 mấy phút từ mà lúc mà ông xã con gọi cho tới đó, thì má con vẫn niệm Phật như vậy mà bất động. Đến khi mà nay vân vân lại đưa má con đi lên, đỡ má con lên, thì nghe ông xã con nói có lại như có ói ra một cái nước vậy đó, rồi má con vẫn nói cái gì đó mà ông lúc đó quýnh qua không nghe. Thì đem ra là bắt đầu dần thường coi như má bất tỉnh luôn. Nó vô nó chụp hình thì nó nói má con bị đứt một cái cọng mạch máu não mà nó rất là sâu ở trong, do đó là coi như không thể mổ được, đồng thời chuyển đi qua một bệnh viện khác, rồi là má con được vô ống. Thì chờ con cho tới ngày năm tây con mới về để quyết định là có rút ống hay không. Thì khi con về thì con nghe má, con nghe ông xã con nói là má con niệm Phật như vậy đó, bất tỉnh mà niệm Phật, thì con mừng rồi. Thì con mới vô con nói bây giờ con rút, xin rút ống. Con nói là tại vì á má con không có để lại di chúc, nhưng mà đó lúc má con còn sống má con nói rằng là má nguyện với Phật là khi nào mà má mất, má muốn rằng là xin với Phật là cho được đi nhẹ nhàng, không có để làm khổ con cái. Do đó con nói cái câu đó là con xin biết rút ấm. Thì làm thủ tục rút ấm. Thì có cái giờ mà hậu niệm nó có 3 sư cô với con với lại một cái anh cũng thọ một tác giới đứng hậu niệm cho má con được khoảng từ 5 giờ cho đến 8 giờ,
3 tiếng.
Dạ thưa, 3 tiếng. Mà trong vòng 3 tiếng đó đó thì có một cái sư cô nói rằng là đang luận hỏi con thì chứ đã có nuối tiếc cái điều gì hay không, mà tại sao mà nghĩ muốn đi rồi, tại sao là tại cái sư cô đó nói là đang lúc ngó xuống niệm Phật thì thấy bà cái giếng của bà tội lên nhưng mà lại nằm trở xuống. Thì sư cô đó mới là rủ 2 sư cô kia đi ra ngoài nói bây giờ không được, phải tụng công phu. Nói tụng công phu thì quý vị đã vô không biết tụng công phu khuya đó, thì không biết niệm chú hay sao đó. Thì một hồi nữa thì một sư cô nói là lúc đó con chạy về nhà rồi, một trong 3 vị sư cô đó kêu con đi về nhà đi lấy cái y của bà lại, với lại tại sư cô đó Việt Nam qua đó cũng đó đưa 9 hộp nếp đây với lại miếng vàng đựng đưa cho miệng, thì con cũng là bệnh chạy về, cũng chạy về với cái y. Thì khi con chạy vô, chở vô thì đến nơi thì là cái má con vừa đến nơi thì má con đã đi khoảng 2-3 phút thôi. Thì lúc đó đó là sư cô nó thấy một cái, sư cô nó đang ngó xuống vậy thì đang niệm Phật vậy thì có một cái dáng người nữ, người màu mặt màu trắng đi vào vậy đó. Thì sư cô tưởng là trong ba người sư cô đang đứng đó có một người đang di chuyển, nhưng mà gần lên thì ba người vẫn đứng yên đó, nhưng mà có cảm giác có một áo trắng đi vô, người mặc đồ trắng đi vô. Thì hồi con vô tới thì thấy má con vừa má con vừa xuất hơi thôi đó, thì con thấy má con người nó xanh như mướt cái tàu, hồi đầu thì đỏ quét à, nhưng mà lúc đó xanh mướt vậy đó. Thì cái cô đó nói, bộ trong này bộ ai là Thiên Chúa hả? Cái con nó không phải đâu, cái đó là Quan Thế Âm Bồ Tát đó. Con nói cô đó vậy thì xong xuôi thì biết sư cô mới ra về. Thì con mới đã xin mà xích xin với bác sĩ về bệnh viện rồi, do đó mới đóng cái phòng cửa gắn niệm Phật, không có ai đang vô nữa. Thì con cái đứa em gái ở trong đó niệm Phật, cứ đi qua đi lại niệm Phật cái má suốt 8 tiếng đó. Thì đến tới thì con cũng không đi, cũng dòm dòm biết đi, cũng dòm dòm không có đi tới. Nhưng mà đến tới 7 tiếng đồng hồ thì tự nhiên con thấy má, mặt con má con vàng rồi.
Tức là khi mà con niệm được 7 tiếng rồi thì thấy mặt vàng
vàng lên rồi nó bóng láng, mà ngộ quá. Cái lúc má con mà bị cóc hết cái lưỡi, má con bị rớt ra
nè, le le lòng
bên thì con rất là khổ tâm động đủ. Má con lúc mà đi ở nhà hoàng, nếu mà đi vậy làm sao,
dạ le lưỡi ra dạ.
Xong xong cái con gái con á, nó là bác sĩ, mà nó cũng xin với, nó hỏi bác sĩ, nó cũng làm nó đẩy, nhưng mà nó đẩy vô không được
mà lưỡi nó cứ lè ra
nha. Bác sĩ nó cứ áp chết rồi, không có, nó không có thể, không có điều chỉnh được cái cơ thể nữa, do đó không đẩy vô được. Thì con rất lấy làm lo là nếu má còn như thế này mà để đến nhà hoàng thì lẹ cái lưỡi như vậy, làm sao mà người ta đi thăm được. Con rất là lo sợ. Thì cái trước cái đêm mà rút bắn đó, thì đêm đó con ngủ ở nhà, con gái con nói đêm nay mẹ ngủ ở nhà, mẹ đứng vô trong chùa, ở đứng vô thương mẹ chuẩn bị có sức khỏe, ngày mai mẹ má mất rồi mẹ mới lo được. Thì con cứ con có dạ là con có miệng với Phật, con lại sám hối cho má con, con thay thế lại sám hối cho má con, do đó con phát nguyện là má con được giảng sanh, không may xuống tóc. Thì đó, thì khi mà con niệm 7 tháng mấy thì con nhìn thấy má con sao đẹp quá, con mới kêu con đứa em gái con lại, con nói ý mày coi má sao ngủ quá rồi nha, mặt nó đẹp quá vậy. Mà lúc má con mà chưa lúc bấm hai cái màng tay đó nó sâu quá vô cửa, như mình lấy cái chân bự vậy nè, mình để vô nó có cái lỗ hổng bên dưới đó, mà bây giờ nó láng luôn. Mà trong khi má con 8 mấy tuổi mà xài cái hai hàm răng giả, đã lấy hàm răng giả ra rồi, nó cũng không có bốn nữa. Thì con mới hên quá, con có cái máy chụp hình, con mang theo đi, nó đứng độ và con còn bỏ một giỏ sách, còn có mấy cái phôi và cái con chụp liền cho má con nói hai đứa con mừng quá rồi, cười vui quá. Cho cái mới là thôi ráng đợi cái 8 tiếng, cái lấy giấy nắp kình nó thấm nước vô lau cho má con cái mặt này. Vừa lau xong 4 người đẹp lắm, cái con mới lấy chụp hình, con nói mày cái mặt mày xấu con má được. Cái mấy hai chị em con mới đưa cái mặt vô chụp hình để mấy tấm đó. Rồi sau đó thì đủ tới 8 tiếng đồng hồ thì cái nhân viên của nhà thương đó, người ta lời, người ta nói thôi tụi bay về đi,
nó cho niệm 8 tiếng ha.
Dạ.
Tốt quá.
Cái nó nói thôi mày về đi, lúc đó hơn 8 tiếng tụi con ráng để. Cái nó nói cái con nó, con không hiểu được mày đi về không. Bị con gái con nói là nó xin nhà thương giữ lại cho má con trong nhà xác, nó sợ đưa qua nhà hoàng rồi người ta làm cái gì thay đổi. Thì nó xin vậy thì bệnh viện đấy để trong nhà xác. Nhưng lúc đó họ đuổi con về, con nói thôi bây giờ mày con ta nó đưa qua phòng khác, người ta đi theo ở đó vui lắm, không có lúc về nữa. Thế nó nói kỳ vậy, sao tụi bay muốn đi là thiệt ra nó kêu đưa vô nhà xác. Cái hồi nó nói ở trong đó còn nhiều cái xác vậy nữa đó, còn phải biết người thời để mắc cười. Hai chị em chạy về, về nhà con mừng quá rồi. Nhưng mà về nó làm 6 thứ 6, cái trưa thứ 6 trở lại con gái con tự khôi ra đấy, nó qua nó thăm thì vô thăm cái con nói con gái con, hai chị em con đi trên bệnh viện, vô trong bệnh viện mặt người giỡn hết trơn. Con gái nó nói mẹ kỳ cục, mẹ cái gì kỳ cục á, má chết mà cái không mà cùng nó cực, cười giỡn hoài đi đường cứ cười giỡn hoài, ta cũng tưởng mình khùng. Cái chừng vô cái thấy má con vậy cái nó cũng vui luôn. Thì để rồi cái là người ta mới đưa qua nhà hoàng. Cái sáng ngày hôm thứ 7 bắt đầu mà thay đồ để mặc đồ để qua để đó, để niệm đó. Thì trong tại vì con không dặn biết người ta là trong nhà hoàng nó không được là trang điểm cho má con bị tiện má mình tối
đi
cái đầu nó là mình lúc mình làm hợp đồng giấy tờ đó họ cầm cái nhà hoàng đó lúc trước đó, thì khi mà vô nó để má nằm ở trong cái hộp đắp vậy, mà nó bị đắp tấm ra lên, thì Hương vừa vô vừa thấy má thấy cái mặt bự ra, cái cổ to lên vậy mà cái mặt đỏ không còn già nữa mà đỏ hồng hào lên từ cái trán cho tới cái mặt, mặt cổ to lên giống như là người đàn ông. Con mà ngạc, con mới ngạc nhiên quá, con chạy chạy ra nói với cô lúc ở bên ngoài phòng, con nói sư cô sao má con giờ không giống nữa, sao giống như đàn ông. Cái sư cô không có đi vô, mình sư cô nói thì giảng sanh rồi đó thì đổi tên thành nam tước. Con mới đi vô, con đi vô thì con thấy cái bàn tay của má con đó, cái mu bàn tay của má con đó thì màu hồng, thì con sao thấy màu hồng, con lật ra thì cái bàn tay trong này như là người ta lấy thuốc đỏ mà người ta thoa lên đó, người ta thoa thuốc đỏ, người ta thoa lên đỏ ao lên vậy. Còn cái bàn chân đó thì láng bóng và no tròn như cái bàn chân Đức Phật như vậy mà vàng. Có em gái con thì chồng nó đạo Thiên Chúa, nhưng mà nó mang giới thì nó không nở, nó cứ xích xoa chứ tại sao cái bàn chân đẹp như vậy. Nó kêu thằng cần nó chạy vô, nó nói anh vô đây coi cái bằng chân của má sao ngộ dữ vậy, là nó tròn lên mà bóng vàng đẹp vậy. Rồi cuối cùng đem ra đó thì mặc đồ xong vô thì đem ra ngoài thì là bỏ vô trong cái quan tài đó, thì coi như là trong quan tài tự nhiên là cái ánh cái như là cái đèn ở trong cái
màu vàng vàng
cái quan tài nó màu trắng như là cái dưới này nó thành màu vàng. Nhưng mà lúc đó tụi con không có để ý, vì trong cái lúc đó tàn chế tụi con lo lu bu tiếp khách, thì con trong đó có hai cái anh đó cũng Phật tử đi đến để đi phúng điếu á, đi đến thăm đó thì hai anh ngồi dưới này, thì có một anh mới để ý nhìn thấy đâu lạ quá thì cũng không nói gì, không nói, anh kia cũng thấy. Đến chừng ra về đường đó hai anh mới nói nhau, anh con mắt tôi không biết như thế nào mà chứ tôi ngồi tôi thấy như vậy đó, tôi thấy cái sao lạnh như dưới cái quan tài của bà ánh lên một cái ánh đèn ở trong cái nắp, trên cái nắp màu vàng. Thì ông kia tôi cũng thấy như vậy. Thế là sau đó một tuần sau thì con đi chợ thì gặp tình cờ hai anh nó cũng đi, hai anh nó lại nói con ngoài chợ, con nói trời vậy hả, tôi đâu có để ý đâu, không có biết có hay không, nó không thấy. Không ngờ con về nhà con mới lật lại những cái album á, thì con thấy toàn bộ trong cái album tấm hình nào cũng là có cái đó quan trọng
rồi, nó già trong nhà đến vậy ánh vàng đó. Thì cảm ơn cô Diệu Hương đã nói cho Phật tử thấy đó là một cái kinh nghiệm giảng sanh của bà thân của cô. Bà thân ở cuối cuộc đời bị stroke, té nằm xuống trong khi con cháu không có ở nhà. Bà cụ vẫn cố niệm Quan Âm, và sau khi đưa vào bệnh viện, sau khi bà cụ bị chết mà kiểu gì chết bằng cái dây thần kinh ở não, tức là phải thở bằng cái life support system. Mà chính bà cụ là một cái người trên là thở oxy dưới màng tả, mà bà cụ phải quyết định vào cái con gái là nên rút dây hay không, phải không? Tức là bà chưa chết hẳn, tức là bà cái não chết mà cái thân kia chết, mà sau khi cô rút dây rồi có sự trợ niệm của quý sư cô và quý cái thiện hữu tri thức với Phật tử, mà sau đó bà chết mà cái lưỡi lại le ra hoài làm cho cô rất lo, là cô sợ khi mà đi lại mà thăm viếng cái quan tài mà người ta thấy lưỡi le người ta sợ. Và cô có một người trong gia đình là bác sĩ của em, phải không?
Con gái
là bác sĩ mà cũng không biết cách nào mà để đẩy cái lưỡi nó vào, vì bác sĩ nói cái hệ thần kinh mà le lưỡi rồi lưỡi là nó phải sống thì ta mới lút vô được, đằng này nó chết trong trạng thái đó. Mà sau khi niệm Phật chưa chết hả? Chưa chết, dạ. Dạ chưa rút ống, nhưng mà coi như là cái não chết rồi, dạ. Dạ. À, tức là rút ống mà vẫn chụp cái bình oxy. Dạ.
Dạ.
Dạ. Dạ.
Dạ.
Yeah.
Lúc xong mà nào không biết, cần cái xếp để vô tại trung
Thì để thầy giải thích cho mấy người đang nghe trên mạng, tức là sau khi cô quyết định rút ống thì bác sĩ nó đưa một cái chụp để nhúng vào thở oxy, thì cũng kéo dài được mấy tiếng, rồi có một bác sĩ đi ngang qua, ông thấy ông nó phải rút cái này ra thì bà cụ mới đi được, nếu không bà cụ vẫn còn thở cá đó. Thì cô này cũng nghe nói là cổ xin được cho để chờ tới 5 giờ thì có ba sư cô là trợ niệm. Rồi sau khi với sư cô lại thì rút cái đó ra, thì sau khi đó cái lưỡi nó thuộc hồi nào không biết, nhưng mà cụ lúc đó đi là trong cái lưỡi bình thường trở lại. Và sau đó 8 tiếng niệm á, thì bà cụ từ cái thổi tướng là xanh lè xấu mà trở lên hồng hào đẹp. Và sau khi đúng 8 tiếng thì ở lòng bàn tay của bà cụ đỏ như son, và lòng bàn chân thì cái tướng bằng phẳng, là một trong những chứng 32 tướng tốt của Đức Bổn Sư. Thì bà cô chỉ lên cái hình Đức Bổn Sư và nói cái bàn chân bà cụ rất đẹp, đến nỗi người con rể là công giáo mà cũng không nở mặt giới để nhìn cái chân. Thì như vậy quý vị nghe trong kinh Đức Phật có giảng, ở trong kinh Vô Lượng Thọ, khi giảng sanh về đó thì cái người mà tu giảng sanh được 32 tướng tốt, có phải không? Thì như vậy là rõ ràng. Thì Phật tử hỏi tại sao sẽ thắc mắc, về cực lạc là do cái thần thức quá sanh lên đó, thì liên hệ gì tới cái xác này? Nhưng mà thật ra nó là y báo và chánh báo, nó đều có liên hệ hết. Y báo và chánh báo nó có sự liên hệ. Và như vậy quý vị thấy, cái tuy là cái thần thức nó đã đi, nhưng mà cái thân này nó vẫn là một phần ở trong cái y báo chánh báo của cái người đó. Do đó cái người đó mà đẹp thì dưới này cũng đẹp. Tôi thí dụ cho quý vị thấy, cái này nói qua cái lĩnh vực mà siêu hình, một cái người mà bị ma nhập thì cái người đó rất là xấu, xanh lè xanh lét, mà một cái người đó được một chư thiên mà nhập vào đẹp kinh khủng lắm, là do cái phước báo. Khi mà nhìn vào một cái người đó, thành ra có những cô gái mà có cái xác á, như là có ngày 2-3 sắc mặt, quý vị có đồng ý không? Có người cái người đó họ sáng, họ đẹp lắm, là cái người đó họ được một cái vị ở chư thiên, họ gá cái thần thức vào đó. Mà có người chiều thì vô, quý vị đi coi những cái người mà có cái đồng cốt á, mà khi họ kêu lên á, họ kêu gặp cái ông mà quan công lên thì cái người nó mặt đỏ lè. Mà có khi mà họ mời được một cái bà gì đó thì lên là bà cụ thiên quyền nữ hay bà mẹ sen mẹ độ gì đó, thì quý vị thấy cái mặt người nó đẹp ra. Thì cái đó là cái y báo chánh báo của người đó. Còn cái người này dù ra đi, nhưng mà quý vị nên nhớ, họ được về cái cõi cực lạc thì cái thân này nó vẫn liên hệ. Thành ra để lại cái thổi tướng, bà cụ được giảm sanh là thấy bằng chân bằng lên như bằng chân Phật, tay hồng hào, mặt đổi thành tướng nam tử, là đúng y như lời kinh của Phật dạy, là trên đó về giảng sanh thì biến thành là nam tử. Quý vị thấy rõ ràng chưa? Nói để giữ niềm tin. Thật ra bây giờ đã hơn 2 tiếng của thầy rồi, bây giờ mà không có đi tới đâu, có trả lời có câu hỏi gì cô này nè, giải thích cái phần đó là hết. Mà trong này nó còn khoảng 360 câu, thì tôi không biết trách nhiệm chờ để làm gì là nó xong rồi, lúc đó là tôi mới giải quyết kịp sao giờ, phải không? Bây giờ nó nhiều lắm, thì bây giờ tôi muốn mổ xẻ thêm một chút để cho câu hỏi này nó về vấn đề trình độ. Con là một Phật tử, xin được email hỏi thầy câu hỏi này như sau. Có nhiều cái câu cổ viết là cũng như là cổ nói về thăm hỏi, tôi không đọc lên, mất công mất thời giờ. Cổ hỏi thầy vào ngày 7 tháng 10, nhưng mà vì bận rộn lắm bữa nay tới cái phim cô đó, có thể phải trả lời. Con có thắc mắc về điều về kinh A Di Đà, như trong sách của đại lão hòa thượng Thích Trí Tịnh có soạn 48 đại nguyện của Đức Phật A Di Đà. Con đã đọc 48 câu từ câu nguyện số 1 cho đến câu nguyện thứ 48, mà con không thấy chỗ nào Đức Phật A Di Đà có nói chúng sanh nào phải niệm danh hiệu của Ngài với cái tâm bất loạn. Mà tại sao quý thầy tôn túc luôn thuyết giảng Phật tử nào tu theo pháp môn tịnh độ phải niệm hồng danh A Di Đà với cái tâm nhất tâm bất loạn? Có phải quý thầy muốn sửa đổi để làm tăng thêm cho buổi thuyết giảng của mình long trọng hơn, trang nghiêm hơn và thanh tịnh hơn, có phải không thầy? Tuy nhiên con được biết niệm Phật là để cho chúng con tăng thêm phần công đức và phước đức, vì thế chúng con phải nên quân tập cho thường thục, để cho đến khi trở thành thói quen, đến lúc sắp lâm chung hay đến ngày cận tử niệm, thì vị Phật tử đó sẽ được về cảnh an lành cộng với sự trợ niệm của các thiện tri thức. Cái câu hỏi này tôi phải nói rõ, nó nằm như thế này. Khi Đức Phật Di Đà còn là Bồ Tát, Ngài phát 48 đời đại nguyện, Ngài không có nói về gì nhất tâm bất loạn. Nhưng mà khi Đức Phật Thích Ca, Ngài thiết ở cái tịnh xá Kỳ Hòa của ông Cấp Cô Độc và Thái tử Kỳ Đà, thì Ngài có nói trong kinh A Di Đà đó, người nào niệm Phật nhược nhất, nhược nhược nhị, nhược nhược tam, nhược nhược tứ, nhược nhược lục, nhược cho tới nhược thất nhược, nhất tâm bất loạn, thì khi lâm chung sẽ được giảng sanh, phải không? Thì lúc đó Đức Phật Thích Ca, ngài giới thiệu về Đức Phật A Di Đà, ngài mới nói là niệm Phật phải nhất tâm bất loạn. Là cái người nào niệm nhất tâm bất loạn là cái người đó là thượng phẩm thượng sanh, phải không? Cũng như Đức Phật nói, ai mà coi như là niệm Phật mà phải, ngài muốn nói cho đệ tử ngài là phải niệm được cái phẩm là thượng phẩm thượng sanh. Còn người nào niệm Phật mà có lúc được nhất tâm, có lúc được loạn á, thì cái loại đó là trung phẩm trung sanh. Còn cái loại mà niệm Phật coi như là niệm mà cái loạn tùm lum, cứ ngồi niệm mà trong đầu nghĩ tới chồng con làm ăn phải trái, thì cái loại đó là kêu là đới nghiệp giảng sanh, phải không? Phải phân biệt rõ ràng và nhớ rõ là ở chúng ta là cái trình độ thầy trò chúng ta khó đạt được nhất tâm bất loạn. Thầy nói thẳng căn cơ đời này, nhưng mà chúng ta bởi vậy chúng ta mới cần cái sự trợ niệm, hả? Cần cái sự trợ niệm là trình độ căn cơ đời mặt pháp. Chứ còn bây giờ ai nhất tâm bất loạn được? Mấy người được nhất tâm bất loạn nói coi. Bây giờ quý vị muốn biết quý vị nhất tâm bất loạn hay không, tôi không có nói một tâm mà tôi nói mười niệm thôi. Ở trong kinh Đức Phật có nói là mười niệm, có nói đoạn mười niệm. Thì bây giờ quý vị điểm này niệm Nam Mô A Di Đà Phật, A Di Nam Mô A Di Đà Phật, mà quý vị niệm mười lần mà không có xen vào một cái niệm khác khó lắm đó. Quý vị niệm được là thứ nhất, thứ hai, thứ ba, cho nó nhảy vào một niệm khác liền. Thành ra tâm của chúng ta là như con vượng, mà ý chúng ta như con khỉ. Thành ra vì vậy mà tôi mới lập cái làng A Di Đà, vì vậy mà tôi mới lập cái ban hộ niệm. Cái bà cụ này giờ chót bị stroke, mà bà nó có bị bệnh lãng trí phải uống thuốc, mà bà nhờ cái tám tiếng trợ niệm mà bà có thọ tướng giảng sanh, thì tại sao chúng ta lại không tin vào cái pháp môn này? Thì tôi nói rõ là Đức Phật khi ngài còn là Bồ Tát, ngài nói cái pháp nguyện, nhưng mà Đức Phật Thích Ca trong 48 lần nguyện Đức Phật A Di Đà ngài không có nói gì, nhưng mà Đức Phật Thích Ca khi ngài khai triển, ngài giới thiệu về ông kia, thì ngài khuyến khích đệ tử làm ơn phải nhất tâm bất niệm, là nghĩ về Đức Phật A Di Đà đừng nghĩ gì hết, phải không? Cũng như thầy vô đây thầy thuyết pháp này, thầy muốn ai cũng đều chú tâm nghe thầy giảng pháp. Nhưng mà trong này dụ như 100 người thì có 10 người là chú tâm là nghe hết tròn bài pháp. Còn có người vừa ngồi đây mà vừa nghĩ tới nhà thì nghe được cái 50 bài pháp. Còn có người vừa nghe pháp mà vừa nói chuyện được chứ bạn bởi thì nghe được cái 2 bài pháp, 2%. Nhưng mà cũng là đâu phải là không có lợi ích gì đâu. Bởi vậy mới cần cái sự trợ niệm. Người nào mà nghe hết thì không cần hỏi lại. Mà người nào mà khi nghe rồi khi để tâm lãng thì người đó về phải lấy băng nghe lại, mới cần cái sự trợ giúp của những cái băng dĩa này. Đó, thầy nói rõ chúng ta ráng bám vào cái pháp môn này. Quý vị mà không bám vào pháp môn này, quý vị không còn cơ hội giảng sanh đâu. Tôi nói trước cho quý vị đó, 100 năm nữa mà cái pháp môn tịnh độ nó còn suy đồi hơn nữa. Quý vị đừng có tưởng mà bao nhiêu. Bây giờ quý vị đây nè, đã được quân tập từ thời Việt Nam. Quý vị á, nghĩa là nghe nói chùa nào, chỗ nào xây dựng, chỗ nào in kinh ấn tống, quý vị xuất tiền ra để mà cúng dường. Cái thế hệ con cháu quý vị á, đẻ tại đây á, mà thì quý vị thấy nó là một lần quý vị kêu cái mày nè cúng chùa đi hay làm phước đi là nó đã nhăn mặt rồi. Còn cái thế hệ cháu nội cháu ngoại là không bao giờ có, đồng ý với thầy không? Thì các chùa ở đây chỉ có nước mai mốt mà chùa quan Phật phế à, có chăng chỉ là cái chỗ đây lâu lâu người ta đến để thắp nhang rồi lại Phật ta đi thôi. Còn kinh điển chả có ai mà để ý tới nữa đâu. Không có người ấn tống, không có người thuyết giảng, thì lấy đâu mà có những cái bộ kinh mà để mà tu. Thì quý vị phải ráng tu ngay cái đời này cho thầy đi, không có còn cái bao lâu nữa đâu à. Để thầy trả lời thêm vài câu hỏi nữa đi, để bữa nay không có thời gian nhiều. Cô này là một Phật tử chưa có pháp danh, tên là Khanh Nguyễn. Khanh Nguyễn là đàn ông hay đàn bà? Hà Khánh Nguyễn gì đây? Có lần con nghe thầy giảng Phật chỉ độ cho người có duyên. Người có duyên là người đã từng tu ở trong đời trước phải không thầy? Đã từng gieo duyên với Tam Bảo, con thật không hiểu rõ lắm. Nếu người không có duyên không được độ thì người đó sẽ làm lỗi làm tạo nghiệp xấu hoài hay sao thầy? Họ sẽ đi mãi trong đường ác. Phật coi chúng sanh bình đẳng nhưng sao lại chỉ độ cho những người có duyên? Xin thầy giải thích thêm cho con. Cô này hỏi khá không? Phải không? Thì bây giờ sao đây, tôi đố quý vị nè, đạo Phật, chính Đức Phật cũng nói chỉ độ cho người có duyên, phải không? Khi mà bà vợ ông Cấp Câu Đập phải không? Thấy ông chồng cúng vàng cho Phật để mua cái tịnh xá, bà giận quá, bà đâu có thèm. Bà gặp Phật là bà tránh, bà gặp đệ tử ông cấp câu độc kêu bà đi quy y Phật, bà không chịu. Rồi ông cấp câu độc vào trong tịnh xá thỉnh Phật và tăng đoàn lại để mà thuyết pháp cho bà, mà Phật lại trước mặt thì bà nhắm mắt kêu ngày một kiền liên, nghĩa là bắt đi làm thầy thì một kiền liên. Bà quy y không? Không, không quy y hả? Cái bà ổng làm phép, ổng cho cái nhà quay lòng vòng lộn cái này, bà nó ngừng tu quy y, mà ngừng lại bà nó không quy y. Thì bắt đầu sai hết 1250 vị đại đệ tử thắng tăng, không ai độ được, cho tới một ngày ngày La Hầu La. Mà bà này là bà có cái nguyện là bà nói ngày nào có một cấp cô độc chồng tao ở nhà đó thì thầy chùa lợi sinh thì bây cúng, còn nếu mà ngày nào nó không có đó thì chùa lại xịt chó cắn, tại vì mấy thầy chùa này làm hao tổn tài sản của gia đình ta. Quý vị bây giờ có một cái ông chồng mà triệu phú tỷ phú mà giờ mua miếng đất mà ta đòi 47 mẫu mà có người đòi phải lót hết vàng mà ta không đem lót hết vàng, thì quý vị nghĩ sao? Cái ông này điên rồi phải không? Mà quý vị có thù không? Thù chết chứ phải không? Thành bà thù quán, thành nó bà không còn nghe pháp gì nữa. Thì bữa đó ngài cấp cộng đồng, ngài nói con á, tài sản là của chồng công vợ, mà con làm như vậy con được lên cõi trời, mà vợ con đòi đi ngục, con muốn là cho vợ con được. Thì Phật nói ta chỉ độ người có duyên, ta lợi ta độ. Thì bà nhắm mắt, rồi bà nhắm mắt ta dùng thần thông, ta hiện hình ta trên kẻ tay, thì bà la ta dùng tà thuật. Rồi ta đưa đệ tử mình Bùn Kiền Liên lợi, ổng dùng đủ loại thần thông hả, mà khi quay cho bà quay lòng vòng vậy đó, bà nói thôi quy y. Rồi cái ổng nói xả thần thông ra, bà không quy y. Ổng làm cái nhà phao để sành lên lầu, cái rớt xuống dưới bà sợ sập nhà, mà nó quy y. Bà ổng xả thần thông ra thì bà không quy y. Thì Phật nói đạo Phật chỉ độ người hữu duyên, phải không? Cho tới một ngày kia ông La Hầu La, ông đói bụng quá, ông đi xin ăn mà không ai cho. Người ta cúng mấy hòa thượng thượng tọa, mấy ông trưởng lão ra cúng chi đứa nhỏ. Thành ra ngày đói quá, ngày đi bộ về tới đó quá giờ ngọ là phải múc gần hết giờ rồi. Cái bà đứng khóc, mà đứng khóc ngay trước cửa cấp cô độc, mà cấp cô độc không có ở đó. Thành ra khi đó bà nghe tiếng khóc thì bà nói ai khóc đó, mà đứng nghe tiếng nít khóc về cửa. Thì mấy gia nhân nói dạ có một thằng thầy chùa con đứng khóc về trước cửa. Cái bà nói đã ra dặn rồi kêu chó xịt đi, sống xịt đi. Thì mấy ông kia nói tính xịt chó mà cái mặt dễ thương quá không xịt nổi, à, đẹp giống như chú Tiểu Minh Châu của tôi vậy đó. Cái bà nói ra coi đẹp cỡ nào, thấy thầy chùa là tao ghét rồi, cái đầu trọc là tao ghét rồi chứ đâu mà thương. Bà ra bà nhìn xuống bà coi thì bà nhìn cái tự nhiên bà thấy bà thương. Cái bà nói ở mặt dễ thương thì kêu nó lên đây cho nó ăn. Cái kêu nó vô, cái bà hỏi con nhà ai mà bị cái ông Phật cũng dụ dỗ mà trời nắng chang chang mà đầu đội trời chân đập đất ôm bác đi vậy, ổng bỏ bùa bỏ mê gì mà mày theo nó vậy. Cái em nói dạ không có, con là con của ông Phật. Tao tưởng mày là con hàng xóm tao còn giận ít, nhà con của ông cha Cồ Đàm tao còn giận nhiều nữa, đồ cha gì không biết thương con. Cái nói vậy, cái nó con không biết, hỏi tại sao mày đi xuất gia, nó không biết trời ba con bỏ đi tu hồi con nhỏ xíu, giờ 6 năm sau ông về thăm mẹ con, cái con lợi con đòi chia gia tài, mẹ con biểu chia gia tài, chia là biểu ý nói là nhường coi vua đó. Nhưng mà ba con nói tao có 2 cái gia tài, một cái gia tài là suốt ngày phải lo người ta bắn người ta giết, người ta đâm người ta chém đi đâu cũng phải sợ hết á, còn một cái gia tài đó là đi đâu cũng được người ta kính trọng mà sống thoải mái không sợ trộm cướp. Vậy con muốn cái nào? Thì con nói thì con muốn cái nào mà không bị ai đánh giết thì cho cạo đầu á. Cái bà thấy như vậy, cái bà nói sao bữa nay khóc, bây giờ đói quá xin không ai cho, sáng giờ có một củ khoai nè, con đệ tử con ca giết ngài Xá Lợi Phất mà ổng người ta cúng ổng một cái mâm cơm ngon mà ổng ngồi ổng ăn, mà con ta cúng cái củ khoai mà ổng chả thèm nhìn cái con nữa, ổng ăn mình. Thì bắt đầu khi đó bà này mới nghe nói vậy, thì bà nói vậy chứ bây giờ bà thấy con á, bà có cảm tình thôi, ngày mai đó cứ đi xuất thực mà cứ muốn ăn đồ ăn ngon á thì lén lén đi lui lại đi, đi trễ rồi lọt vô đây bà mở bà cho ăn, nhưng mà không có cho thầy chùa nào biết, chỉ mình con thôi nha. Thì cái ngày mai ông ăn ngon, tại vì vô bà này mới đồ ăn ngon mà, cái ngày mai ông đi ông lén lén đi lùi lại cái bà, mấy thầy đi trước cái ông đuổi vô cổng nhà bà cho ăn. Thì mỗi ngày ăn vậy thì cái bà cứ hỏi vậy chứ ở trong ông Cụ Đàm ông nói cái gì mà thôi ai cũng mê, đến nỗi ông chồng tôi ông đem hết gia tài đổ vô. Thì ông cứ nói cái này, cái Đức Phật giảng sao thì ông nít mà ông ngại nói vài câu, nói vài câu mà sau bữa nói vài câu cái bà thấm, phải không? Bà thấm thì cũng giống như quý vị đây vậy, có nhiều người mà có băng của thầy núi mà đưa cho nghe, thầy Thân Lai nghe mấy như vợ con nó hồi xưa đâu chịu nghe, phải không? Nghe ông thầy nói sao dữ dằn hung tợn giống như dân chợ cá quá, phải không? Phải không? Hồi biểu nghe thôi cũng thích nghe đâu, nhưng mà rồi cái ông này ông cứ đến ngày bỏ xe nghe lỗ bổn cái thành nó lụt bẩn luôn, phải không? Thầy ông kể đâu, nói là con hồi xưa nó thích nghe ban thầy, ông thầy mà dữ dằn như là dân xe cá, bánh xích lô xe kéo vậy. Thì bà này mới nghe là bà bữa đó bà vô bà mới đảnh lễ sám hối Phật và xin thỉnh Phật. Thành ra một cái tăng đoàn bao nhiêu đại A-la-hán, một ông Phật trí huệ số 1 mà độ không được cho bà đó. Mà rốt cuộc ngày La Hầu La độ thì vô tới nơi ngày A-la này tức quá, ngày nói trời ơi, tất cả sư huynh của con đều độ không được, sao ông La Hầu La không hiểu gì, chưa chứng quả mà độ được. Phật nói không có gì hết, 500 đời người ta là mẹ con. Phải không, cái tình xưa nó sống lại. Bởi giờ quý vị giờ đi đâu ra đường, có nhiều bà gặp cái cô đó tự nhiên thương chết đi, có không? Mà có tự nhiên gặp cái bà nó nói tiếng với mình, muốn nghĩa là lời muốn tán nó mặt tay. Thì cái bà mà mình thấy thương cái bà đó đó, cái cô đó là con cháu của mình, mà cái bà mà mình gặp mình ghét cái bà đó là cũng mẹ chồng nàng dâu của bà con của mình luôn, phải không? Không chạy đâu khỏi hết. Thì cái thương cái ghét là cái nhiên liệu để đưa chúng ta gặp mặt ở nhau đây đó. Thì thầy nói cho nghe, thì cô này cũng không chịu câu đó. Cổ nói con nghe thầy giảng, thầy kể cái chuyện này đó, thì cổ móc lại cái cuốn băng mà thầy giảng lại, thầy nhắc lại cuốn này thầy đã giảng rồi, nhưng mà vì câu chuyện này con nghe cái chuyện thầy giảng về ngày đó con không chịu. Nó chỉ có lần con nghe thầy giảng như vậy, nếu mà người có duyên là người đã từng được tu thì mới được Phật độ, con thật không hiểu lắm. Nếu người không có duyên không được độ thì người đó sẽ làm lầm lỗi, không biết giữ giới, không biết đi tu, không biết lòng phước bố thí, người đó sẽ tạo nghiệp xấu hoài thì sẽ luân hồi mãi. Phật coi chúng sanh bình đẳng, nhưng tại sao lại chỉ độ cho những người có duyên? Xin thầy giải thích thêm. Cô này cũng nghe thầy kể cái chuyện đó thì cổ mới đặt cái nghi vấn, phải không? Phật bình đẳng mà tại sao chỉ độ như vậy? Thì bây giờ tôi nói rõ, ai trả lời được cái này trước? Phật bình đẳng mà sao kỳ vậy? Chỗ này cái chữ duyên quý vị phải hiểu giùm một cái. Phật đã đem hết sức rồi. Khi mà mình bây giờ mình đem hết sức để độ một cái người chồng, bây giờ có nhiều người khi mà nghe băng của Phật hay băng giảng của kinh của Phật mà thích rồi, nó muốn cho người bạn đời nghe, mà làm hết sức rồi không được, phải không? Là cái người đó gì không có duyên với mình. Mà nhiều khi bữa nào đó bả đi đám cưới rồi vô tình á, bả ngồi trên cái xe của cái bà bạn nào đó rồi mở một cái đoạn băng là nghe là đến. Quý vị hiểu thầy nói không? Cái chuyện này nó xảy ra ở bên chùa của thầy. Quý vị coi cái băng ngày 1 tháng 11 thầy giảng về vũ trụ quan ở tại thành phố San Jose. Quý vị thấy cái dạng Phật của thầy đầy đủ không? Phải không? Tại vì khi mà thầy cúng dường Phật của thầy cho cái chùa Đồng Nguyên 4, thầy đem hết thầy cúng rồi, thầy đâu có lấy lại khi thầy ra đi không đấy. Thì lúc đó mở phát tu là Phật đâu có. Thì bữa đó thầy đi giảng trên đường đi xuống dưới miền Nam, giảng ở chùa Phật Tổ ở thành phố Long Beach. Thì cái anh này chưa quy y, vợ cũng chưa đi quy y, đi chung chiếc xe với chú Mẫn. Cái chú Mẫn á, chú Mẫn là người phát hành băng dĩa. Thì ngồi trên xe thì bà vợ bà mới than thế này, bà nói thầy ơi thầy coi cho con quẻ. Hỏi trời đi tu còn coi quẻ gì nữa, nó con nó phải Phật tử đâu thầy. Hỏi coi quẻ gì, coi quẻ coi con có đòi nợ được không. Thế nói ủa con làm gì mà cho đòi nợ. Con là wholesale, cô này là cổ có cái warehouse, cổ bán cái hãng bán wholesale. Thì bên đó nó có những cái $1 store này có không. Thì ông cô này chuyên môn supply hàng hóa cho mấy cái $1 store. Thì cổ supply cho một cái cửa hàng $1 store người Việt Nam mình chủ, mà ông này ký chất lũng 25,000 đô. Lần thứ hai lại đòi thì ông ký chất lũng lần nữa. Thì lần thứ ba bà mới sai chồng bà đi đòi, nếu không ấy đưa cái chất lũng ra tòa. Tại vì bà này bán hàng cho cái chữa tiệm $1, mà $1 là ký chất lũng hai lần, bà căn cứ theo đó bà sư ra tòa tù á. Thì ông chồng mới đi đòi nợ, ông kia là không có tiền, ông mới nói bây giờ tôi có một mớ đồ, ông vô cầm thế đi rồi vài bữa giữ cái này làm tin như là tôi sẽ trả. Thì ông này vô tới nơi là ông thế là một ông Phật Di Đà tượng bằng đồng, Phật Quan Âm, Phật Thế Chí, Phật Chứng Đề, cái chuông, cái mỏ, cái lư nhang, tất cả đều bằng đồng, là hai cái đèn rất là đẹp bằng đồng luôn. Cái ông này cũng liều, ông lấy hỏi giờ cất nhiều, nói giờ tôi cất cho ông 7,000, còn lại như là 10,000 để từ từ tôi trả. Thì ông này coi như là của đổ hốt được cái giờ hốt, ông đâu phải Phật tử, ông hốt mấy ông Phật nó về mà bằng đồng không à. Phật lớn bữa gì thôi đó, Phật đồng đen rồi nguyên cái vàng mà thầy vàng giá lên là của ông không đó, từ đèn rồi qua rồi chứng nhang lớn rồi đó, Phật chính đề rồi nữa. Cái ông về thì ông đi trên xe thì bà vợ mới nói coi chồng ta ngó thấy ham, chồng mình ngó thấy chán, đi đòi nợ tưởng đem gì đem Phật không à, làm gì giờ có nước đi mở chùa đó. Bà ngồi bà nói vậy, tôi nói vậy hả, vậy thì để sau cái phán tu ở Long Biết này thầy giảng xong thì cho thầy coi mấy Phật là thế nào, không ấy có gì thầy lấy cho, với ông thầy cũng đang cần Phật. Cái sau khi tu xong về cái mấy ngày sau từ Long Biết tôi đi về, tôi vô cái chỗ quay nào tôi coi, tôi liếc qua cho nó rồi. Tôi nói cái này á, ông trừ con bao nhiêu? Nó già ông trừ con là 7,000. Tôi nói thôi tặng giọng 3,000 đi, trừ 10,000. Nó ủa sao kỳ vậy thầy? Tôi nói cái này không phải giá đó đâu, giá nhiều lắm mà không phải dễ kiếm đâu. Cái tôi nói vậy, nó hỏi với nhiều, tôi nói cái này hơn số tiền ông kia thiếu rồi, nhưng mà ông không biết đó, thấy không? Thì hỏi ra tôi nghĩ cái này đó là với Cali nó phát lô nhiều lắm. Có thể cái chùa nào có vị thầy nào không có tiền á, nó bán cái phật lô rồi nó lấy rồi nó bán cho ông này, ông này bán quan quan đa la mà đem phật cho bán quan đa la chảo ra ai mua. Ông khóc vậy, ông thế cho ông wholesale này chứ làm sao nó đủ bộ như vậy được, chỉ có cái chùa thôi phải không? Thì tôi theo cái sự mà dự đoán của tôi vậy chứ làm sao mà đầy đủ nó vậy, phải không? Nhưng mà ông này không biết giá trị rồi. Cái tôi nói về cái ông nói ồ vậy hả, giá trị? Tôi nói cái này á, ông nói thầy coi dùm phong thủy cho con tính sửa cửa sửa đồ để có phước để buôn bán. Tôi nói nè, có một cái mà còn tốt hơn phong thủy là cái gì? Tôi nói tôi sắp có phá tù, phải không? Tôi đang cần phật mà phá tu, tôi cần 600-1,000 người để mà tu một ngày đêm lễ cái tượng phật này lắm. Mà ông á khỏi có cần coi sửa gì hết á, ông đem ra đây ông để rẻ cho tôi đi, tôi bỏ tiền tôi mua. Bây giờ ông tính nó 10,000 thì chúng tôi kêu lấy cái quỹ tôi có tiền á, tôi biểu còn 28,000 tôi trả cho ông 10,000 thì ông có phước nữa, phải không? Đừng có anh buồn buồn rồi ông chở lên ngày đó ông phụ tôi dựng giá này kia đi. Là ông này ông nghe nói vậy sao tối hai chồng bàn sao ấy, nói ông nói là có phước, tôi nói có phước là buôn bán được lắm, tức là hơn là thầy địa lý nữa, cứ đem cái này để cho tôi đi, tôi cũng không ép ông, tôi trả đàng hoàng, phải không? Ông kia thế ông 7,000 tôi nói trả cho ông 3,000, trả cho ông kia thêm để ông đừng có bị ép, thì tôi biết cái này giá trị. Tôi thỉnh binh Đài Loan qua, tôi chở tàu tới kia còn đủ thứ chuyện nặng nề mà này có sẵn tới là pháp hội tôi còn có tuần nữa, thôi giờ em lên đi. Cái ông đồng ý nghĩ sao, cái ngày sang lên nói con cúng dường con không có bán nữa. Con cúng dường sao nghe nó có phước nhiều lắm á, cái cúng dường xong xuôi là cái tôi mới đặt pháp danh bởi đầu quy y cho ổng đó, rồi cái đem về thì ai cũng khen hết đó, thành ra cái nhân duyên là vậy đó. Rồi tự động xin quy y cả đời đâu quy y ai đâu, quý vị thấy cái duyên không? Mà lâu nay về má ông biểu ông ghé chỗ nào quy ông cũng chịu ý đó, cái duyên nó đến mà cái gì thấy thật cười không? Bởi vì thấy rõ ràng cái nhân duyên là như vậy. Thì ở chỗ này thầy nhấn mạnh có thể là bà Tất Câu đọc Đức Phật độ không được, nhưng mà trong cái tăng đoàn bà tự động có ngày con cháu bà độ được. Thành ra bây giờ có thể thầy không độ được con của ông này ha, nhưng mà một ngày nào đó con này nó lên đây, trong đời trước nó lại là con của cái chú này, nó gặp chú này khuyên cho nó nghe. Bởi vậy Đức Phật nói trong tất cả chúng ta đều là quý thuộc nhiều đời, thành cái duyên này đổ cũng được mà duyên người khác đổ được. Vì thấy rõ chưa? Thành cái nhân duyên Phật không bỏ, Phật rất bình đẳng, phải không? Phật cho to thuốc nhưng mà quý vị không uống làm sao? Quý vị có tin không? Phật đã làm hết mức rồi, đâu phải Phật không bình đẳng. Tôi này nói sai cái chỗ, Phật phải vậy là Phật thấy bản gì vậy? Phật bỏ, Phật đã dùng hết phương tiện, Phật điều hết những đại đệ tử lại nhưng mà làm hết được. Nhưng mà tới một lúc nào cái duyên bà đủ, phải không? Thành ra trong này chúng ta ráng tu đi. Vì có thể cái người đó thầy không lai không độ, nhưng mà mai mốt cô dự sinh cô độ sao? Phải không? Thành ra vì cô dự sinh đã là cha là mẹ vợ chồng người đó thì nói tiếng ta nghe. Quý vị thấy rõ ràng lắm. Có nhiều ông bác sĩ, có nhiều cái bà bộ di trú mà phỏng vấn thiên quốc tịch, tự nhiên bà vô bà thấy mình bà cho rớt, nhưng mà có nhiều thấy cho đậu. Quý vị có tin cái đó không? Thành ra cái duyên đời trước người ta, cái nhân duyên này là nói cái nhân duyên quyết thuộc đời trước, chứ không phải là nhân duyên với đạo Phật. Bởi vì thấy rõ chưa? Thành như vậy, cái người này không có duyên với Đức Phật nhưng mà sẽ có duyên với Ngài La Hầu La. Người này không có duyên thầy Không Lai nhưng mà có thể là có duyên với những người đệ tử của thầy sau này. Đó, thành ra chúng ta phải hiểu cái nhân duyên nó trồng chéo nhiều đời lắm. Đó, thì bữa nay tôi khuyên cô là phải hiểu như vậy. Nhân duyên không phải là người không có duyên với Phật nhưng mà sẽ có duyên đệ tử Phật. Không nhân duyên với đệ tử này sẽ có nhân duyên đệ tử khác. Đó. Rồi câu hỏi nữa, hằng ngày ai cũng đạp chết côn trùng, con kiến, mấy con nho nhỏ dưới đất, mình sám hối thì sẽ bớt nghiệp hả thầy? Con có nghe thầy kể câu chuyện, một chú tiểu trong tiền kiếp vô tình giết chết một con côn trùng ở dưới một cái lưu nước, sau đó con côn trùng này trở lại làm vua, chú tiểu lại là tái sinh làm thầy chủ trì, ông vua là bạn với ông thầy. Một hôm, hằng ngày vị thầy thường vào thăm ông vua để đánh cờ. Một hôm ông vua đang đánh cờ với quan đệ tướng thì ông thầy vào thăm. Trong lúc lính hầu vào nói có vị chủ trì vào thăm hoàng thượng, thì trong lúc ông vua này đang chiếu tướng thừa tướng, ông nói giết giết Thì khi nghe lệnh đó, Ngự Long Quân đem ông thầy đó chém. Theo như vậy, con có cái thắc mắc, ông thầy này kiếp trước đã chú tiểu, vì vô tình xúc lô nước làm chết con trùng. Con trùng này bây giờ lại được làm vua, mà ông thầy giết con trùng cũng do là cái sự vô tình, và ông vua này phải giết lại cho ông thầy này do một sự vô ý, phải không? Như vậy tu bao nhiêu năm mà phải trả nghiệp như vậy. Ai cũng đã từng sát sanh những sinh vật nhỏ, con thường giết gián, giết chuột. Như vậy con tu như vậy chắc con phải trả nghiệp sau thầy, tội con quá, phải không? Ở trong này quý vị nhiều lắm, tôi biết nhiều bà gọi điện thoại: thầy ơi thầy, con nãy con lật cái tủ lạnh ra con thấy gián nhiều quá, con xịt thuốc con chết mà con tụng chú giảng sanh vậy có nó được giả mà con có bị trả nghiệp không? Chỗ này phải nói cho rõ, khi mà chúng ta cúng chùa dâng bông cho Phật, ưng kinh ấn tống làm phước, chúng ta trong ngày đêm cái phước nó đến. Mà khi chúng ta làm tội thì chúng ta trong cái tội nó đừng có đến. Có thấy rõ cái điều đó chưa? Khi chúng ta làm phước, chúng ta trong được hưởng phước, mà chúng ta làm tội trong làm sao để xóa tội. Thấy rõ cái điều đó không? Nhưng mà thầy nói rõ, câu này của Niêu cũng có lý lắm. Cổ nói là có một cái chuyện thầy kể đó. Tiền thân của một cái ông vua, ổng là lúc làm con trùng, ở nằm ở dưới cái tích lưu. Rồi chú tiểu đó, chú lại là ra xúc lưu. Xúc lưu xong chúng đèn cái nó gãi trùng chết. Rồi cho vô nhiều kiếp luân hồi thì cái con trùng này nó được tái sinh làm ông vua. Chú tiểu này bây giờ làm hòa thượng trụ trì. Rồi hai người là bạn thân giao, ông vua này lại là đệ tử của hòa thượng đó. Hằng ngày thì vô cung thăm. Bữa đó ông vua đánh cờ trễ thì ông vua mới mời ông tể tướng vô đánh cờ. Thì khi vào tới nơi, đứng Ngự Long Quân: bữa nay có thầy trụ trì đến thăm hòa thượng, ngài xử trí thế nào? Thì ông vua ông đang đánh cờ tướng với ông thừa tướng, giết. Thường thường mình đánh thì mình giết, phải không? Là để chiếu tướng. Nhưng mà lính nó nghe giết, nó đã đem ra giết. Chúng ông hỏi: ủa chứ thầy của ta đâu? Nó dạ nãy hoàng thượng sai chém, giết rồi, ông đã chết rồi. Thì quý vị thấy rõ cái nghiệp chúng ta gieo nó có ba cái lần. Một cái là chúng ta có thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp. Khi mà chúng ta giết một con gà, thí dụ bây giờ là cái khẩu nghiệp của cô Diệu Ngọc đệ tử thầy nói: đi làm kêu chồng họ Ni đi cắt cổ con gà, phải không? Là cái khẩu nghiệp ra lệnh. Rồi cái thân nghiệp thấy ông này nhổ lông cắt cổ chậm quá, đưa đây em cắt cổ cho. Đó là thân nghiệp tạo luôn. Cái ý nghiệp là suy nghĩ giết con gà. Ba cái đó nó tạo thành ra là một cái tội. Và khi chúng ta làm một cái hành động, cái chú tiểu này thân thì lật cái lưu lên xúc nước rồi đập xuống, chú không có khẩu nghiệp và ý nghiệp ở trong đó, chú tạo ra một cái kêu là vô ký nghiệp. Vô ký nghiệp tức là không có cái ý thức trong đó. Ông vua sau này cũng đòi là cái nợ là cũng vô ý nghiệp. Ổng chỉ ngồi ổng đánh cờ, ổng cũng không biết ông thầy vô, mà ổng chỉ nói trong ván cờ giết. Thì như vậy là cũng hai cái nghiệp trả qua trả lại, là không có thằng ý để ý vô đó, phải không? Nhưng mà tôi nói cho câu chỗ này, bởi vậy trong kinh Địa Tạng mới có nói có câu: chúng sanh ở trong cõi Nam Diêm Phù Đề, nhất cử nhất động đều tạo tội, phải không? Vừa chui ra khỏi địa ngục rồi chẳng bao lâu lại chui vào nữa, phải không? Do vậy mới có cái pháp môn tịnh độ này để cứu quý vị. Nếu chúng ta mà không giảng sanh thì chúng ta sẽ trả nghiệp liên tục trong đời này, đừng nói những đời trước, quý vị thấy rõ không? Như vậy có những tội mà sám hối được, mà có những tội không sám hối được. Những cái tội sám hối được là giết sâu, giết rầy, giết gián, phải không? Giết kiến đồ. Nhưng mà sám hối được là sao? Không phải quý vị sám hối là quý vị bị quỵt nợ luôn. Ngay cả Đức Phật còn phải trả nghiệp mà, phải không? Như vậy khi Đức Phật trong một tiền kiếp, ngài là một cậu bé ở trong một làng chài, và dòng họ Thích Ca khi đó là toàn thể nhân dân ở chài lưới. Khi mà đánh được một con cá queo, tức là cá mập, cá queo, cá ong á, kéo vào bờ biển, thì khi đó những người dân họ Thích là những người làm nghề ngư phủ, mới đem dao, mới đem đồ ra xẻ thịt con cá queo để lấy thịt. Còn Đức Phật Thích Ca lúc đó là gì? Đức Phật Thích Ca lúc đó là cậu bé, thì thường thường cậu bé thấy người ta xẻ thịt mới ra lấy cái cây gõ trên đầu con cá ba cái, gõ lên cái xác đó. Thì trải qua vô lượng kiếp, nguyên cái dân làng chài đó bây giờ đầu thai làm là cư dân dòng họ Thích, và Đức Phật Thích Ca trở thành Phật. Thì khi cái ngày con cá đó trở thành là Thái tử Tỳ Lưu Ly, sau khi trở về để mà làm cỏ cái dòng giết cái dòng họ Thích, thì những người nào mà đi theo Phật Thích Ca
thì thoát chết gồm có A Nan, Nan Đà, La Hầu La và Gia Du Đà La và Di Mẫu và 500 công nương dòng họ Thích. Và Đức Phật Thích Ca ngài cũng thoát chết. Riêng 80.000 dân cư dân dòng họ Thích bị giết hết, chỉ có 500 bà cung nữ, bà Gia Du Đà La, bà Di Mẫu của Phật và 7 Dương Tôn công tử A Nan, Bạc Đà, Nan Đà, La Hầu La hay là Đề Bà Đạt Đa, những người đó là thoát được cái nghiệp. Phải hiểu thầy nói không? Nhưng mà trong vô lượng kiếp luân hồi không phải là chúng ta quỵt nợ được đâu. Rồi sau khi thành Phật chúng ta phải thị hiện để mà trả. Như ngài Mục Kiền Liên, ngài có thần thông lên cung trời xuống địa ngục, nhưng lúc chết ngài phải thị hiện trả cái nghiệp bị ngoại đạo đánh rồi dục sát trong hầm cầu. Tại sao? Trong một tiền kiếp, khi mà ngài nghe lời vợ, vợ của ngài thấy mẹ chồng càng ngày càng già, không làm lợi ích, mới nói anh nè, bây giờ cha mẹ của anh già quá mà lại mù lò, không thể để nhà và ăn tốn cơm, anh phải đem vô rừng bỏ cho bà đi, đi hai muốn sống gì sống. Thì ông này ông không nghe, nhưng mà ngày nào vợ nói nếu mà anh không đem ba má anh vô rừng ở, tôi ly dị anh. Thì nói một biết thì anh này vì thương vợ, chiều vợ, nể vợ, chở cha mẹ vô rừng bỏ, chở bằng chiếc xe bò. Nhưng mà lần đầu chở như vậy thì hai ngày sau hai vợ chồng mù này, người mù họ có cái gì giác quan thứ sáu bén nhạy, họ mò mẫm, họ đánh hơi, họ về tới nhà. Thì kỳ này cô vợ nó anh phải dẫn vô rừng mà đánh cho gãi chân ông già bà già này đi, khỏi bò về. Thì lần thứ hai một Kiền Liên trong tiền kiếp đó là một thanh niên bất hiếu, mới chở cha mẹ vô rừng và vừa chở vô tới nơi thì anh cầm cái cây đánh con bò, anh muốn đánh mà không biết sao đánh, anh mới la lên bớ người ta có ăn cướp, ba má chạy đi, ăn cướp nó đang cầm cây đánh, thì anh la ăn cướp và anh đánh, vừa la ăn cướp vừa đánh cho gãi chân cha mẹ. Thì cha mẹ già không thấy đường, tưởng là ăn cướp đánh mình gãi, ổng bảo mới la con chạy đi, cha mẹ già đáng chết cũng được, con phải chạy thoát thân đi, cha mẹ gần đất xa trời. Dù là người mẹ bị con mình đánh mà không biết, tại mù tưởng là ăn cướp đánh, tại ông này vừa ăn cướp vừa la làng. Nhưng mà qua trải qua vô lượng kiếp, khi cái kiếp cuối cùng ngày một Kiền Liên chứng được A La Hán, có thần thông đệ nhất, nhưng mà ngài khi ngài sắp chết á, ngài thị hiện, ngài để cho bọn ngoại đạo đánh ngài tan nát, là ngoại đạo nó ghét ngài Mục Kiền Liên. Tại vì ngài Mục Kiền Liên đi đâu mà giảng pháp, ngài dùng thần thông, ngài quá độ được rất nhiều ngoại đạo theo đạo Phật, phải không? Thành do đó ngoại đạo nó canh ngài, bữa đó ngài đang khất thực thì nó mới thê một bọn cướp nhào lại đánh ngài. Thì ngài dư sức để ngài bay biến, nhưng mà ngài ngài nói đây là một cái ác nghiệp, mình nói bị ăn cướp đánh, giờ mình phải trả quả, vì cái đời này là cái đời cuối cùng mình còn ở đây. Do đó ngài ngồi tự nhiên cho ngoại đạo đánh tan nát, mà ăn cướp được ngoại đạo thê đánh, đánh ngài xong nó dùng với hầm phân. Thì ngài thay vì nếu ngài không tu, cái tội đánh mẹ nó mai mốt đọa địa ngục A Tỳ, nhưng mà nhờ ngài tu bây giờ chỉ bị đánh tan xác, mà đánh trong cái thần lực của một dự án, ngài không có đau. Bây giờ hiểu thầy nói không? Bây giờ tôi nói cho nghe, cái chỗ đau này nó do cái đâu mà ra? Cái đau là do chấp ngã mà ra. Bây giờ có một cái vị mà tu hành rồi, chẳng hạn như bây giờ chú Phật tử này, chú Thiện Tâm, phải không? Ổng ngồi rồi, sau khi ổng nghe thầy giảng pháp, ổng giác ngộ rồi, ổng nói là thân này là vô thường, tài sản là vô thường, xe cộ là vô thường. Bây giờ tôi phát một cái tâm là tất cả xe cộ tôi mà đã đi từ trên New York xuống đây, tôi để đó, ai lấy tôi ra tôi cho liền. Tại vì ổng nói là cái thân này không giữ được. Ổng khởi một cái tâm là tứ đại giai không, thân này không thật, tài sản không thật. Ổng bắt đầu nghĩ bây giờ tại sao mình không buông bỏ, xe tôi đậu ngoài đó, ai mà ăn cắp á, mà có người chạy vô báo tôi ký giấy tôi cho liền. Ổng khởi như vậy. Và một cái người không có hiểu đạo ngồi ở đây, người đó nói trời tôi đậu chiếc xe Lexus đời 2009 mới qua, tôi không biết khu này thế nào, tôi ở Huyện Thanh với khu này có biển cắp không. Thì hai người đều khởi hai cái niệm vậy. Thì chút xíu ra cái xe ông này bị đập kiến, và cái xe cái anh còn tiếp của vẫn đập kiến. Thì ông đập kiến này ông cười, dù cái xe ông cũng là Mercedes cũng 50.000, nhưng mà anh kia trời ơi khổ quá trời, trời không nghe lên ngồi nghe thầy thuyết pháp chi mà phải sửa cái kiến hết mấy ngàn đồng. Khác nhau cái chỗ là cái tâm chấp ngã đó quý vị, thấy chưa? Sau này chúng ta trả mà trả trong cái nguyện. Bởi vậy cái câu thế này là chúng ta là đới nghiệp giảng sanh, về cõi Phật mà còn nợ nần. Đới có nghĩa là liên đới, chúng ta còn liên kết với những cái nghiệp ác mà chúng ta coi như là hốt hụi mà chưa trả, nhưng mà nguyện cho tôi về cái cõi kia. Rồi thí dụ như bây giờ một người mà đi qua định cư từ Hoa Kỳ, mà cái người nhà giàu có tiền và đóng tiền mua visa, lo hết tất cả thủ tục mua máy bay, cái người đó kêu là cái người đó giảng sanh không có mang nghiệp, gọi là thượng phẩm trung phẩm. Còn có một cái loại người đi qua Mỹ mà phải mượn nợ 30-40 ngàn, nói tôi qua đây tôi đi làm nail, làm tóc, tôi đi làm nhà hàng, tôi trả nợ, thì cái loại đó là loại chúng ta bây giờ đây nè, lên cõi cực lạc mà còn nợ chúng sanh, lên đó mới được cái gì? Cái lần đầu tiên lên đó là được nghe Đức Phật Di Đà thuyết pháp, rồi thuyết pháp rồi chúng ta sẽ giác ngộ, rồi chúng ta giác ngộ tới ngày lên đó chúng ta có ngũ nhãn lục thông. Nhớ nhân dân cõi cực lạc có 32 tướng tốt và có ngũ nhãn lục thông, phải không quý vị? Và lúc đó chúng ta có ngũ nhãn lục thông rồi thì chúng ta thấy cái gì? Chúng ta thấy được những người chúng ta đang thiếu nợ, chúng ta thấy những người cha mẹ chúng ta còn ở địa ngục. Bây giờ chúng ta chỉ thấy được cha mẹ hiện đời, nhưng mà khi lên cõi cực lạc, quý vị thấy được cha mẹ hàng triệu đời, quý vị lúc đó đau khổ không? Người đang bị ở trong địa ngục A Tỳ, người đang ở trong loài ngạ quỷ, người đang làm trâu bò, người đang nằm ở trong các chỗ nhà hàng để chờ người ta bắt ra, người ta chiên, người ta nấu. Quý vị khởi từ bi không? Khi biết người đó là mẹ mình, là con mình, thì quý vị bắt đầu quý vị trở đó tu xong, quý vị mới trở lại cõi này, là quý vị mới độ cho những người đó. Quý vị thấy rõ không? Mà khi quý vị có được ngũ nhãn lục thông, quý vị biết đời trước mình thiếu nợ người đó, thì bây giờ người ta nợ người ta lấy mạng quý vị có giận không? Không giận, vì quý vị giống như cái ông này đã buông xả, không còn chấp ngã nữa rồi. Thì dù ra hai chiếc xe Mercedes đời 2009 đầu song song, một anh chấp ngã thì thấy đập kiến cho trời hít hà đau khổ, về ngủ không yên, mà cái ông này thì mỉm cười, tại vì anh nghĩ này ai lấy cũng cho rồi mà, bổ ơn rồi. Đó là những cái cốt tỉ cái đạo Phật mà chúng ta cần hiểu. Thì bữa nay thời gian không có dài, bởi vì cũng đói bụng rồi, mà thầy nãy giờ thầy trả lời chỉ có mấy câu hỏi thôi, thì còn mấy trăm câu hỏi này để từ từ mai mốt về làng A Di Đà trong các khóa tu thầy sẽ trả lời tiếp. Hồi nãy có một câu hỏi của cái vị Phật tử trong làng A Di Đà này nãy đặt, thì chắc lẽ thì thầy trả lời liền cho cổ một câu đi. Hồi nãy cổ có gửi đâu mất rồi, không biết. Hồi nãy nộp tờ giấy lên, hồi nãy bây giờ có đọc thầy thấy không? Ở đây để thầy trả lời, chắc trả lời cái này cũng hơn 15 phút nữa. Xin thầy từ bi giảng những câu hỏi sau đây cho chúng con tu học. Tôi trả lời nãy giờ là những câu hỏi của những vị mà email trước, còn đây là tôi ưu tiên cho quý vị trong pháp hội. Thứ nhất, tại sao khi lập đàn dược sư phải có 7 vị Phật? Thứ hai, chú thất Phật diệt tội, 7 vị Phật đó là ai mà đọc lúc nào? Thứ ba, trong 14 điều Phật dạy, câu thứ nhất, kẻ thù lớn nhất của đời người là chính mình. Kính chúc thầy pháp thể khinh an và sớm đủ duyên thành lập làng A Di Đà. Nam mô A Di Đà Phật. Bây giờ trong này tôi khai triển câu trả lời thứ nhất, tại sao khi lập đàn dược sư phải có 7 vị Phật? Cái con số 7 này là con số đa thành tựu. Quý vị nhớ, tại sao đọc chú bắt đọc 7 lần? Tại sao một tuần lại có 7 ngày? Tại sao cúng thất lại có 7 ngày? Thì cái số này là con số đa thành tựu. Quý vị hiểu thầy nói không? Khi mà chúng ta lập cái đàn dược sư, trong kinh dược sư đó, muốn làm cho cái người bệnh đó thoát khỏi thì phải vẽ họa hoặc thỉnh 7 cái tượng của 7 vị Phật dược sư. Trước mỗi hình tượng phải đặt 7 ngọn đèn, mỗi ngọn đèn to như cái bánh xe có không? Và phải làm một cái tràng phan bề dài 49 gang tay, và phải phóng sanh 49 loài vật, có đúng không? Khi tôi đọc cái câu này, trời ơi, làm 7 ngọn đèn, mỗi ngọn đèn lớn bằng cái bánh xe. Tôi nói ở đây Mỹ làm sao mà kiếm được bánh xe? Sau này tôi mới nghiên cứu về Phật giáo Tây Tạng, tôi mới thấy những cái đèn bơ. Tại vì muốn đốt một ngọn đèn mà cháy dài 49 ngày trên bên Tây Tạng đó, người ta mới lấy cái bơ đó, người ta đổ trong một cái thao như cái bánh xe, cái thao giặt đồ ở Việt Nam á, họ để giữa cái tiệm bức, rồi họ đốt như vậy thì một cái thao dầu này nó cháy mới 49 ngày, tại vì cái đàn dược sư là phải 49 ngày. Có phải không quý vị? Mà nếu mà đốt đèn nhỏ như Việt Nam chúng ta là phải trăm vài triệu đâu có nổi, không được tắt. Nhớ là đốt 49 ngày mà không được cho cái đèn đó tắt, thì chỉ có nước là đổ cái bơ vô trong một cái thao mà cắm một cái tiêm bức đây mà đốt mới đủ 49 ngày. Có phải không? Rồi á, chiều dài 49 gang tay và làm một cái tràng phan ghi tên tuổi người bệnh đó. Thì như vậy là kinh Phật dạy. Tại cổ hỏi tại sao là 7? Tại vì kinh dược sư Phật dạy như vậy chứ thầy cũng không phải là trí huệ Phật. Tại sao? Nhưng mà thầy biết là một tuần thì có 7 ngày. Phải không? Thấy rõ ràng không? Mà cái số 7 là lúc nào tụng chú mà muốn linh nghiệm mà tụng 3 lần không tốt, mà phải tụng 7 lần. Cái số 7 này là cái số mà tối thiểu để chúng ta. Bây giờ bắt làm một ông Phật dược sư mà nếu họ thấp 49 ngọn đèn, chỗ đâu để mà để mỗi một ngọn đèn tới bằng cái bánh xe. Hiểu chưa? Mà bây giờ bảy ông Phật á, thì á, quý vị thấy bây giờ mỗi ông Phật là có bảy ngọn đèn. Mà nếu mà giờ nói một ông Phật mà bắt thắp 49 cái bánh xe thì chỗ nào mà để cái chánh điện đây nè. Thành ra do Đức Phật mới đặt là bảy ngọn đèn. Rồi trong bảy ngọn đèn mới chia ra mỗi một ông Phật đó, mới chia là còn bảy ngọn nó còn đỡ. Nội thấy một tượng Phật Dược Sư mà đặt bảy cái đèn bằng bánh xe là cũng hết chỗ rồi đó quý vị. Có lẽ là vì phương tiện Đức Phật giảng như vậy thôi. Quý vị hiểu thầy nói không? Đó. Mà phóng sanh 49 loài vật rất là khó. Mà thầy đã có làm cái đàn Dược Sư mà kiếm tối đa chưa được 20 loài vật nữa. Không kiếm được 49 loài vật. Rồi chú Thất Phật Diệt Tội là chú gì? Cái chú mà chúng ta thường tụng vong nhất á. Trong cái thời kỳ cúng cơm, Nam Mô Đa Bảo Như Lai, Nam Mô Bảo Thắng Như Lai, Nam Mô Diệu Sắc Thân Như Lai, Nam Mô Quảng Pháp Thân Như Thai, Nam Mô Ly Bố Quý Như Lai, Nam Mô Cam Lộ Vương Như Lai, Nam Mô A Di Đà Như Lai. Cái bài chú Ly Bà Ly Bà Đế này là do bảy vị Phật này đã thiết trong bảy đời khi các Phật còn tại thế. Thành ra trước khi mà chúng ta tụng vong, phải không? Chúng ta đều đọc bảy danh hiệu Phật này. Vì trong kinh Địa Tạng, ai mà nghe được danh hiệu Nam Mô Đa Bảo Như Lai lọt vào lỗ tai, người này không còn đọa địa ngục. Nam Mô Bảo Thắng Như Lai, người này trong 1000 năm nữa sẽ chứng quả A-la-hán. Nam Mô Diệu Sắc Thân thì công ức là trong kinh Địa Tạng có nói đó. Thành đầu tiên chúng ta đọc cái bảy vị Phật này là cho cái một danh hiệu lọt vào trong lỗ tai của hương linh thì người đó sẽ không còn đọa địa ngục. Và bài chú này được bảy vị Phật này đã nói. Thành là lúc nào quý vị thấy tình trình Nam Mô Đa Bảo Như Lai, Bảo Thắng Như Lai đó, giờ hiểu rồi chưa? Đó là cái bảy vị Phật này trong đời quá khứ đã nói cái bài chú này rồi. Thí dụ như Phật Thích Ca nói về chú dẫn sanh, rồi mai mốt Phật Di Lặc cũng nói dẫn sanh, rồi những vị Phật sau nữa thì người ta mới nói là mấy vị Phật đã đọc cái bài chú này. Rồi trong 14 điều Phật dạy, câu thứ nhất, kẻ thù lớn nhất của đời mình chính là mình. Câu này quá dễ hiểu, có gì nữa? Khi quý vị lấy vợ lấy chồng, phải không? Rồi khi quý vị vui vẻ thì không nói gì, khi quý vị đau khổ quý vị quán ông trời, phải không? Tôi mà người đạo Công giáo tôi thoải mái lắm, tại vì ý Chúa tôi lấy bà, thành ra bây giờ này tôi khổ, ý Chúa. Còn đạo Phật chính là mày chọn mà, phải không? Hồi xưa tao biểu mày không có được lại đó, mày trốn mày giận tao, 11, 12 giờ khuya tao canh cửa mày cũng ráng, mày đưa tao cấm mày cũng trốn nhà đi. Bây giờ mày về mày biển nó chữ, nó quýnh nó hành, nó bắt giặt đồ giặt áo, bắt hốt đồ ói hốt hèm, thì mày thăng trời, mày đổi thừa tại ông trời không có mắt. Ai không có mắt? Tại mày không có mắt. Kẻ thù lớn nhất cái đời mình là mình, phải không? Thấy rõ ràng chứ có gì nữa đâu. Mà mình á đi vô trong Las Vegas quýnh bài thua rồi nó ông trời không có mắt, tôi ăn ở hiền lành. Ai biểu mày đi? Chính mày vô quýnh bài mày mới khổ chứ, phải không? Còn mấy bà mà nhậu chết với tứ sắc, trời ơi, đau lưng quá sao mà tôi không biết ai làm khổ tôi, cái lưng này ông đấm bóp cho tôi coi, thì cũng tại bà mê tứ sắc. Còn mấy bà mê phim chuyện đại hàng, trời ơi, biết sao mà sáng tôi đi làm tôi quể quải quá, tôi vỗ tay vô lưng mà nó trúng phim kỳ cộng Mỹ. Kẻ thù lớn nhất để cho là mày trúng kia là ai? Tại mấy con phim đại hàng này, mấy tài tử đại hàng? Không phải đâu, tại mình. Tại kẻ thù lớn nhất ở đời mình là mình, phải không? Thấy rõ chưa? Chứ có gì đâu. Hả, mà mình niệm Phật thì mình được giảng sanh, mà mình cắt cổ gà thì mình đọa địa ngục à, mình uống rượu thì mình bị tiết kịch à, rồi đổi thừa tại cái thằng cảnh sát này, nó đặt máy chụp hình tôi bị tiết kịch, phải không? Thấy rõ ràng không? Kẻ thù lớn nhất đời mình là chính mình. Mà tôi là đạo Công giáo là tôi khỏe nhất à, tôi đổi thừa tại ý Chúa, phải không? Tôi bây giờ tôi là một ông linh mục, tôi bây giờ tôi được Chúa chọn, phải không? Khi mà làm linh mục từ thầy một chức, thầy hai chức cho tới thầy sáu chức, tôi đi cụ bị linh mục rồi tôi làm ông linh mục. Mà lúc nào cái mặt tôi gặp một cái con chiên nào đó, tôi ra, tôi xuất ra, tôi nói tôi giờ tôi là cha xuất, Chúa không chọn tôi, thành ra tôi đổi thừa hết trong Chúa vẻ đen. Còn đạo Phật mình không, kẻ thù lớn nhất của mày là chính mày. Mấy hồi đó tôi nói chuyện có mấy bà kia mới nói, con nói thiệt, cái con mang nặng đẻ đau là cái thù lớn với con thằng cha này nè, làm cho con nghĩa là mang nặng đẻ đau. Tôi nói hồng cồ. Thành ra từ nay Phật nói cái gì là Phật nói thẳng, chứ Phật không nói quanh con. Thì bữa nay không có thời gian nhiều, thầy sẽ đem một số câu hỏi đơn giản. Thì bây giờ giảng hình là bao nhiêu phút rồi? giảng cũng 2:48 rồi, thôi bây giờ ban cai soạn đã chuẩn bị đồ ăn chưa? Rồi thôi bây giờ chắp tay hồi hướng. Bữa nay tôi không có thời gian nhiều, hơn nữa tôi nói về cái phương hướng quy tắc tu hành tại cái làng A Di Đà ở Houston, thành ra tôi cũng không có thời gian tôi giảng pháp nhiều. Bữa nay là một thời pháp đột xuất, cũng như từ mục đích tối nay tôi ráng nói là con của Diệu Ngọc nó chuyển cái link này về để cho mình dắt phát lên mạng liền, để cho những người nhân member của làng A Di Đà và những người mà đang muốn trở vào cái member của làng A Di Đà thì theo dõi cái này để biết cái đường lối hoạt động của cái làng A Di Đà. Chúng tôi dùng cái tài chánh ở đâu mà có? Thật ra chúng tôi mua miếng đất này, tôi xác định chủ quyền là của 66 người đầu tiên đóng tiền đây. Thành ra ngày thứ hai khi mình đi, trước khi để và xích những cái check này, thì tôi yêu cầu những người trong cái ban điều hành tạm thời photo 66 cái check và nói với tay tổ đánh một hai câu vai lo trong đó, là viết trong đó là cái mảnh đất bất động sản này 44 mẫu tọa lạc tại số mấy là chủ quyền của 66 người này. Còn những người có mấy người viết bằng trái tim dễ rồi, còn những người mà làm cát á thì trong đó ghi tên người nào viết cát ra trong cái công tác viết ra, và sau này khi làm việc xếp xong chúng ta đưa hai cái receipt cho những người nào mà trả cát. Đó là làm việc quang minh chính đại. Riêng cô Diệu Xuân, cổ đã đề ba zip 2,000 vô tay tổ account. Ngày hôm qua cô Diệu Ngọc lại đòi tiền cổ, thì cổ nói tôi đã đưa 2,000 rồi. Cô Diệu Ngọc nó không biết, tại vì thầy Thông Lai nói đứa nào có đưa tiền thì mới có ghi tên. Tôi nói dễ lắm, thì bây giờ chỉ việc trừ lại 2,000 đó thôi, có gì đâu mà hai người cứ gây lộn nhau, phải không? Cô Diệu Ngọc nói chỉ phải đưa 2,000, tôi Diệu Xuân nói tôi đã đưa cho tay tổ rồi. Diệu Ngọc, cô đưa tay tổ là tay tổ đòi chứ mất gì đòi tôi, phải không? Cái cô Diệu Ngọc thì nói phải lấy từ quỹ làng A Di Đà, mà làng A Di Đà có quỹ nào đây đây. Tôi nói dễ lắm, tôi ngồi tôi nghe hai người trong ban điều hành nói chuyện, tôi nói dễ lắm. Bây giờ cần 110,000 phải không? Thì bây giờ chỉ đưa 108,000 thôi, còn cái 2,000 là đã Diệu Sinh đã đề basic trong cái tay tổ rồi. Tại vì mình mở escrow là mình phải đề basic là trước 2,000 chứ đâu. Đó là cái chuyện rõ ràng. Từ nay tôi nói rõ, sau khi close escrow xong, tôi yêu cầu ban đại diện photo cho tôi, trả tiền cho tay tổ, biểu nó photo cho tôi 66 cái copy, 66 cái giấy close escrow, và kèm theo mỗi một cái hồ sơ đều có một cái cancel check cho 66 cái check. Còn những người mà đưa cát thì viết hai cái receipt cặp vô, mỗi người đều có cặp một cái tờ hoặc tài liệu đó, và thấy rõ ràng tên trên cái làng A Di Đà không có tên thầy Thích Thông Lai trong đó, mà chỉ là tên của bốn người phải không? Bốn người tạm thời ký cái lon đó thôi, mà bốn người này là họ cũng chỉ tạm thời ký, sau khi trả ốp rồi thì bốn người này họ mới làm giấy quyết lên và họ chuyển nhượng toàn bộ là trở thành là tài sản của làng A Di Đà. Rõ ràng giấy trắng mực đen, không có gì mà nghi ngờ hết. Thành ra những cái tiền quý vị invest vào trong cái lô đất 3,000 của quý vị phải giữ hết những receipt đó. Sau khi quý thành phẩm là quý vị mua vào đó, quý vị cho biết con số rõ ràng để chúng tôi nắm con số, và sau này quý vị không còn ở nữa, qua đời con cháu không vào tu, thì con cháu quý vị được quyền sang nhượng trên cái đó, trên cái will quý vị nó ở cái để miếng đất này 3,000 square feet này tôi để là cho ai, thì người đó trọn quyền sang nhượng. Thầy Thông Lai không có nắm gì trong đó hết, thầy Thông Lai chỉ điều hành cái làng A Di Đà, mà sau này thầy Thông Lai qua đời thì thầy Thông Lai cũng không để là cho ai, thì thầy Thông Lai không có đứng trong cái bò điều hành, không đứng trong ban quản trị, thầy Thông Lai chỉ là một người giảng sư lại dạy cho quý vị tu học, và sau này bất cứ vị thầy nào trong làng A Di Đà cũng không đứng trong cái đó, để tránh ra là một cái sự là rồi cha truyền con nối rồi trở thành là thao túng. Và những người làm việc trong cái ban điều hành chỉ làm theo nhiệm kỳ, người nào làm tốt, làm với tinh thần bất vụ lợi, tinh thần Bồ Tát phụng dưỡng chúng sanh, chúng ta cung thỉnh người đó trực tiếp. Người nào làm mà cái tâm phòng phạm phu tục tử thì chúng ta khuyên người đó nên từ chức để khỏi đọa địa ngục, và chúng ta bầu những người khác lên để tiếp tục điều hành cái làng A Di Đà cho đúng với kinh điển Đức Phật đã dạy. Thì bây giờ chúng ta chắp tay hồi hướng và tôi gửi lời chào tạm biệt. À, ai ngâm thơ?
Dạ Hoàng Nhiên.
Rồi rồi mời cho lên ngâm, đưa microphone. Dạ thì bây giờ coi như là thuyết pháp chấm dứt, tôi đã thuyết 3 tiếng thì tôi cố gắng chiều nay tôi sẽ chuyển cái link này về cho tôi đúc cái USB này qua cho vị trí sẽ upload lên mạng càng sớm càng tốt. Dạ. Dạ mời cô mở microphone đưa lên có là em cô gõ thử thôi. Dạ đi gặp em.
Tại vì đạo Phật ngày hôm nay thì con là cái nhân duyên tốt, thì con gặp thầy cái bài thơ này thì không phải của con làm.
Yeah.
Nhưng mà hôm qua có người Phật tử ở trong chùa Tịnh Lực làm, mà cái cô này cũng giống tên. Yeah. Thầy đó cũng nhờ con, thì ngày hôm qua con đã ngâm để cúng dường cho cái khóa tu học ở trên chùa Tịnh Lực rồi.
Yeah.
Thì nhân tiện con cũng bỏ túi rồi ngày nay lên đây thì con xin phép thầy cũng như tất cả quý vị đại chúng ở đây, thì con ngâm để xin cúng dường thầy.
Yeah.
Bài thơ là con tiếng dân Đức Phật A Di Đà. Thương ngài trong tư thế quan hoài, ngài tiến dần đó lên đài, ngài mang sẵn trên tay và tay kia vớt xuống đón những ai muốn nắm lấy theo ngài về cực lạc. Tưởng hảo ngài thật quán minh tình, đạt dáng uy nghi thanh tịnh lại trang nghiêm, ngài thiết tha nỗi niềm đến tiếp dần, nên thân ngài đẹp quá với lời lẽ phàm phu con diện ta, có là bao ngày bình thản tư nghị. Thế gian này chẳng có một lời chi để xứng đáng về ngài cho cần ý, con quỳ xuống dưới chân ngài thiện nghị. Đức Di Đà đã nhiếp phục thân con, ngài ngước nhìn ngài tâm trí chẳng như con muốn với nắm được tay ngài vậy, còn ao ước đã liên đài ở đây là của con trong thất bảo liên trì, từ cõi ngài mang đến rước con đi, và tất cả đều muốn ngài như vậy.
Mấy nhiều phật tử trên mạng đánh email nói là bà cụ ngâm thơ hay quá. Nó âm thanh giống quá mà không biết người nào chắc quen bà.
Hay là cái cô Phật tử ở trên chùa.
Được, bài nữa nói về cái gì chủ đề nữa.
Dạ, cũng kính gửi Đức Thích Ca từ phụ.
Nãy là gửi Di Đà, bây giờ gửi Thích Ca phải không? Dạ. Rồi.
Cái cô này cảm động tốt lắm.
Dạ. Con xin tiếp tục ngâm một bài nữa để chứng nhân thầy cũng như tất cả quý vị đạo hữu ở đây. Con kính gửi Đức Từ Phụ Thích Ca và quý thầy. Thưa ngài, từ vô thể con trong vòng lục đạo, thầy muôn loài mê chấp mãi luân hồi, giúp được gì khi con cũng nổi trôi trong sanh tử kiếp này sáng kiếp khác. Con may mắn gặp ngài bậc chánh giác, dạy cho con
chánh pháp thật nhiễm màu. Không có ngài, con chẳng biết tìm đâu. Trong pháp giới để nương tựa làm tánh thức, làm sao đủ để tỏ lòng chân thật. Cảm ơn ngài, con y dạo phụng hành niệm Di Đà củ cánh quyết vạn sanh, để đền đạp bản hoài ngài chỉ ngỡ dài.
Tôi là Thích Thông Lai, đại diện quý Phật tử trong cái buổi pháp thoại đột xuất hôm nay, gửi lời chào tạm biệt quý Phật tử trong cái hệ thống bao thoát của chùa Tầm Quyền, và hẹn gặp lại ở trong cái thời pháp thoại ở tại San Jose vào ngày 13 tháng 12 năm 2009. Đề tài tiếp vẫn là vũ trụ quan. Hôm trước tôi giảng về các cái cảnh giới cõi trời, tôi chỉ giảng có 2 tầng trời thôi, còn lại 4 tầng trời dục giới và 18 cõi trời sắc giới tôi sẽ giảng tiếp vào trong cái bài pháp của khóa tu tại San Jose trong ngày 13 tháng 12. Và mời quý vị chắp tay lại để hồi hướng.
Nguyện đem công đức này
chia sẻ với quý vị Phật tử mà trong cái khắp nơi đang nghe pháp, là xin quý vị hãy cầu nguyện cho tất cả các người Phật tử trong làng A Di Đà ở trên Hilton sớm được có một cái nơi để tu học, và cái chuyện mà xây dựng hàng ngày cái thời gian sẽ được rút ngắn hơn, để cho các cụ có nơi đào an cư tu hành, để có kịp thời gian xả báo thân ở trong một cái nơi tu hành theo những cái lời kinh của Đức Phật A Di Đà và 48 đại nguyện của ngài. Và những cái hình ảnh khi chúng tôi đến đây coi đất, chúng tôi coi làng, có một cái nhân duyên kỳ lạ là tôi thâu nhận được một vị Phật tử chưa có pháp danh mà tôi đặt chú là Thiện Liên. Nhưng mà thật ra tại sao Thiện Liên? Tại vì chữ Thiện là cái chữ của người Nam tôi đặt, nhưng mà Liên có nghĩa là một kiền liên. Tại vì cậu làm cái nghề quay phim, thì lần đầu tiên đến đây cậu nói là 47 mẫu đất mà đi ở trong rừng cây giống như rừng không biết đâu, để con mang cái máy lại con mang lên con bay trên không con chụp hình. Tôi nói cậu nói giỡn, té là ngày hôm sau hai vợ chồng cái gì đó mới chạy lại giống như một cái xe truck và chở một cái máy bay ở sau lưng. Cái máy bay nó có cái ghế như vậy, phía sau nó có một cái máy như là cái quạt, cánh quạt vậy đó, và ở trên nó có cái dù. Và chính là đến tới đó và cậu đã giật máy và cậu đã bay lên và có cuốn phim và cậu quay hết từ trên không xuống ở cao độ 1000 feet, 2000 feet, 3000 feet. Cậu nói cậu có thể bay lên tới 18000 feet để quay hết những cái lô đất và cái cuốn phim đó sẽ được chiều nay cậu đem lại, và thầy cũng sẽ cho ra DVD để mà upload lên, là những hình ảnh đầu tiên của làng A Di Đà tại cái thành phố Hilton, không phải là Hilton mà nó kêu là Condro, mà nó là phụ cận của Hilton. Thì thường thường ở bên những tiểu bang khác họ kêu những cái vùng này là Hilton, cũng như chúng ta ở những cái vùng mà gần San Jose chúng ta chỉ kêu San Jose. Thì những hình ảnh đó chúng tôi sẽ cố gắng upload trên trang web để quý vị thấy rõ ràng. Có nhân viên kỳ lạ là tôi mới nhìn thấy một ông Phật tử mà ông mang cái máy bay và ông bay vào, mà chính cô Diệu Xuân, cái người phụ trách mua đất của làng A Di Đà, cổ có một cái ông bạn đời người Hoa Kỳ, mà khi cổ về cổ tâm sự với hồn đi của cổ, tôi có ngày mai này tôi có ông Phật tử, ông mang cái máy gì đó mà ông bay lên ông chụp. Thì ông chồng cổ nói thì chắc mày ngủ mơ, mày nói chuyện với ta làm gì có chuyện đó. Mà quả thật nó có hình ảnh ghi lại rõ ràng, và tôi sẽ trình chiếu trên trang web để cho quý vị thấy. Đó quả thật là những cái phước duyên mà chúng tôi thấy, là tôi mới về đây mà được những cái nhân tài. Tôi chưa có thần thông mà cậu đã có lượng thông, cậu bay lên trên cái làng A Di Đà rồi. Đó là chia sẻ cùng quý vị.
Chúc quý vị thân tâm an lạc và hẹn gặp lại trong một bài pháp thoại ở ngày 13 tháng 12. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Rồi bây giờ tới mời ban cai soạn dọn đồ ăn ra để cho đại chúng dùng. Có lẽ là cậu bé này đói chưa con? Đói bụng chưa? Chưa đói hả?